Chương 528, Hùng Bá thu đồ đệ. Hùng Bá thể nội lực đang chậm rãi vận chuyển, trên người đao ý tung hành, cả người như mực tóc, không gió mà bay, lúc này hắn mới chân chính hóa thành lệnh người trong giang hồ e ngại kiêu hùng. Hai người tại đại Phật dưới chân chém giết. Một bên Nhan Doanh, nghe được Hùng Bá lời nói này, cũng thật sự là hối tiếc không thôi. "Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, ngươi không cần đi." Lúc này Nhiếp Phong truy tới, Nhan Doanh cũng là ôm chặt lấy nhi tử. Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất đánh tới trên trời, rốt cục dừng ở cùng một chỗ trên vách đá dựng đứng. "Hôm nay không được là ngươi chết chính là ta vong, bất quá ta có một điều thỉnh cầu," Nhiếp Nhân Vương nói ra. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, lần trước bại vào Hùng Bá, cái này Hùng Bá từ thành lập Thiên Hạ Hội đến nay, cũng rất nhiều võ lâm cao thủ quyết chiến, rất nhiều người đều là có đi không về, bản thân có lẽ cũng là như thế. "Thỉnh cầu?" "Cứ nói đừng ngại," Hùng Bá trả lời. "Nhiếp Mỗ có con trai độc nhất Nhiếp Phong, nếu như hôm nay ta chết trận, mời ngươi thả hắn một con đường sống." Nhiếp Nhân Vương nói ra. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hùng Bá sảng khoái đáp ứng đạo. Lúc này một bên Nhan Doanh biết rõ bản thân phạm phải sai, nhìn xem đáng thương nhi tử, bản thân thật sự là không mặt mũi nào đối mặt phu quân cùng nhi tử. Liên thả người nhảy lên, từ trên vách đá nhảy xuống. "Mụ mụ, ngươi không nên rời bỏ ta a." Bất lực Nhiếp Phong khóc kêu đạo. Nghe được nhi tử tiếng khóc, nhìn thấy ái thê nhảy núi, Nhiếp Nhân Vương ngừng lại thời gian phân tâm, nhường Hùng Bá mới có thể thừa dịp. Hùng Bá nhìn thấy thời cơ này, liền rút ra Kỳ Lân kiếm, hướng Nhiếp Nhân Vương đâm tới. Lúc này trong huyệt động hỏa Kỳ Lân cảm thụ đến Kỳ Lân kiếm uy lực cùng triệu hoán, một chảo đem Nhiếp Nhân Vương hút vào hang động. "Phong Nhi, đi mau, không cần để ý ta, đi mau, Phong Nhi chết cũng không đi." "Đi a, đi mau." "Cha, cha." Vách núi quấn quẩn, chỉ có Nhiếp Nhân Vương cùng nhi tử Nhiếp Phong trước khi chia tay đối thoại. Hỏa Kỳ Lân uy lực đem tuổi nhỏ Nhiếp Phong đánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chiếm được gió, còn kém một cái mây. Hùng Bá liền hạ lệnh, huyết tẩy hoác gia trang, cướp đoạt bộ kinh vân. Tại một cái đại trạch viện bên trong, một đám người cướp bóc đốt giết, tùy ý làm bậy, đầy sân thi thể. "Ta Hoác gia trang cùng các ngươi có gì thù hận, hôm nay muốn tiêu diệt cả nhà của ta?" Hoác Bộ Thiên bên giết địch bên lớn tiếng hỏi đạo. "Bang chủ có lệnh, chỉ cần ngươi giao ra ngươi nhi tử, còn có tuyệt thế hảo kiếm, Uy Hàng Thiên Hạ Hội liền có thể tha chết cho ngươi." Đầu lĩnh người kia trả lời. "Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành." Hoác Bộ Thiên thể sống chết khẳng định. "Ta không tin giết cả nhà các ngươi, cũng tìm không thấy tuyệt thế hảo kiếm." Đầu lĩnh người kia một đao hướng Hoác Bộ Thiên đâm tới, tuy nói Hoác Bộ Thiên võ công không sai, nhưng là một người vẫn là nan địch nhiều người như vậy. "Tuyệt thế hảo kiếm đã bị ta hủy đi, coi như cho các ngươi tìm tới, không có cha con chúng ta huyết cũng không thể mở phong." Vừa dứt lời, Hoác Bộ Thiên liền ngã xuống biển máu. "Còn có một đứa bé, có phải hay không con trai của Hoác Bộ Thiên?" "Khả năng không phải." Bởi vì hắn một giọt nước mắt cũng không chảy qua, đem tiểu hài này cùng tất cả kiếm mang về Thiên Hạ Hội lại nói. Cái kia một đám trong tay người xách ngược lấy tuổi nhỏ kinh vân, đi ra Hoác gia trang. Trước mắt phiến này rất chóc, kinh vân đều là nhìn ở trong mắt, nội tâm cửu hận đã trải qua đạt tới cực điểm. Bản thân trơ mắt nhìn xem xấu người giết chết bản thân nghĩa phụ, đây chính là so bản thân thân kim phụ thân, còn muốn đối tốt với hắn người, là Hoác Bộ Thiên đem bản thân cứu được trở về, nuôi dưỡng thành người. Chính là nghĩa phụ từ nhỏ dạy biết tận nhẫn, nhường kinh vân một giọt nước mắt đều không có lưu. Bởi vì hắn biết rõ, thuốc thiết không giải quyết được vấn đề gì, trong lòng của hắn chỉ có báo thù. Bên này Hùng Bá đã sớm đem hôn mê Nhiếp Phong ôm trở về trong nhà. Nhiếp Phong tỉnh lại thời điểm, hắn đã trải qua nằm trên một cái giường. "Ta cha đây, ta cha ở đâu?" Từ trong hôn mê bừng tỉnh Nhiếp Phong kêu to đạo. Trong mơ hồ, hắn thấy được hai cái cùng niên kỵ của hắn tương tự tiểu hài. "Ngươi tỉnh táo một chút." "Tỉnh táo một chút?" So với hắn lớn một chút tiểu nam hài nói ra. "Uy, là ta cha cứu ngươi trở về, bằng không ngươi sớm bị xài lang ăn hết." Tiểu nữ hài nói ra. Lúc này Nhiếp Phong nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút bản thân ở nơi đó. "Không cần nhìn, nơi này là Thiên Hạ Hội, ta gọi Khổng Tử, là bang chủ nữ nhi, hắn cứ gọi Tần Dương." Tiểu nữ hài nói ra. "Ngươi đã trải qua hôn mê 2 ngày 2 đêm, tiểu nam hài nói. "Đến, uống chén trà a, uống xong ta dẫn ngươi đi ăn cơm." Nữ hài nói liền đem nước trà đưa cho Nhiếp Phong, chỉ thấy Nhiếp Phong lộc cộc hai cái liền đem thủy uống cạn sạch. Cái này hôn mê mấy ngày tăng thêm tâm lực lao lực quá độ, Nhiếp Phong thật sự là khát nước hỏng. "Nóng như vậy ngươi cũng có thể uống nha." Một bên Tần Sương khẽ mỉm cười nói, một bức đồng tình quan tâm bộ dáng. Tại đại Phật dưới chân một mảnh trong luyện võ trường, bang chủ anh minh, thiên hạ một lòng, thượng thiên gia đồng, duy ngã độc tôn. Một nhóm thủ hạ cùng kêu lên nói ra. 3 năm này, Thiên Hạ Hội phát triển 10 phần thịnh vượng, đã trải qua trở thành trong chốn võ lâm đệ nhất đại bang hội, vì tăng cường đội hình, an bài người nối nghiệp, ta hôm nay tuyên bố, thu Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, vì nhập thất đệ tử, thủ lấy Thiên Sương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối, giúp ta Thiên Hạ Hội hùng bá võ lâm. Hùng Bá như ương sắc bén con người, quét về phía toàn trường, nói ra. Bang chủ anh minh, thiên hạ một lòng, thượng thiên gia đồng, duy ngã độc tôn. Bang chủ anh minh, thiên hạ một lòng, thượng thiên gia đồng, duy ngã độc tôn. Phía dưới một mảnh tiếng hô. Đột nhiên từ trên bầu trời bay tới một con chim bồ câu, Hùng Bá một chút đem bồ câu bắt lấy, gỡ xuống bồ câu trên người thư tín. Cung trang cuộc chiến, không thể đúng hẹn, kéo dài thời hạn 10 năm, lại quyết sinh tử. Hùng Bá nhỏ giọng độc đạo. Nê Bồ Tát nhan Nê Bồ Tát, quả nhiên thấy rõ thiên cơ. Hùng Bá nhìn lên bầu trời, yên lặng nghĩ thầm. 10 năm sau, tại một chỗ vách đá phía dưới trên thác nước, có cái lợi dụng thác nước rèn luyện thiếu niên. Hán, liền là Bộ Kinh Vân. 10 năm sau hắn, thể trạng cường tráng, đã trải qua trở thành một cái vóc người khôi ngô thiếu niên anh tuấn. Chỉ thấy hắn đang tại thác nước rèn luyện, một thân ảnh phạch một cái từ thác nước đỉnh rơi xuống, muốn đánh lén Bộ Kinh Vân. có thể Bộ Kinh Vân sớm đã phát giác được. Bộ Kinh Vân chỉ là một chiêu, liền đánh lui người tới. Vừa rồi ngươi vì cái gì không cần toàn lực ra chiêu? Bộ Kinh Vân hỏi đạo. Bộ đường chủ là vạn kim thân thể, tiểu nhân không dám. Nguyên lai là Hùng Bá một tên thủ hạ. Ta nếu là liền ngươi đánh lén đều ứng phó không được, vậy liền chết chưa hết tội. Bộ Kinh Vân hung hăng nói ra. Bộ đường chủ, Hùng Bá bang chủ muốn gặp ngươi. Một cái khác Hùng Bá thủ hạ nói ra, hắn đưa trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng áo choàng đưa cho Bộ Kinh Vân vẫn. Đem những cái này đá màu đưa đến tiểu thư gian phòng, Kinh Vân nhìn lên trước mắt ngũ thải tân phân tầng đá, nhẹ nhàng nói ra. Là. Thủ hạ trả lời. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân tiêu sái rời đi, hiện tại hắn, mái tóc màu xanh, thể trạng cường tráng, nhưng là cái kia tiêu sái bóng lưng bên trong, không được khó nhìn ra, có như vậy một tia cao ngạo cùng lạnh lùng. Tiểu sư muội, nơi này là Thiên Hạ hội cấm địa, chúng ta không thể đi vào, Tần Sương nói với Khổng Tử. Đúng rồi, người khác mà nói liền là cấm địa, nhưng là ta là cha nữ nhi. Khổng Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại nghiêm túc trả lời. Chương 529, Phong Vân nghe lệnh nơi này là kiếm mộ, là tàng kiếm địa phương, coi như không phải cấm địa, nhưng bên trong cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Nhiếp Phong nói ra. Liền là nguy hiểm mới gọi các ngươi đến, các ngươi không dám, ta bản thân đi vào. Khổng Tử cái miệng nhỏ nhắn một điếu, có chút nũng nịu ngang ngược nói ra. Các ngươi hai cái đi vào, ta giúp các ngươi canh chừng. Tần Sương nói ra, bởi vì cái này kiếm mộ là Thiên Hạ hội trọng yếu chi địa, Hùng Bá bởi vậy cũng an bài rất nhiều thị vệ ở đây thay phiên phòng thủ. Khổng Tử là Hùng Bá nữ nhi, cũng là bọn hắn tiểu sư muội. Từ nhỏ nha đầu này liền bị Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba vị sư minh yêu thương, ân sủng cực kỳ. Hôm nay nàng vài chục năm lòng hiếu kỳ lại lần nữa tràn lan lên, cho nên rất muốn đi kiếm mộ bên trong tìm tòi đến tận cùng. Tần Sương vừa mới dứt lời, Khổng Tử nhìn Nhiếp Phong một cái, tiếp lấy nói ra vẫn là đại sư minh thương ta. Nhiếp Phong cùng Tần Sương đối mặt một giây, cười giao động lắc lắc đầu. Đi rồi, Phong sư minh. Khổng Tử lôi kéo Nhiếp Phong cánh tay nói ra. Chỉ gặp bọn hắn nhẹ giọng đẩy ra cửa gỗ, tiến nhập kiếm mộ. Bên trong sáng long lánh, không biết là thứ gì, Nhiếp Phong nhìn kỹ, nguyên lai là đồng đóm. Thật nhiều quỷ hỏa nha, Khổng Tử giật mình lại khai tâm nói ra. Đây không phải là quỷ hỏa, là đồng đóm, Nhiếp Phong trả lời. Ta muốn bắt chút trở về, nhìn xem huyền chuyển nhảy múa đồng đóm, Khổng Tử khai tâm nói ra. Lời còn chưa nói hết, không nghĩ trợn chân một cái, Khổng Tử kém chút rất kiếm hải bên trong. Lúc này chỉ thấy Nhiếp Phong gió đồng dạng tốc độ, đem Khổng Tử kéo lên một cái. Anh hùng cứu mỹ nhân, tại tăng thêm cái này nguyệt quang cùng ngôi sao đồng dạng đồng đóm, thật sự là lãng mạn cực kỳ. Trước mắt kiếm hải là Hùng Bá kiếm mộ, bên trong cất giấu thật nhiều tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Phong sư minh, ngươi nhìn, thật đẹp a. Khổng Tử khai tâm nói ra, trên mặt cũng là tràn đầy khai tâm cười cho phép. Liên dạng này, tại mỹ lệ dưới ánh trăng, Nhiếp Phong liền dạng này quan Khổng Tử, hết lần này tới lần khác cất cánh, chỉ vì bắt được Khổng Tử muốn đồng đóm. Cảm thấy có chút mệt mỏi, hai người liền ngồi ở kiếm hải trên đại thụ, cười cười nói nói, cười như vậy hài lòng, vui vẻ như vậy. Lúc này Khổng Tử cảm thấy, cùng với Phong sư minh, liền là vô cùng hạnh phúc. Thời gian qua rất nhanh, bọn hắn quên, đại sư minh Tần Sương còn tại đám bọn hắn canh cổng. "Uy, có người, đi thôi, đi nhanh đi ngoài cửa." Tần Sương sốt ruột thúc giục. Nhiếp Phong cùng Khổng Tử nghe đến đại sư minh tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng tắt kiếm mộ cửa gỗ, trộm trộm chạy ra ngoài. Cái này làm đại sư minh cũng thật sự là không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn bảo hộ lấy sư muội sư đệ sư muội phạm sai lầm, sư phụ cái thứ nhất phạt liền là hắn. Hùng Bá được gió, mây tương trợ, bản đồ ngày càng mở rộng, quân hùng không người có thể địch. Hiện nay duy nhất người có thể cùng Hùng Bá kẻ ngang hàng, chỉ có kiếm thánh theo hình ảnh chuyển tới Hùng Bá bên này. Chỉ trông thấy Hùng Bá trước mặt có một khối lớn Thiên Hạ hội chiến lược địa đồ, bởi vậy có thể nhìn thấy Thiên Hạ hội thế lực đang từ từ mở rộng, cơ hồ trời đều sắp thành Hùng Bá một người. Tại Thiên Hạ hội trong đại điện, Hùng Bá cao cao tại thượng, ngồi ở trí cao bang chủ bảo tòa sĩ, hắn hôm nay cố ý chuyển đến, Văn Sửu Sửu, Khổng Tử, Nhiếp Phong, Tần Sương còn có Bộ Kinh Vân. Chỉ gặp bọn hắn mấy cái hết sức chăm chú nghe Hùng Bá nói chuyện. Chỉ thấy Hùng Bá chỉ phía sau hai câu nói, nói ra, hai câu này thơ là Nê Bồ Tát tặng cho. Hắn nói nếu như lại thêm mặt khác hai câu liền đủ để hiểu thấu đáo lao phu một đời vận số. Mặt khác hai câu vẫn cất giữ ở cái này bảo hộ bên trong, ta liều mạng 10 năm, vẫn như cũ tìm không thấy đáp án, mà Nê Bồ Tát cũng mất tích 10 năm, Sương Nhi, Phong Nhi, ta thật sự là đã đợi không kịp, ta nghĩ các ngươi hai cái có thể mau chóng đem Nê Bồ Tát tìm cho ta trở về. Giang hồ truyền văn, muốn gặp Nê Bồ Tát, trước phải đoạt hỏa hầu, các ngươi có thể theo lấy cái này cái manh mối đi tìm. Văn Sửu Sửu nói ra. Ngươi không theo chúng ta cùng đi a? Nhất Phong hỏi Văn Sửu Sửu. Ai nha, chúng ta những thứ này là chó giữ nhà nha. Vừa đi ra khỏi Thiên Hạ hội đại môn, chúng ta liền hồng nhan bạc mệnh, bấp bên chúng ta có thể chịu không được những cái này gió táp mưa xa. Văn Sửu Sửu nói ra. Văn Sửu Sửu, Hùng Bá một mặt nghiêm túc kêu một tiếng Văn Sửu Sửu danh tự. Ngay sau đó nói với Nhiếp Phong Phong Nhi, ngươi phong thần thối còn thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến, cho nên lần này phải ngươi đi xa mọi thứ cẩn thận, muốn nghe đại sư mình mà nói. Là, Phong Nhi biết rõ. Nhiếp Phong cung kính nói ra. Vân Nhi, ngươi có khác sự việc cần giải quyết. Hùng Bá ngay sau đó đi tới Bộ Kinh Vân bên cạnh nói ra. Đỗ Nhi chờ đợi phân công, Bộ Kinh Vân nói ra. Vô Song Thành độc cô nhất phương đại thọ, ý muốn cùng ta kết minh, ta từng hồi phục, vi biểu thành ý, hắn có lẽ trước đưa ta Vô Song kiếm, cho nên ta nghĩ ngươi đến Vô Song Thành đi đi một vòng. Hùng Bá sở sở sợi dâu nói ra. Đỗ Nhi nhất định sẽ đem Vô Song kiếm mang trở về, Bộ Kinh Vân lớn tiếng nói ra. Ta nghĩ ngươi mang trở về, không chỉ là kiếm, còn có độc cô nhất phương đầu người, làm được sao? Hùng Bá nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân con mắt hỏi đạo. Có thể thấy được Hùng Bá là cái cỡ nào âm hiểm xảo trá tiểu nhân, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Làm được bộ kinh vân túi đầu trả lời. Ngươi bài vân trưởng đã có ta 7 phần công lực, tăng thêm có ma ưng biên bức tướng trợ, nhất định có thể thành công. Hùng Bá ngồi ở bảo tọa đất, lúc này trong mắt đều là tràn đầy dục vọng. Cha, ta cũng muốn đi. Khổng Tử nũng nịu nói với Hùng Bá. Tiểu tử, ngươi cũng nghĩ ra môn sao? Hùng Bá hỏi Khổng Tử. Vì cái gì bọn hắn có thể đi, ta không thể a? Khổng Tử lẩm bẩm miệng nói ra. Tốt, vậy là ngươi muốn cùng Phong Nhi đi? Vẫn là Vân Nhi a? Hùng Bá cười ha hả hỏi đạo. Khổng Tử nắm chặt lấy bản thân sợi tóc, nhìn xem bộ kinh vân nói ra ngươi đi giết người, ta không theo ngươi đi. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Phong trên người, nói ra Phong sư mình, ta với ngươi đi. Sư muội, chúng ta không phải đi chơi. Nhiếp Phong túi đầu trả lời đạo. Ta cũng không phải đi chơi, gặp chuyện bất bình, hành hiệp trưởng nghĩa. Khổng Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Thiên hạ hội không dạy người hành hiệp trưởng nghĩa. Văn Sửu Sửu giao động lấy cây quạt trong tay vội vàng cường điệu đạo. Văn Sửu Sửu, bớt nói nhiều lời, các ngươi chuẩn bị hành trang, ngày mai xuất phát. Hùng Bá quay người trừng Văn Sửu Sửu một cái nói ra. Hùng Bá cái nhìn này, doa đến Văn Sửu Sửu đội vàng túi đầu, ý thức được mình nói sai. Là, sư phụ. Thần Dương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng kêu lên trả lời. Tiểu tử, ngươi lưu lại. Hùng Bá nói ra. Nghe xong Hùng Bá chỉ lệnh, Thần Dương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người liền lui xuống đi, ra cửa. Chương 530, Cao Tăng Thiếu Lâm Thích Vũ Tôn. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân vỗ một cái đi ở phía trước Nhiếp Phong, thế là Nhiếp Phong ngừng bước chân. Phong sư mình, Bộ Kinh Vân gọi đạo. Ngươi và tiểu sư muội tiến vào kiếm mộ cấm địa. Bộ Kinh Vân một mặt nghiêm túc nói ra. Là, bất quá ngươi ngàn vạn đừng nói cho sư phụ. Nhiếp Phong nhỏ giọng bề đáp. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân nghe Nhiếp Phong trả lời, liền không rên một tiếng túi đầu rời đi. Lúc này Nhiếp Phong lại hồn nhiên không biết Bộ Kinh Vân ý tứ, hắn không biết, nguyên lai Bộ Kinh Vân một mực liền yên lặng thích Khổng Tử. Chỉ là ngại dư Khổng Tử là Hùng Bá nữ nhi, vẫn luôn không có thời cơ tốt, đem phần này yêu thương nói ra miệng. Lúc này Bộ Kinh Vân một mình một cái ngồi vào cao cao nóc nhà, hắn biết Nhiếp Phong dĩ nhiên cùng tiểu sư muội cùng một chỗ tiến vào kiếm mộ, hắn trong lòng vẫn là có một tia khó chịu, bởi vì Khổng Tử là hắn thích nữ nhân, cùng đừng nam nhân chung sống một phòng, tại hắn tình yêu bên trong quan không cho phép xuất hiện. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới một chỗ sơn gian trên đồng cỏ. Chỉ thấy một đội nhân mã, bán cưỡi tuấn mã, cầm trong tay trường đao, vội vội vàng vàng lao vụt lên, giống như là ở đuổi theo cái gì bộ dáng. Chạy mau nha ra ra, người chạy mau nha. Chỉ thấy một cái ghim hai cái bím tóc tiểu cô nương trên đồng cỏ chạy nhanh. Bím tóc, ngươi không được chạy à, nói chuyện là cái Lục Tuần Tả Hữu lao nhân ra, cầm trong tay hắn cây côn gỗ, phía sau còn đeo cái lớn giỏ trúc bên trong tràn đầy một đống lớn thảo dược. Liên ở lúc này, chỉ thấy một cái tay cầm thiết đỉnh hòa thượng chắn trước mặt lao nhân. Lao nhân ra, đây là nơi thị phi, đi nhanh một chút ta. Người này chính là Thiếu Lâm, Thích Vũ Tôn. Người này đại chiêu liền là Như Lai thần trưởng. Vây quanh hắn, nói chuyện chính là Vô Song Thành thiếu chủ, Độc Cô Minh. Thích Vũ Tôn, ta kính trọng ngươi là Cao Tăng Thiếu Lâm, đem hỏa hầu giao cho ta, Độc Cô Minh nói ra. Nguyên lai vừa rồi Độc Cô Minh một đoàn người đuổi theo, chính là Thích Vũ Tôn. Thiện hai, thiện hai. Thích Vũ Tôn lẩm bẩm. Chúng ta Vô Song Thành nghĩ muốn đổ, là không ai có thể cự tuyệt, Độc Cô Minh một mặt cao ngạo nói ra. Muốn tìm Nê Bồ Tát, trước phải đoạt hỏa hầu. Các ngươi Vô Song Thành tìm Nê Bồ Tát, cần làm chuyện gì? Thích Vũ Tôn nhắm mắt lại, méo méo trong tay Phật Châu, nhẹ giọng nói ra. Ta cha 60 đại thọ, ta nghĩ Nê Bồ Tát vì hắn chúc mừng, nói cho lão nhân gia ông ta, hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Độc Cô Minh nói ra. Thọ do trời định, nếu như Nê Bồ Tát nói, ngươi cha thọ thần sinh nhật liền là chết kỵ, thì tính sao? Thích Vũ Tôn một mặt nghiêm túc nhìn qua Độc Cô Minh nói ra. Nói vậy, Vô Song Thành như mặt trời ban trưa, sắp cùng thiên hạ hội kết minh, cha sẽ trở thành trên giang hồ hai đại một trong những cự đầu. Đó là, xem các ngươi Thiếu Lâm đều muốn đập chúng ta mông ngựa. Độc Cô Minh tiêu ngạo nói ra, hắn hồn nhiên không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Trong đỉnh hỏa hầu chính là Thiếu Lâm đồ vật, cho Nê Bồ Tát trộm, tự nhiên muốn bật về nguyên chủ. Thích Vũ Tôn nhìn một cái thiết đỉnh, nói ra, không được giao ra hỏa hầu, nhìn ngươi cũng không về được Thiếu Lâm. Độc Cô Minh hùng dữ nói ra, nhìn bộ dáng hắn hôm nay là không được đến hỏa hầu thiện không bỏ qua. Đang lúc hai người giao thủ thời điểm, nghe được phía trước có tiếng vó ngựa, trước nghe tiếng, tại gặp người, chỉ cảm giác được người này nội lực không sai, hắn người nhẹ như yến, dùng gió đồng dạng tốc độ, từ Thích Vũ Tôn trong tay đoạt lấy thiết đỉnh. Tại hạ Nhiếp Phong tiền bối, nhiều hơn mạo phạm. Nói chuyện chính là Nhiếp Phong, chỉ có hắn phong thần tối mới có như thế nhanh chóng lực lượng. Nhiếp Phong chắp tay trước ngực, giống Thích Vũ Tôn Vân An. Đi thôi, nơi này bọn hắn đang đánh nhau, chúng ta đi mau. Lúc này vừa rồi lão nhân kia nhà lôi kéo tiểu nữ hài tay, đội vàng nói ra. Lão nhân ra đi thong thả, khí vẫn chưa xong, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, huống chi bên ngoài khả năng càng nguy hiểm. Chỉ thấy Nhiếp Phong từng cái dưới bay đến lão nhân cùng tiểu nữ hài trước mặt, mà lúc này Thích Vũ Tôn liền đứng ở trước mặt bọn hắn. Người đến người nào, dám can đảm mạo phạm? Độc Cô Minh giơ lên kiếm nói ra. Thiện hai, phong thần thối, thiên sương quyền, liền thiên hạ hội hai đại đường chủ cũng không quen biết, còn nói cái gì kết minh. Thích Vũ Tôn chảo phúng nói ra. Chỉ thấy Độc Cô Minh mang đến những người kia, hoàn toàn bị đánh ngã xuống đất, Nhiếp Phong nói ra có thời điểm nhiều người vô dụng. Vô Song Thành thiên hạ hội sắp kết minh, vậy mọi người liền là người mình, cái kia vì cái gì chính mình người muốn đánh chính mình người đây. Độc Cô Minh nhìn thấy nói ra. Độc Cô Minh lúc này là nhìn đối phương là thiên hạ hội hai vị phó bang chủ, mới dạng này giải khai cái này khẩn trương lại cục diện khó xử. Cầu hoa tươi. Ai, mà nói không nên nói lung tung, ngươi không muốn cùng ta loạn chấp đối, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một cái hòa thượng, người tốt có hạn. Nhiếp Phong khinh miệt trêu chọc đạo. Mà đứng ở một bên Tần Sương không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem, bởi vì tại ba cái trong hàng đệ tử, Tần Sương là càng ổn trọng, hơn nữa hắn cũng minh bạch, lúc này còn không phải hắn xuất thủ thời điểm. Ngươi là nói chúng ta lấy nhiều khí ít? Độc Cô Minh theo đuổi không bỏ hỏi. Tần Sương gặp tiểu tử này không được là cái gì thiện lương người, phản mà nói chuyện khẩu khí không nhỏ, cho nên liền xuất thủ nghị cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, có lẽ nhường hắn chướng điểm dạy dỗ. Chỉ thấy Tần Sương vụ vụ bản lĩnh, liền đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Đại sư Minh, có thể hay không xuất thủ quá nặng đi? Một bên Nhiếp Phong hỏi đạo. Không, ta chỉ là phế đi bọn hắn võ công, một chút cũng không quá phận, Tần Sương nói ra. A Di Đà Phật Thích Vũ Tôn nhẹ giọng nói ra. Đại sư, Nhiếp Phong là lần thứ nhất hành tẩu giang hồ, hy vọng có thể cho cái thuận tiện, mượn dùng hỏa hầu, một tháng sau, tự nhiên hoàn trả, Nhiếp Phong cùng tính nói ra. Ta nói qua, hỏa hầu chính là thiếu lâm đồ vật, nếu như các ngươi nhất định muốn mượn đi, ngươi và mấy vị tia thi chủ lại có gì phân đường? Thích Vũ Tôn chỉ nằm trên mặt đất mấy người nói ra. Bọn họ đều là Độc Cô Minh một tay điều dạy đi ra, cái gọi là cao thủ, nhưng là đang Tần Sương cùng Nhiếp Phong nơi này, bọn chúng đơn giản như run rế mở dạng. Nhưng là không có hỏa hầu, liền là tìm không thấy Nê Bồ Tát, ta làm sao cùng sư phụ bàn giao? Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra. Lại là vì tìm Nê Bồ Tát? Thích Vũ Tôn nhíu mày nói ra. Hô trướng, trong mắt các ngươi cùng muốn không có ta. Độc Cô Minh cắt đứt Nhiếp Phong cùng Thích Vũ Tôn nói chuyện. Lúc này Độc Cô Minh bị hung hăng một kích, trong lòng thật sự là khâm phục, hắn cảm thấy cha của hắn ba ba lập tức sẽ trở thành thiên hạ hội ban chủ, ngoại trừ Hùng Bá là thuộc cha của hắn ba ba chí cao vô thượng, xuất hiện ở nơi này hai cái tiểu tử thế mà cưới đến bản thân trên đầu, nhường bản thân thụ như vậy nhục nhã. Không sai. Ý miệng. Nhiếp Phong cùng Tần Sương chăm miệng một lời trả lời đạo. Đại sư, hỏa hầu sự tình, xin mời ngươi tạo thuận lợi. Nhiếp Phong nói ra. Dẫn có toàn mệnh. Thích Vũ Tôn dẫn theo trong đỉnh hỏa hầu liền muốn rời khỏi môn. Chương 531, huyết tẩy vô song thành đại sư, cái kia mà đắc tội với, Nhiếp Phong nói ra. Đắc tội. Hai người nói xong, liền cùng một chỗ hướng Thích Vũ Tôn bay đi. Chỉ thấy Nhiếp Phong sử xuất phong thần thối, đem Thích Vũ Tôn ép dưới đất tảng đá trong đống, nhưng là không có thương hại đến hắn, chỉ là tạm thời đem hắn khống ở liền tại bọn hắn giao thủ thời điểm, cái kia trong đỉnh hỏa hầu thoáng cái đụng đi ra. Hỏa Nhi tiểu nữ hài gọi đạo. Lúc này hỏa hầu đã bị Độc Cô Minh bắt, hắn thật có thể nói là được đến không mất chút công phu. Độc Cô Minh đắc ý nói ra, các ngươi nhìn không dậy nổi ta không sao cả, hỏa hầu trong tay ta, chậm rãi liều đi. Ha ha ha. Lúc này Nhiếp Phong nhìn thấy Hùng Bá hạ lệnh nhất định được hỏa hầu, tự nhiên liền dạng này nhường Độc Cô Minh nhặt được tiện nghi, trong lòng rất là bầu không khí, liền quay người chuẩn bị đuổi theo. Sư đệ, không muốn đuổi. Một bên Tần Sương kéo lại Nhiếp Phong ống tay áo nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Phong một mặt mở miệng hỏi đạo. Chúng ta đoạt hỏa hầu là vì tìm Nê Bồ Tát, tất nhiên Nê Bồ Tát tại chúng ta trước mắt, chúng ta cần gì phải truy đây? Tần Sương vừa nói, vừa đi về phía lão nhân kia cùng tiểu nữ hài trước mặt. Tiền bối, không cần giấu giếm nữa thân phận, Tần Sương tiếp lấy đối với cái kia cái lão nhân nói ra. Cuối cùng vẫn là cho các ngươi khám phá. Chỉ thấy lão nhân kia thanh âm trầm thấp nói ra, một thanh kéo dưới một trương giả ra mặt, nháy mắt đổi hóa thành một cái trung niên nam tử bộ dáng. Nghe danh Nê Bồ Tát là thiên hạ đệ nhất dịch dung cao thủ, một cái lão nhân ra nhìn thấy dạng này tình cảnh, cũng giống vậy chấn định, nhất định không phải người bình thường. Chúng chi một cái tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, một trông thấy hỏa hầu liền không nhịn được đang gọi, ta đây còn nhìn không thấu. Thần Sương đã tính trước nói, nguyên lai hắn liền là ngay từ đầu cho Hùng Bá đoán mệnh nhìn vận thế Nê Bồ Tát. Ra ra, bọn hắn muốn đem Hỏa Nhi mang đi đến nơi nào? Tiểu nữ hài nhào đầu, lo lắng hỏi bên người ra ra. Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không tổn thương hỏa hầu. Nê Bồ Tát ôm tiểu nữ hài nhẹ nhàng an ủi nàng nói ra. Ai, ta một đời tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên gặp thiên khiển, trên người mọc đầy nọc độc, chỉ có hỏa hầu có thể toát đi những cái này chất độc mù đau nhức, biết ta đau đớn, hy vọng hai vị có thể giúp ta tìm về hỏa hầu. Nê Bồ Tát mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, sáng hối nói ra. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Nhiếp Phong cùng Tần Sương sau khi nghe xong trả lời đạo. Ta đây an tâm, chúng ta đi thôi, Hùng Bá nhất định đội muốn chết. Nê Bồ Tát hưu khí vô lực nói ra. Dứt lời, Nê Bồ Tát, tiểu nữ hải, Nhiếp Phong còn có Tần Sương cùng nhau đi về phía xa xa. Lúc này Nê Bồ Tát, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều nguyên nhân, cho nên nhận lấy thượng thiên trừng phạt. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy nhọc độc, nhìn qua đáng thương cũng đáng sợ. Lúc này nhìn lại bên này bộ kinh vân. Xa xa nhìn lại, phía trước tọa lạc một tòa thoạt nhìn rất khí phái đại môn, trước cổng chính đứng một cái trung niên nam tử, nhìn hắn ăn mặc, hẳn là cái này chỗ ở quản gia, chỉ thấy chỗ ở trên cửa chính rắn cái sâu sắc thọ chữ, ánh mắt đang từ từ rời lên, có thể nhìn thấy môn trên đầu treo lớn một khối biển bài, mặt viết mấy cái sâu sắc chữ, Vô Song Thành. Nguyên lai đây chính là Độc Cô Nhất Phương địa bàn, Vô Song Thành, cái này Độc Cô Nhất Phương chính là Độc Cô Minh ba ba, hôm nay là hắn đại thọ, khắp nơi răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chỗ ở trong nội viện có rất nhiều đến đây chúc thọ người, cũng có Độc Cô cầu bại hậu thế, hôm nay đều tụ tập ở nơi này bên trong, chính là vì hắn chúc thọ. Độc Cô thành chủ, ngươi nghĩa khí bừng mây, thực khách 3000, con cháu cả sảnh đường, nhân gian chuyện tốt tất cả thuộc về thành chủ tất cả, lần này ngươi đại thọ lệnh công tử Độc Cô Minh, vì ngươi bày xuống cái này 3 ngày 3 đêm hảo phù yến, hắn tại sao có thể không trở lại góp tham gia náo nhiệt? Một cái đến đây chúc thọ nam tử hỏi đạo. Ha ha ha, cái này cái ngốc tiểu tử nói, tìm cho ta cái Nê Bồ Tát trở về cho ta chúc 60 đại thọ. Độc Cô Nhất Phương một bên uống thả cửa một bên cười ha ha nói ra. Có hay không thiên hạ hội người đến chúc? Độc Cô Nhất Phương hỏi đạo. Hắn nhìn xem đại thọ thời gian, muốn kết minh thiên hạ hội, tự nhiên còn chưa tới một người, trong lòng rất là buồn bực cùng sinh khí. nhưng là phía dưới tân khách đông đảo, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười chào đón.
Thành chủ, còn không có.
Thủ hạ Lâu La trả lời. Lúc này Bộ Kinh Vân đang cùng Ma Ưng, Biên Bức ba người tại chỗ ở cao hơn một góc, âm thầm quan sát đến Vô Song Thành bên trong tất cả động tĩnh. Cái này Ma Ưng cùng Biên Bức cũng là Hùng Bá thủ hạ hai tên cao thủ, lúc này bọn hắn mới vừa tìm hiểu tin tức trở lại báo cáo. Đường chủ đã trải qua làm xong, Độc Cô Nhất Phương cảm xúc vô cùng hưng phấn, Vô Song Thành trên dưới đã đến đủ, trừ hắn con một Độc Cô Minh. Ma Ưng nói ra.
Bốn canh thời gian xuất phát.
Bộ Kinh Vân lạnh lùng mệnh lệnh.
Là.
Ma Ưng cùng Biên Bức trả lời đạo.
Hôm nay bọn hắn ba cái đến đây, chính là đến hoàn thành Hùng Bá giao cho nhiệm vụ bọn họ, huyết tẩy Vô Song Thành, gỡ xuống Độc Cô Nhất Phương trên cổ đầu người.
Đến bốn canh, màn đêm giáng lâm, Độc Cô Nhất Phương đại thọ đã trải qua kết thúc, lúc này Độc Cô Nhất Phương chính đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe thấy một tiếng chi chi tiếng đẩy cửa.
Người nào?
Ngủ say Độc Cô Nhất Phương bừng tỉnh hỏi đạo.
Giật Văn Bối đến chậm chút thọ.
Bộ Kinh Vân trả lời đạo.
A, nguyên lai là Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân, Độc Cô Nhất Phương nói ra.
Gia sư có lệnh, nhất định muốn cầm tới Vô Song kiếm, Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói ra.
Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân liền một đao muốn mạng hắn.
Lại nhìn trong nội viện, tất cả đều là thi thể, nam nữ già trẻ, hơn mấy trăm người.
Nghĩ không ra các ngươi Thiên Hạ hội người hèn hạ như vậy.
Một cái nam tử bị Ma Ưng đuổi tới nơi hẻo lánh, nam tử nói ra.
Vù một tiếng, cái này cái nam tử cũng không thể thoát chết, liền dạng này ngã xuống vũng máu bên trong.
Đường chủ, còn có người sống.
Biên Bức báo cáo đạo.
Chỉ thấy vừa rồi người kia đem con trai mình giấu ở chỗ ở một chỗ ngóc ngách, không nghĩ đến hay là bị tìm đi ra.
Chẳng thảo trừ căn.
Bộ Kinh Vân do dự chốc lát, trong đầu của hắn trong phút chốc xuất hiện ba bị giết hình ảnh, cuối cùng vẫn là máu lạnh vô tình nói ra.
Thờ nhỏ tại Hùng Bá cái này cái tâm ngoan thủ lạt bên người thân lớn lên, đã sớm bị Hùng Bá bồi dưỡng thành dạng này, Hùng Bá lần này cần hắn không thể để lại người sống, hắn cũng chỉ có thể làm theo.
Liên dạng này, Vô Song Thành trong vòng một đêm biến thành một cái tử thành, hiện tại chỉ có Độc Cô Minh một người may mắn còn sống sót, cũng may hắn đi tìm kiếm hỏa hầu vì Độc Cô Nhất Phương chúc thọ, nếu không khẳng định cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi.
Tại sao sẽ như vậy?
Vì cái gì là bộ dạng này?
Vì cái gì?
Tìm tới ngươi có tác dụng gì?
Tìm tới Nê Bồ Tát lại có tác dụng gì?
Nói hắn đem hỏa hầu hung hăng ném trên không.
Lúc này Độc Cô Minh cảm thấy bởi về đến trong nhà, lúc đầu đoạt lấy hỏa hầu, đây là việc vui một kiện, có thể hiện bây giờ, cả nhà bị giết, bày tại trước mắt mình, là vô số cỗ thi thể và cứu hận.
Hỏa hầu là vô tội, há tất đối với nó phát tiết.
Lúc này chạy đến Thích Vũ Tôn một thanh tiếp lấy hỏa hầu, nhẹ giọng nói ra.
Đại sư, cầu thiếu lâm chủ trì công đạo, giúp ta báo thủ, giúp ta chủ trì công đạo.
Lúc này Độc Cô Minh sớm đã tinh thần sụp đổ, vì trên mặt đất ôm lấy Thích Vũ Tôn chân đau khổ năn nỉ đạo.
Chương 532, kiếm thánh hiện thân.
Có thể đem Vô Song Thành một đêm san bằng, trước mắt trên đời chỉ có Thiên Hạ hội mới làm lấy được, a di đà phật.
Thích Vũ Tôn nói ra, hắn sớm đã nghĩ tới điểm này, chỉ có Hùng Bá mới có như thế thực lực cường đại cùng dạ tâm.
Vô Song Thành bên trong, Thích Vũ Tôn nhìn xem vì trên mặt đất Độc Cô Minh, thần sắc lộ ra không buồn không vui.
Thích Vũ Tôn xem như thiếu lâm tự đắc đạo cao tăng, sớm cũng đã thưởng thấy sinh tử.
Đối với Vô Song Thành trên dưới không một người sống thảm trạng, hắn trong ánh mắt vẹn vẹn lóe qua một chút thương hại.
Thiên Hạ hội chưa trừ diệt, võ lâm sẽ vĩnh viễn sẽ không có yên tĩnh ngày.
Hắn âm thầm nhị non một câu.
Một chỗ trên mặt hồ,
một chiếc thuyền con đang chậm rãi vẽ được.
Thuyền con bên trên tồn tại mấy bóng người,
theo thứ tự là Nhiếp Phong, Tần Sương, còn có Nê Bồ Tát cùng hắn tôn nữ.
Lúc này, Nhiếp Phong ánh mắt có chút phảng phất, nhìn chằm chằm nơi xa một tôn đại Phật, cả người phảng phất lâm vào một tia hồi ức.
Phong sư đệ, ngươi đang nghĩ cái gì?
Tần Sương nhìn thấy Nhiếp Phong bộ dáng sau, hiếu kỳ hỏi đạo.
Ta cha liền chết ở cái này.
Nghe được Tần Sương mà nói sau, Nhiếp Phong từ hồi ức bên trong phản ứng tới, hắn trả lời đạo.
Hắn tiếp lấy nói ra, năm đó liền là sư phụ ở nơi này mà cứu ta.
Năm đó phụ thân hắn Nhiếp Nhân Vương ở chỗ này cùng Hùng Bá luận võ, sau đó bị Hùng Bá đánh giết.
Cho nên lúc này Nhiếp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình.
Bất quá
lúc ấy Nhiếp Phong tuổi tác rất nhỏ, cho nên cũng không biết hắn giết cha cửu nhân chính là Hùng Bá.
Tần Sương ánh mắt cũng theo Nhiếp Phong bắn ra hướng cách đó không xa một tôn đại Phật, sắc mặt mang theo một tia hiếu kỳ, nói ra, giang hồ truyền văn tại Lăng Vân quật bên trong có một loại thần vật gọi huyết bồ đề, ăn nó đi có thể trị bách bệnh, tăng tiến công lực. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công đi bảo, lại an toàn trở về.
Truyền thuyết có chỉ thần thú hỏa lân lân ở nơi này bên trong trông coi.
Một bên Nê Bồ Tát mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ, hỏi đạo,
Phong đường chủ, ngươi có biết hay không ngươi cha cùng ai luận võ à?
Nghe được Nê Bồ Tát mà nói sau, Nhiếp Phong quay đầu hướng về phía Nê Bồ Tát nói ra, thần tướng cũng nghe qua việc này.
Sư phụ nói đó là Nam Lân kiếm thủ.
Nam Lân kiếm thủ cùng cha một dạng chết tại Lăng Vân quận.
Nê Bồ Tát trong ánh mắt lóe qua một tia làm cho người nhìn không thấu thần thái.
Hắn muốn nói lại thôi.
Hắn thế nhưng là Nê Bồ Tát, trên đời này sự tình sao có thể giấu giếm được hắn suy tính.
Hắn tự nhiên biết rõ, lúc trước cùng Nhiếp Nhân Vương quyết đấu chính là Hùng Bá.
Bất quá, trước mắt cũng không phải là nói cho Nhiếp Phong chân tướng thời điểm.
Hắn nhìn một chút trong ngực tôn nữ, mang trên mặt một tia yêu thương, nói ra, hai vị có thể đáp ứng ta một việc.
Tiền bối, thỉnh giảng.
Nhiếp Phong nói ra.
Đối với Nhiếp Phong tới nói, hắn đối luôn luôn thần bí khó lường Nê Bồ Tát, vẫn là bảo trì lấy một tia lòng tính sợ.
Cho nên trong ngôn ngữ cũng không có khí thế khinh người.
Tôn nữ của ta tiểu biệt tử, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ta là nàng thân nhân duy nhất. ta hy vọng có thể tìm gia đình thu dưỡng nàng. Nghe Bồ Tát đem trong lòng thỉnh cầu nói ra. Thần tướng cho rằng, lần này đi thiên hạ hội sẽ giữ nhiều lành ít. Tần Sương nghe được Nghe Bồ Tát mà nói sau, hắn vẻ mặt cứng lại, nói ra. Thời gian đã đến, Nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Nghe Bồ Tát ngữ khí trầm thấp nói ra, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia thâm thúy quan mang. Một chỗ nhà là trước. Đại bá, cha cho người khác hại chết. Bị chết thật thế thảm. Vô Song Thành chỉ còn lại chúng ta. Đại bá, ngài muốn giúp chất nhi làm chủ. Giúp Vô Song Thành, giúp cha báo thủ. Đại bá, ngươi nhất định muốn giúp ta báo thủ a. Độc Cô Minh bị trên mặt đất, đốt giấy để tang, hắn trong giọng nói mang theo thê thảm, thần sắc cô đơn nói ra. Tại nhà lá bên trong, đúng là hắn đại bá, Kiếm Thánh. Kiếm Thánh là ai? Chính là trong chốn võ lâm thần thoại. Có thể cùng Hùng Bá phân cao thấp chí cường cao thủ. Thậm chí, liền xem như đánh với Hùng Bá, cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Kiếm Thánh thực lực, thế nhưng là muốn so gà mở Độc Cô Nhất Phương muốn mạnh hơn nhiều. Độc Cô Nhất Phương vừa ra trận, liền bị Bộ Kinh Vân cho dây, đơn giản yếu không thể tại yếu. Nhưng là, Kiếm Thánh không giống, hắn chính là chân chính cường giả. Tuyệt đối không ngờ rằng, Độc Cô Minh đại bá lại là Kiếm Thánh. Một khi Kiếm Thánh xuất mã, liền xem như Hùng Bá cũng sẽ cảm giác được mấy phần áp lực. Độc Cô Minh vừa dứt lời, chỉ thấy vang một tiếng, nhà lá cửa phòng bị mở ra, một bóng người nháy mắt xuất hiện ở Độc Cô Minh cùng Thích Vũ Tôn trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, Độc Cô Minh bên hông trường kiếm liền không bị khống chế, nháy mắt ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất. Người này, một bộ áo trắng, lộ ra cao ngạo lạnh lùng, hắn trong hai tròng mắt lộ ra bá đạo bệ nghệ, phảng phất thiên địa vạn vật đều ứng ở hắn dưới chân. Hắn nhàn nhạt liếc qua quỷ trên mặt đất Độc Cô Minh, thần sắc không hề bận tâm, không có tình cảm chút nào. Một bên khác, Nhiếp Phong cùng Tần Sương, còn có Nê Bồ Tát, đã tới bên bờ. Tiền bối, đôi phu phụ kia đã trải qua đáp ứng thu lưu tiểu biệt tử. Nhiếp Phong mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hướng về phía Nê Bồ Tát nói ra. Hắn ánh mắt rơi lại không nơi xa một đám người bên trong. Tiểu biệt tử đang tại đám người bên trong khoái hoạt chơi đùa. Hắn đã cho tiểu biệt tử tìm được thu dưỡng nhân gia. Nê Bồ Tát ánh mắt rơi lại không nơi xa tiểu biệt tử trên người, trên mặt hắn mang theo một tia yêu chiều, sau đó không bỏ thu hồi ánh mắt, hướng về phía Nhiếp Phong nói ra, Phong đường chủ tâm địa thiện lương, thiên hạ hội nếu người người giống ngươi, võ lâm liền có thể an bình. Đúng rồi, Hùng Bá một cái khác đệ tử Bộ Kinh Vân, hiện huống như thế nào? Nhiếp Phong nói ra, Vân sư đệ tính tình quái gở, kỳ nộ vô thường, nhưng là võ công là chúng ta ba người bên trong tốt nhất một cái. Nghe được Nhiếp Phong mà nói sau, Nghê Bồ Tát mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ, nói ra, thật sự là ý trời ạ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một tên người áo đen trực tiếp lướt sóng mà đến, xuất hiện ở Nhiếp Phong cùng Tần Sương trong tầm mắt. Tên này người áo đen trên người lộ ra cường hành khí tức, hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Một cỗ vô hình lực lượng, nháy mắt ở chung quanh tràn ngập ra. Thật mạnh khí tức. Nhiếp Phong cùng Tần Sương nội tâm đồng thời kinh hô một tiếng. Nghê Bồ Tát nhìn người tới sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái, phản phất là dự liệu được cái gì. Chương 533, ta gọi Tô Thành, là người chủ nhân. Nhiếp Phong cùng Tần Sương, hai người nhìn thấy người áo đen sau, trên người bọn họ khí thế ầm vang bộc phát, cuồn cuộn sát khí tại trên người bọn họ lộ ra. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là Hùng Bá đồ đệ. Nhiếp Phong sẽ phong thần tối, Tần Sương sẽ thiên sương quyền, bất luận là phong thần tối vẫn là thiên sương quyền, tại võ lâm bên trong đều là cường hành đến cực điểm công pháp. Hơn nữa, Nhiếp Phong cùng Tần Sương, hai người bọn họ càng là thiên địa hội hai đại đường chủ, có thể ngồi lên vị trí này, thế nhưng là dựa vào lấy bọn hắn thực lực chân chính, từng quyền đánh xuống. Trước mắt, đột nhiên đánh tới người áo đen, mặc dù võ công mười phần cao cường, nhường bọn hắn hai người đều sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng là còn không đến mức nhường bọn hắn trong lòng đại loạn, cho nên hai người cơ hồ là ở cùng một thời gian, cùng nhau tấn công về phía người áo đen. Người áo đen nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Tần Sương hai người, chiều lấy bản thân công tới sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Phản phất Nhiếp Phong cùng Tần Sương, ở trong mắt của hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Phong thần thối, Thiên Sương quyền. Nhiếp Phong cùng Tần Sương đồng quát một tiếng. Hai người công kích, nháy mắt đã đạt đến người áo đen bên người. Chỉ thấy người áo đen, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp tránh ra Phong thần thối cùng Thiên Sương quyền công kích. Sau đó, thân hình hắn, nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Nhiếp Phong bên người. Hắn hướng về Nhiếp Phong lồng ngực, trực tiếp đẩy ra một trường. Thật nhanh tốc độ a. Nhiếp Phong kinh hô một tiếng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, một chiêu này, tấn mãnh cực kỳ, hắn căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mắt trợn nhìn xem, đối phương bàn tay rơi tại bản thân trên lồng ngực. Bình một tiếng, hắn thân thể giống như là gãy mất dây con diều, bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập xuống đất. Lúc này Nhiếp Phong chỉ cảm giác khí huyết cuộn cuộn, một cổ nhiệt huyết trực tiếp tuôn hướng cổ họng, phun ra đi ra. Trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng, phản phất bị người hung hăng giật một thanh, toàn thân đau đớn, nhường hắn không nhịn được nết nết miệng. Phong. Tần Sương nhìn thấy bị đánh bay Nhiếp Phong sau, hắn quá sợ hãi, không nhịn được hỏi đạo. Tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc thời gian, người áo đen công kích lại tới bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn thân thể bị một cú cự đại lực đạo đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, rơi vào Nhiếp Phong một bên. Người này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên cầm giữ có kinh khủng như vậy thực lực Tần Sương cùng Nhiếp Phong, biểu lộ thống khổ, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào kiêng kỵ, bọn hắn ánh mắt rơi vào người áo đen trên người. Người áo đen đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn một phát bắt được Nê Bồ Tát, đặt trên bình tĩnh mặt hồ, như giống trên đất bằng, hướng về xa phương bỏ chạy. Ra ra, nhanh trở về nhà.
"Gia gia, gia gia." Bên bờ tiểu biện tử nhìn thấy gia gia bị người áo đen bắt đi sau, không ngừng kêu khóc đạo, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt đừng nhường lòng người đau. Thiên Hạ hội, một chỗ trong mặt đất. Cửu Tiêu Long Âm kinh thiên biến. Phong Vân tế hội Thiện Thủy Du. Năm đó ngươi không chối từ mà đừng, chỉ lưu lại cái này cái đồng nát sắt vụn, bây giờ mê đã kinh mở ra, ta nghĩ ngươi nói cho ta nghe, hai câu này ý tứ gì? Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Đến tột cùng là ý tứ gì? Một tên tràn ngập bá khí nam tử, nhìn chằm chằm phiêu phù ở không trung song hành chữ to màu vàng, cái kia uy nghiêm trên mặt, tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Thiên mệnh có trái. Bang chủ 10 năm đại vận đã qua, bây giờ chính là vận trình lịch chuyển thời khắc mấu chốt. Một cái trên mặt tất cả đều là nhọn độc nam tử, nói ra. Hai người này chính là Hùng Bá cùng Nghê Bồ Tát. Vừa rồi, chính là Hùng Bá đóng vai thành người áo đen, đã thương Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai người, từ bọn hắn trong tay, cướp đi Nghê Bồ Tát. Về phần Hùng Bá, vì cái gì muốn làm như thế đây? Bởi vì, hắn tìm kiếm Nghê Bồ Tát, can hệ trọng đại, quan hệ hắn tuổi già vận mệnh, cho nên, không thể sai sót, liền xem như đồ đệ mình, hắn cũng yên tâm mất quá. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, rõ ràng dấu hiệu ta nửa đời sau sẽ là gió mây làm ra, vẫn là phê ngôn bên trong chỉ Phong Vân, có phải là đồ nhi ta Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân? Hùng Bá nhìn chằm chằm Nghê Bồ Tát, khí thế bức người hỏi đạo, trên mặt hắn mang theo một tia nghiêm trọng. Người hầu đoạt chủ quyền, hết sức rõ ràng, thiên ý như thế, số mệnh khó vi phạm. Nghê Bồ Tát nói ra, thiên ý, lão phu không tin thiên ý, càng không tin cái gì vận mệnh. Hùng Bá trên mặt mang theo một tia âm trầm, ngữ khí phẫn nộ nói ra, bang chủ hết lòng tin theo mệnh lý một đời, bây giờ dĩ nhiên không tin, thế nhân liền là như thế, em hai liền tin, không dễ nghe cũng không tin, đơn giản lừa mình dối người. Nghê Bồ Tát sủi cười một tiếng, nói ra, ta định thắng thiên, khí vận do ta nắm, lão phu muốn nghịch thiên cải mệnh. Hùng Bá trên người khí thế ầm vang một phát, trầm giọng nói ra, một cố cường hành lực vô hình tràn ngập toàn bộ mật thất. Hùng Bá chính là Phong Vân bên trong đại bốt, Nghê Bồ Tát cảm thụ đến Hùng Bá cố khí thế này sau, chỉ cảm giác được tay chân lạnh bước, tê cả da đầu, ngay cả nổi da gà đều muốn đi lên. Bình một tiếng, hắn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt mang theo kinh khủng. Hắn mặc dù là Nghê Bồ Tát, thấy rõ thiên cơ, nhưng là còn không có đến khám phá sinh tử trình độ, cũng là tương đối tích mệnh, hắn tự nhiên biết rõ, lúc này Hùng Bá đã trải qua ở vào trạng thái giận dữ, hắn chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Hùng Bá nhìn thấy trên mặt đất Nghê Bồ Tát sau, lạnh rên một tiếng. Tiết người tới, đem hắn cho ta nhốt vào mật lao bên trong, chặt chẽ trông coi, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quan sát. Vừa dứt lời, hai tên thủ hạ liền tiến vào trong mật thất, đem Nghê Bồ Tát áp giải đi. Mật lao bên trong, Nghê Bồ Tát tay chân mang theo xích sắt, con mắt nhỏ bé híp lại, hai chân ngồi xếp bằng. Đường đường Nghê Bồ Tát, dĩ nhiên rơi vào tình trạng như thế, quả thực là đáng buồn, chỉ tiếc ngươi sống chưa gặp được lúc, nếu như xuất hiện ở cái khác đoạn thời gian mà nói, tất nhiên là một vị thấy rõ thiên cơ năng giả. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp giàu có từ tính thanh âm rơi vào Nghê Bồ Tát trong lỗ tai. Nghê Bồ Tát mãnh tướng hai mắt mở ra, một đạo thân tư thế thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngươi là ai? Nghê Bồ Tát vô ý thức kinh hô một tiếng, trên mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ gần. Hắn thế nhưng là biết rõ, nơi này chính là Thiên Hạ hội địa bàn, càng là có trọng binh trấn giữ, trước mắt nam tử lại có thể đột phá tầng tầng trấn giữ, tiến vào mật lao bên trong, tuyệt đối là một vị sâu không lường được cường giả. Càng làm cho Nghê Bồ Tát có chút kinh hãi là, trước mắt nam tử trên người phảng phất bao phủ một tầng thần bí lồng bàn, xóa đi thiên cơ, mặc cho hắn ở trong lòng như thế nào suy tính, cũng đẩy không tính được tới trước mắt vị này nam tử lai lịch. Hắn đối bản thân thôi diễn chi thuật, từ trước đến nay tự tin, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua đây. Trước mắt, tên nam tử này, ở trong mắt Nghê Bồ Tát, lộ ra thần bí khó lường. Ta gọi Tô Thành, cũng là ngươi về sau chủ nhân. Tên nam tử này mang trên mặt một nụ cười, nói ra. Chương 534, Nghê Bồ Tát thần phục. Cái gì? Ngươi là chủ nhân của ta? Nghê Bồ Tát lạnh a một tiếng. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, hắn lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, cả người lâm vào nổi giận bên trong, lúc này hắn liền giống như yên lặng ngồi lâu núi lửa một dạng, tùy thời đều có thể bộc phát. Ánh mắt hắn càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Thành chỉ sợ đã sớm chết ngàn về vạn trở về. Hắn thế nhưng là thấy rõ thiên cơ Nghê Bồ Tát, thủ thế nhân kính ngưỡng, liền xem như mất đi tính mệnh, cũng tuyệt không có khả năng thụ này lăng lụ, trở thành người khác người hầu. Tốt lớn mật, dĩ nhiên nói là chủ nhân của ta, nếu như bị Thiên Hạ hội biết rõ, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghê Bồ Tát mắt lộ ra hàn quang nói ra. Nghe nói như thế sau, Tô Thành cười cười, trên mặt mang lên nhẹ nhõm đạm nhiên biểu lộ. Chỉ là Thiên Hạ hội, ở trong mắt ta, cũng bất quá là tiện tay liền có thể diệt đi. Ta muốn để ngươi trở thành ta người hầu, ngươi không nguyện ý, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thành cong ngón đúng ra, một mảnh mỏng băng chui vào Nghê Bồ Tát đỉnh đầu. Hàn băng nhập thể sau, Nghê Bồ Tát chỉ cảm giác trong cơ thể mình xen lẫn một tia tạp chất, cỗ này tạp chất mặc cho Nghê Bồ Tát như thế nào dùng nội lực loại trừ, cũng không có chút nào xử lý pháp. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, kinh hãi đạo: cái này, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thần thông? Lúc này, hắn càng là cảm giác được một cỗ ngứa lạ từ trong cơ thể hắn truyền đến, nhường hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn cả người lăn lộn trên mặt đất, một bức thống khổ muốn tuyệt bộ dáng thê thảm cực kỳ. Hắn càng là vươn tay, tại làn da bên trên móc cạo, muốn giải trừ cỗ này ngứa lạ. Nhưng là nhường hắn kinh ngạc phát hiện, hắn càng cào càng ngứa, cỗ này ngứa lạ chính là Tô Thành sinh tử phù. Sinh tử phù uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở trước đó,
Tô Thành thế nhưng là dùng sinh tử phù thu phục rất nhiều cường giả. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ càng là lợi dụng sinh tử phù, nhường thủ hạ ngoan ngoãn nghe lệnh. Có thể nói, sinh tử phù tuyệt đối là khống chế lòng người thủ đoạn tốt nhất. Tô Thành nhìn thấy thống khổ không chịu nổi Nê Bồ Tát sau, hắn lần thứ hai con ngón đúng ra, hai quả hắc sắc dược hoàn chỉ thấy rơi vào Nê Bồ Tát trong miệng. Dâm một tiếng, Nê Bồ Tát liền tranh thủ dược hoàn nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác được thể nội ngứa lạ dần dần biến mất, hắn thở phào một hụt khí, trên trán dĩ nhiên xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt không lọt dấu vết đánh giá một cái Tô Thành, trong ánh mắt tràn ngập e ngại cùng kinh khủng, người này thật đáng sợ. Nê Bồ Tát ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thậm chí, Nê Bồ Tát còn có một loại cảm giác, trước mắt nam tử so Hùng Bá còn muốn đáng sợ. Viên này hắc sắc dược hoàn chỉ có thể quản một tháng nữa lạc, nếu như cái này tháng ngươi biểu hiện xuất hiện rất tốt mà nói, tháng sau ta sẽ tiếp tục đem giải dược ban cho ngươi, nhưng là dám can đảm ngươi có hai lòng, từ từ tiếp nhận loại này sống không bằng chết cha tân a. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Nê Bồ Tát thân thể không nhịn được run run một chút. Lúc này hắn ha có thể không minh bạch, tính mạng mình rõ ràng là nắm thật chặt ở Tô Thành trong tay, về sau hắn liền là Tô Thành trung thành nhất người hầu, bạn không dám có hai lòng. Mặt khác, mặt của ngươi bên trên độc, ta đã giúp ngươi chữa khỏi, tại ta che chở cửa, ngươi đem cùng tôn nữ của ngươi gặp lại lần nữa. Tô Thành lần thứ hai nói ra. Cái này rõ ràng là đánh một bàn tay cho một cái táo ngọn. Đầu tiên là lợi dụng sinh tử phù thủ đoạn tàn khốc, nhường Nê Bồ Tát không thể không thần phục, sau đó là chữa cho tốt Nê Bồ Tát trên mặt độc, nhường hắn và hắn tôn nữ gặp lại lần nữa, Nê Bồ Tát tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện thần phục tại Tô Thành dưới chân. Quả nhiên, Nê Bồ Tát nghe được đoạn văn này sau, thần sắc hắn đầu tiên là sửng sở, hiểu kỳ biểu lộ biến 10 phần kinh hỉ. Đa tạ chủ nhân, có thuộc hạ ngày sau, nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, vì chủ nhân sông pha khói lửa. Nê Bồ Tát ủy lệ trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy kính sợ. Tô Thành nhìn thấy trên mặt đất thần phục Nê Bồ Tát sau, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung. Cái này, liền là Tô Thành đi tới Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ bên trong chuyện thứ nhất, nhường Nê Bồ Tát thần phục. Tại kịch truyền hình bên trong, Nê Bồ Tát thế nhưng là một vị thấy rõ thiên cơ năng giả, có thể làm cho dạng này năng giả thần phục ở dưới tay hắn, cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công nhường Nê Bồ Tát thần phục, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 63008. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Hắn sở dĩ thu phục Nê Bồ Tát, một mặt là nhìn chúng Nê Bồ Tát tài năng, một phương diện khác là vì điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng đối với Tô Thành tới nói thế nhưng là phi thường trọng yếu, không chỉ có thể tại trong thương thành mua đồ, còn có thể mở ra nhị thứ nguyên thông đạo, triệu hoán cường giả. Tiếp đó, không tử, chờ lấy ta đi, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta nữ nhân. Tô Thành trong hai tròng mắt lóe qua một tia cực nóng. Trên thực tế, Tô Thành xuyên biệt đến Phong Vân thế giới bên trong đã có mấy ngày thời gian. Tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, hắn mới biết được bản thân xuyên biệt đến Phong Vân thế giới. Phong Vân thế giới chiến lực cơ bản cùng Tần Thời Minh Nguyệt ngang hàng. Cho nên, Tô Thành ở nơi này phiến trong thế giới vẫn là tuyệt đối đại bột tồn tại. Đối với Tô Thành tới nói, hắn đem tiếp tục tại Phong Vân thế giới bên trong kiếm lấy điểm tín ngưỡng, đồng thời thu phục nữ chủ. Khổng tử chính là hắn cái thứ nhất mục tiêu. Hình ảnh nhất truyện. Tại Thiên Hạ hội kiếm mộ bên trong, Hùng Bá gọi đến Bộ Kinh Vân, bởi vì hắn phái Bộ Kinh Vân đi vô song thành, thu hồi thành kia thiên hạ độc nhất vô nhị thần binh vô song kiếm, tại cùng nhau gỡ xuống độc cô nhất phương cái kia lão nhi trên cổ đầu người. Hùng Bá giao cho nhiệm vụ, Bộ Kinh Vân không thể không làm, cũng không dám không làm, hắn ngay từ đầu liền sớm cũng dự liệu được, Hùng Bá nhường hắn đi chân chính mục đích. Hùng Bá lòng lang dạ thú, đâu chỉ là bọn hắn có thể suy đoán đến, dù sao Hùng Bá đến qua muối, đều muốn so bọn hắn ăn cơm nhiều, tuổi trên 50 Hùng Bá, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, gặp bao nhiêu lòng người hiểm ác, đến qua bao nhiêu danh lợi tranh chấp, một chút thiên hạ hội. Hôm nay cái này cái xương bá võ lâm bá chủ, so hồ ly còn muốn giàu hạn, so sải lang càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là Bộ Kinh Vân biết rõ, Hùng Bá cứu được bản thân, đem bản thân nuôi lớn như vậy, đồng thời chuyển thụ bản thân võ công, cái này ơn đức, Bộ Kinh Vân cũng thời khắc không dám quên. Nhớ kỹ ba ba đã từng dạy bảo qua hắn, muốn làm một cái có ơn tất báo, dám yêu dám hận nam tử hán. Lúc này Bộ Kinh Vân trong đầu bay qua lúc còn tầm bé tình cảnh, mà lúc này đứng tại kiếm mộ trung ương Hùng Bá, nhìn thấy cái này khiến mong nhớ ngày đêm vô song kiếm, hiện tại đã là về bản thân tất cả, hắn rất là khai tâm. Nhìn hắn trên mặt mang theo vui vẻ đắc ý thiếu dung, nhưng là này nháy mắt khai tâm, cái kia tuyệt sẽ không lệnh Hùng Bá thỏa mãn, cũng sẽ không khiến Hùng Bá thu tay lại, hắn hùng vị bá nghiệp bên trong, cái này chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Hùng Bá nhớ kỹ, 10 năm trước, Nhiếp Phong phụ thân Nhiếp Nhân Vương cùng bản thân luận võ lúc, từng bởi vì bản thân ra hại, mà táng thân đại Phật phía dưới Lăng Vân Quật, mà theo hắn cùng một chỗ mai táng, còn có thanh kia uy lực vô cùng tuyết ẩm cùng đao. Ngày đó vì nhất thời thủ thắng, Hùng Bá lại sơ sót vấn đề này, hắn vạn lần không ngờ, bởi vì bản thân qua loa, tuyết ẩm đao thế là cùng bản thân gặp thoáng qua, đều không có bản thân cảm thụ một chút tuyết ẩm đao uy lực chân chính. Chương 535, ban thưởng hồ nước. Hồi ức chốc lát, Hùng Bá chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn xem Bộ Kinh Vân nói ra, võ lâm tứ đại danh khí, một đao ba kiếm, đều là chân bảo hiếm thế, tuyết ẩm cuồng đao cùng Nhiếp Nhân Vương cũng táng thân tại Lăng Vân Quật bên trong, tuyệt thế hảo kiếm đến nay tung tích không rõ, còn lại đến Hỏa Lân kiếm, còn có cái này khiến vô song kiếm, hiện tại cũng tất cả thuộc về ta tất cả, thật sự là nhân sinh thú vị, Vân Nhi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Hùng Bá vừa nói, một bên vô Bộ Kinh Vân bả vai, trên mặt một bức tín nhiệm cùng yêu mến bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, cái này chỉ là Hùng Bá biểu tượng, Hùng Bá lòng nghi ngờ cực trọng, cho tới bây giờ đều không biết hoàn toàn đi tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng cho tới bây giờ sẽ không thật đi cảm tạ một người. liền xem như một mực ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, đi theo làm tùy tùng Văn Xỉu Xỉu, hắn cũng chưa từng có chân chính tín nhiệm qua. Đối với Hùng Bá mà nói, Văn Xỉu Xỉu nói chuyện cơ linh, có thể nói thiệt nói, hài hước mà sẽ mắt nhìn sắc, vừa vặn có thể giải biết hắn không thú vị cùng cô tịch. Mà Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Dương cũng chỉ là hắn thống nhất thiên hạ mấy con cờ, huống hồ từ Nê Bồ Tát nơi đó, hắn rõ ràng Phong Vân liền là mạng hắn số, càng thêm sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hùng Bá thật sự là lão hồ ly. Sư phụ dạy bảo có phương. Bộ Kinh Vân trả lời đạo, mang trên mặt tôn kính cùng phục tùng. Tốt, ha ha ha. Hùng Bá ngửa mặt lên trời một cười, mừng thầm trong lòng. Đang ở Hùng Bá tiếng cười mới vừa thôi, hắn liền thấy Khổng Tử từ đằng xa chạy tới. Cha, cha. Khổng Tử mặt nở nụ cười, thân thiết gọi đạo. Nữ hải tử ra ra, muốn rụt rè một chút. Hùng Bá nhìn xem nữ nhi, sờ sờ Khổng Tử đầu, không thể làm gì nói ra. Khổng Tử là Hùng Bá nữ nhi, thở nhỏ không có mâu thân, Hùng Bá đối với nàng là muôn vàn mọi loại sủng ái. Khổng Tử ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ tiêu căng ngang ngược một số, nhưng là tóm lại vẫn là tương đối nhu thuận nghe lời, tại trong mắt phụ thân, tất cả cũng có thể bao dung. Mặc dù ái nữ, nhưng là ở trong mắt Hùng Bá, nữ nhi cùng bản thân hùng vĩ bá nghiệp, hắn nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì nhất thời không quả quyết mà hỏng tỉ mỉ đánh xuống giang sơn. Có thể thấy được Hùng Bá là cỡ nào tàn khốc máu lạnh. Lúc này Khổng Tử, ánh mắt đã trải qua chuyển qua Bộ Kinh Vân trên người. Ta biết rõ Vân sư huynh đã trở về, nhân gia vội vã muốn gặp hắn nhà. Khổng Tử nói ra. Tạ ơn sư muội quan tâm. Bộ Kinh Vân túi đầu nhẹ giọng nói ra, bởi vì Hùng Bá ở một bên duyên cớ, hắn đều không có ngẩng đầu nhìn một cái Khổng Tử ánh mắt. Cái nào cái quan tâm ngươi a, nhân gia quan tâm là ngươi còn thiếu nợ ta đồ vật, có hay không a? Khổng Tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng lại tràn ngập nũng nịu nhìn xem Bộ Kinh Vân nói ra. Tiểu tử, Vân sư huynh thiếu ngươi cái gì? Hùng Bá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi đạo. Cha, ngươi ưa thích thu thập thiên hạ danh kiếm, ta giống như ngươi, ưa thích thu thập thiên kỳ bách quái tảng đá, Vân sư huynh còn thiếu nợ ta 19 khối màu sắc rực rỡ tảng đá. Khổng Tử xoa lấy tay mình, nhìn xem Hùng Bá, lại nhìn xem Bộ Kinh Vân, mặt nở nụ cười trả lời. Hồ nháo Hùng Bá nghe xong, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bởi vì hắn sợ Khổng Tử một cử động kia sẽ đánh vỡ hắn sớm đã bày ra đã lâu kế hoạch. Bang chủ, bang chủ, Thiên Xương Đường đường chủ và Thần Phong Đường đường chủ đã trở về. Nơi xa truyền đến Văn Xỉu Xỉu cái kia hơi có chút bén nhọn thanh âm, chỉ thấy hắn thân thể chập chờn đi ra ngoài cửa, Bộ Kinh Vân cùng Khổng Tử cũng theo sát phía sau. Bọn hắn ở đâu? Hùng Bá hỏi đạo. Bọn hắn bây giờ đang ở giải kiếm bi, không dám vào đến a. Văn Xỉu Xỉu không người trả lời đạo. Nghe xong Văn Xỉu Xỉu mà nói, Hùng Bá vội vàng đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai người, thẳng tắp quỳ gối giải kiếm bi phía dưới, hai người thần sắc bối rối, trên mặt một chút tiếu dung đều không có, giống như làm sai chuyện gì dường như. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi hai cái này phó bộ dáng. Hùng Bá chất hỏi đạo. Hồi sư phụ, Nê Bồ Tát bị một cái võ công cực cao, tốc độ thật nhanh người cấp đi. Nhiếp Phong mặt hốt hoảng trả lời đạo. Người kia nội lực cực mạnh, ta và Phong sư đệ hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ, chỉ đổ thừa đồ nhi học nghệ không tinh, nhường sư phó thất vọng rồi, xem như đại sư mình, đệ tử cam nguyện bị phạt. Tần Sương thấp thịt một mặt trầm trọng nói ra. Lúc này Hùng Bá nghe được Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân mà nói sau, tức khắc giận dữ, mặt vụ chìm xuống đến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hỏi đạo, hai người nhưng có thấy rõ hắn bộ dáng? Cái kia người áo đen thân thủ quá nhanh, không thể thấy rõ ràng, chỉ là nhìn hắn lạ mắt. Tần Sương trả lời đạo, cầu hoa tươi. Hùng Bá túi đầu trầm mặc chốc lát. Nê Bồ Tát trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, có thể biết được thiên cơ. Ngày đó, bắt đi Nê Bồ Tát người, chính là Hùng Bá. Cái này Nê Bồ Tát biết được hắn bí mật, nếu như hắn sẽ bí mật nói cho người khác biết, cái kia chẳng phải là sẽ uy hiếp đến bản thân. Cho nên, hắn sợ hãi Nê Bồ Tát tiết lộ liên quan tới tự thân bí mật, mới đưa Nê Bồ Tát từ Tần Sương cùng Nhiếp Phong trong tay cướp đi. Coi như Tần Sương cùng Nhiếp Phong là đệ tử của hắn, hắn cũng sẽ không tín nhiệm. Lúc này Hùng Bá, chỉ là giả bộ sinh khí. Đứng lên đi, mất đi Nê Bồ Tát, chỉ phải các ngươi hai cái kinh nghiệm giang hồ không đủ. Hùng Bá bình phục một bản thân tâm tình, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói ra, không, hắn không thể để cho Nhiếp Phong Tần Sương biết rõ, kỳ thật hôm đó từ bọn hắn trong tay cướp đoạt Nê Bồ Tát, đang là bản thân. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Tần Sương cùng Nhiếp Phong liên thanh trả lời. May mắn Vân Nhi có thể không được gánh trách nhiệm nặng nề, thuận lợi đem Vô Song kiếm mang đã trở về. Hùng Bá nói ra. Đồ Nhi về trước Phi Vân đường. Bộ Kinh Vân đối Hùng Bá không người một cái, nói xong liền quay người rời đi. Bộ Kinh Vân hôm qua mới vừa huyết tẩy Vô Song thành, tự tay giết chết nhiều người như vậy, liền cái tiểu hại đều không có buông tha, trong lòng mình vẫn là một chút hổ thẹn, bởi vì 10 năm trước cái kia một ngày, mình cũng tao ngộ bị cả nhà đồ sát thê thảm đau đớn, trong lòng còn là rất khó chịu. Hùng Bá nhìn thấy bản thân còn không có giao phó xong tất cả mọi chuyện, Bộ Kinh Vân liền nếu không phục tùng bản thân, chỉ vội vàng chào hỏi một tiếng liền buông tay rời đi, không biết vẫn là có hay không đem bản thân để ở trong mắt, rất là sinh khí. Cái này cái Bộ Kinh Vân, kiệt não bất tuần, tuyệt thế cô tuyển. Hùng Bá nổi giận đùng đùng nói ra. Đã trải qua 10 năm, Độc Cô Nhất Phương tin chết truyền ra sau, tin tưởng kiếm thánh cũng mau tới tìm ta, hoàn thành cái kia chưa xong sinh tử chi chiến, cho nên vi sư đang muốn bế quan luyện công, tu luyện tam phân quy nguyên khí, các ngươi tới, tại ta bế quan trước đó, còn có một lòng nguyện chưa chắc. Hùng Bá một mặt nghiêm túc nói ra. Ba cái đồ nhi bên trong, ngươi rất thuần phẩm chính trực, Phong Nhi, ta dự định đem tiểu tử gả cho với ngươi, ta sẽ vì các ngươi hai cái tùy ý thành hôn. Hùng Bá đi đến Nhiếp Phong trước mặt, ý vị thâm trường nói ra. Chương 536, Tô Thành, ta muốn nữ nhân này. Cái này rõ ràng là Hùng Bá bày ra âm mưu. thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hắn nghĩ tới Nê Bồ Tát tiên đoán, nội tâm liền hơi hồi hộp một chút. Căn cứ Nê Bồ Tát suy tính, tại sau đó, hắn nửa đời sau sẽ bị Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong kiềm chế. Cho nên, hắn dứt khoát lợi dụng Khổng Tử, nhường Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lẫn nhau lên mâu thuẫn. Bởi vì Khổng Tử, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người từ nhỏ đến lớn, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều đối Khổng Tử tràn đầy hảo cảm. Nếu như đem Khổng Tử tứ hôn cho Nhiếp Phong mà nói, Bộ Kinh Vân nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, thế tất yếu cùng Nhiếp Phong nổi lên va chạm. Mà Hùng Bá sẽ tọa sơn quan hổ đấu, không cần thân từ độc thủ, liền để Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tàn sát lẫn nhau. Mặc dù là ở lợi dụng nữ nhi của mình, nhưng là lấy Hùng Bá máu lạnh tính cách, lại có cái gì là làm không ra? Không thể không nói, Hùng Bá sát thực đủ đa mưu túc trí. Nghe nói như thế sau, Khổng Tử gương mặt bên trên mang theo vẻ thẹn thùng, thần sắc đều trở nên có chút nhăn nhó. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không thích Phong sư huynh nha? Hùng Bá nhìn xem Khổng Tử con mắt hỏi đạo. Ta không biết, Khổng Tử hiển nhiên có chút thẹn thùng, nàng cúi đầu trả lời, nói xong liền chạy ra ngoài. Chiếu cố tiểu thư. Hùng Bá phân phó một bên Văn Xỉu Xỉu nói ra. Văn Xỉu Xỉu đội vàng đuổi theo Khổng Tử mà đi. Sư phụ, thành hôn sự tình, không bằng chậm một chút lại nói. Lúc này Nhiếp Phong đội vàng nói ra. Bởi vì Hùng Bá quyết định này, cũng tương tự rất là nhường Nhiếp Phong kiếp sợ, đầu tiên hắn cảm thấy Khổng Tử là bang chủ Thiên Kim tiểu thư, mà bản thân chỉ là Hùng Bá nhận được, Hùng Bá làm sao sẽ dứt khoát kiên quyết muốn đem Khổng Tử gả cho đối bản thân. Thứ nhì hắn buồn bực, vì cái gì chuyện này, xem như người trong cuộc mình và Khổng Tử lại hồn nhiên không biết. Dù cho lo nghĩ ngàn vạn, Nhiếp Phong cũng không dám cự tuyệt, dù sao Khổng Tử thiên sinh lệ chất, hơn nữa bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối Khổng Tử vẫn là tình cảm. Ta với ngươi phụ thân Nhiếp Nhân Vương, từng có qua lòng bàn tay vì bằng hôn ước, dị vãng thời cơ chưa tới, cho nên mới không có nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi cùng tiểu tử từ nhỏ thanh mai trúc mã, quả thực là trời đất tạo nên vừa đối, nếu như ngươi không đáp ứng ta, gọi vi sư như thế nào an tâm bế quan tu luyện đây?" Hùng Bá ý vị thâm trường nói ra. Nhiếp Phong chỉ biết rõ Hùng Bá cứu được bản thân, lại không biết bản thân ba là bị Hùng Bá hãm hại bỏ mình chuyện này. Nhiếp Phong thần sắc trên mặt, nhiều hơn là giật mình cùng nghi hoặc. "Phong sư đệ, chúc mừng ngươi." Một bên Tần Sương nhìn thấy, liền ngay cả bận bịu chúc mừng sư đệ. Lúc này Khổng Tử cấp tốc chạy tới bản thân trong khuê phòng, đóng lại cửa phòng. Đối lấy bản thân nuôi hai đầu chim sẻ nói thầm đạo: "Tiểu Hoàng, Tiểu Mỹ, nói cho các ngươi bên nhà, cha muốn ta gả cho Phong sư mình, không sai, ta là ưa thích hắn, nhưng là, ta cũng ưa thích Vân sư mình nhà." Nhiếp Phong, Tần Sương, Bộ Kinh Vân ba người từ nhỏ cùng Khổng Tử cùng nhau lớn lên, còn nhớ nhóm nhỏ thời điểm cùng một chỗ truy đuổi đùa giỡn, chơi đùa chơi đùa, tình cảm rất tốt, từ nhỏ thời điểm Khổng Tử trong lòng liền phá lệ xem trọng Nhiếp Phong, bởi vì Nhiếp Phong luôn luôn như vậy quan tâm cẩn thận, càng là xoáy khí tuấn lãng, nhưng là trong nội tâm nàng cũng thích Bộ Kinh Vân. Ở trong mắt nàng, Bộ Kinh Vân luôn luôn như vậy lôi lệ phong hành, làm việc quyết đoán, mặc dù Bộ Kinh Vân thoạt nhìn đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh, nhưng là đối bản thân khác biệt, Bộ Kinh Vân mỗi lần ra ngoài đều sẽ vì Khổng Tử thu thập thật nhiều tảng đá, hình thu kỳ quái, nhan sắc lộng lẫy. Hai người này so sánh, Khổng Tử trong lòng cũng thật không biết người nào phân lượng nhiều, người nào phân lượng ít. "Tiểu sư muội, ta là Phong sư minh." Lúc này môn ngoài truyền tới Nhiếp Phong thanh âm. "Phong sư minh?" Khổng Tử nhìn xem Nhiếp Phong đến, liền hỏi đạo: "Ta có lời muốn theo ngươi giảng." Chỉ nghe Nhiếp Phong nhẹ giọng nói ra: "Vào đi, cũng không phải kiếm mộ cấm địa, không ai phạt ngươi." Khổng Tử trả lời. Khổng Tử một mực nhớ kỹ hôm đó, Phong sư minh lưng lấy bản thân, tại kiếm mộ bên trong bắt đom đóm bộ dáng, cũng không quên được hai người hoàn thành tiểu ngữ. "Ta nói xong sẽ đi." Chỉ thấy Nhiếp Phong chậm rãi đi đến, ấp úng nói ra: "Giảng a." Khổng Tử nhìn xem Nhiếp Phong con mắt, cười nói ra: "Ta nhớ kỹ, sư phụ lần thứ nhất thu lưu ta đến Thiên Hạ hội thời điểm, là ngươi cái thứ nhất cho ta châm trà, ta cảm thấy thật là ấm áp." Nhiếp Phong hàm tình mạch mạch nói ra: "Cha nói nếu như không phải hắn thu lưu ngươi, ngươi đã sớm cho xài lang ăn hết." Khổng Tử trêu đùa nói ra: "Ta biết rõ." Nhiếp Phong lắp bắp đội vàng trả lời: "Cho nên sư phụ hôm nay nói đại hôn sự tình, ta cảm thấy thật là cao hứng, bất quá ta biết rõ, tình cảm là song phương, ta không biết sư phụ là mong muốn đơn phương, cũng là ngươi tự nguyện đây." Nhiếp Phong ấp a ấp úng nói ra: "Bất quá, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi." Nhiếp Phong lại vội vàng bổ sung một câu trước. Lúc này Nhiếp Phong một mặt thâm tình nhìn xem Khổng Tử, thể nội một cỗ không hiểu lực lượng khu xử hắn, nhường hắn không nhịn được nghĩ ôm một cái tiểu sư muội. Mặc dù hắn không biết sư phụ dụng ý, nhưng là đối mặt trước mắt duyên dáng yêu kiều Khổng Tử, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra yêu thương chi tình. Chính đang hai người đối mặt thời điểm, chỉ cảm giác một trận hàn phong thấu xương. Một tên khuôn mặt tuấn lãng nam tử phanh một cái xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hắn khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ, phảng phất như là như đao gọt có cạnh có góc, cái cằm đường cong là rõ ràng như thế, còn có cái tia cao thẳng lập thể mũi. Nhìn lại người này con mắt nồng đậm quyền bình lên tiệp lông phía dưới, một đôi đen nhánh có thần hai con người, giống như chân châu kim cương đồng dạng sáng sủa không tì vết, thật đúng là ngọc thụ lâm phong, chỉ cần gặp qua hắn người đều không biết quên. Cái tia ngạo nghệ thẳng tắp thân ảnh, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều sẽ xem qua khó quên. "Ngươi là ai? Dĩ nhiên xâm nhập Thiên Hạ hội đại tiểu thư khuê phòng." Lấy lại tinh thần, Nhiếp Phong lớn tiếng hỏi đạo. Mà đứng ở một bên Khổng Tử lại bị tên nam tử này cái thế dung nhan khiếp sợ, nàng ngây ngốc đứng ở nơi nào cũng không nhúc đích. Từ nhỏ cùng Phong Vân hai vị sư huynh cùng nhau lớn lên, tại Khổng Tử thế giới bên trong, cảm thấy Phong Vân hai người liền là cái này thiên hạ đẹp trai nhất khí nam tử á, nhưng là hôm nay đứng ở nàng đối diện nam tử, lại phá vỡ nàng thẩm mỹ quan. Trên đời làm sao sẽ có như thế tuấn lãng nam tử, thân ảnh hắn thần sắc đều xúc động sâu đậm Khổng Tử tâm linh. tức khắc Khổng Tử đã sớm đem phong vân ném sau, nàng phát giác, bản thân thật sâu bị cái này cái nam tử hấp dẫn.
Ngươi
nghĩ làm cái gì? Nhất Phong bị người đến trên người cường đại khí tức khiếp sợ đến, yếu ớt hỏi đạo.
Ta muốn nữ nhân này.
Nam tử cuối cùng mở miệng, mặc dù chỉ là giản đơn mấy chữ, nhưng là đã trải qua chiếm thượng phong. Cỡ nào đơn giản sắc bén, cỡ nào bá đạo.
Người này liền là Tô Thành.
Lúc này Nhiếp Phong trong lòng nghĩ, người này thoạt nhìn không phải hạng người bình thường, hơn nữa há miệng ra liền tiêu căng như thế, vẫn cẩn thận duy trì tốt hơn. Thế nhưng là người này thế mà há miệng liền muốn với hắn đoạt nữ nhân, thật là không thể chịu đựng. Nhiếp Phong ngay sau đó nói ra, muốn nàng.
Ngươi lại dám như thế lớn mật, ngươi có biết hay không, hắn là ai nữa nhi?
Ngươi là An Hùng Tâm báo tử đảm, thiên hạ hội hùng bang chủ nữa nhi ngươi đều dám đụng vào.
Ha 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 ha, hùng bá.
Ở trong mắt ta, hắn lại tính được là thứ gì, không ai có thể ngăn cản ta, ai chống đỡ đường người đó phải chết.
Tô Thành bá khí mười phần, lạnh lùng nói ra.
Chương 537, Tô Thành, ngươi và Khổng Tử hôn sự, giải trừ.
Tô Thành lần này tới đến Thiên Hạ Hội có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích liền là thu phục Nê Bồ Tát, hắn đã trải qua làm được. Cái này đệ nhị cái, chính là vì lấy được Khổng Tử, hắn nghĩ lấy được nữ nhân, ai cũng không cho phép chạm thử.
Tô Thành quan sát một chút trước mặt Khổng Tử. Cùng trong phim ảnh nói một dạng, nhỏ thời điểm Khổng Tử dáng dấp thông minh đáng yêu, làm người khác ưa thích. Mà bây giờ Khổng Tử đã vượt qua hoàn thành một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Trắng không tì vết gương mặt bên trên, mang theo một tia giống như muộn dáng hồng quan hệ bất chính, một đôi linh động mắt to, nghiên cứu ra ngoài thần. Nhìn lại nàng lồi lõm hữu hình dáng người, phản phất là tiên trong họa nữ đồng dạng, thật là khiến người ta thật lâu khó có thể quên.
Khổng Tử ngơ ngác nửa cúi đầu, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tới, một tia mái tóc phất qua mặt nàng bàng, nàng vội vàng lấy tay gãi gãi khuôn mặt, cái kia một đôi thiên mảnh ngọc thủ, cho người không cách nào kháng cự.
Lúc này Nhiếp Phong nhìn thấy Tô Thành bộ dáng này, liền không nhịn được xuất thủ, hắn mới vừa vận công muốn tập kích Tô Thành, nhưng không ngờ Tô Thành so với hắn còn nhanh hơn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, hùng bá truyền thụ phong thần thối, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhanh. Nghĩ lúc trước, bao nhiêu võ lâm anh hùng đều thua ở hắn phong thần thối phía dưới, thế nhưng là trước mắt cái này cái nam tử, dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra hắn thần công, càng để cho người khiếp sợ là, đối phương tốc độ dĩ nhiên càng nhanh.
Đừng có lại khiến cái kia công phu mẹo ba chân, tại ta nơi này, căn bản vô dụng, nếu như cam tâm tình nguyện thần phục với ta, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha 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 ha.
Tô Thành bá khí nói ra.
Nhiếp Phong nghe lời này, tức hồn hẹn, trong hai tròng mắt bắn ra một sợi hàn mang, không phục nói ra, bớt nói nhiều lời, ta sẽ không khuất phục tại ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi mang tiểu sư muội đi, thiên hạ hội, có thể không được là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương.
Nhìn xem như thế cường đại Tô Thành, Khổng Tử nội tâm giật mình. Hắn vừa rồi cùng Nhiếp Phong định ra hôn ước, tự nhiên không hy vọng Nhiếp Phong nhận tổn thương chút nào.
Khổng Tử cái kia một đôi tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang lấy một tầng sương lạnh, nàng một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, lời nói quát một tiếng, nói ra, lớn mật cùng đồ, ngươi có thể biết rõ cha ta là ai chăng?
Cha ta nhất định sẽ đưa ngươi bắt lại.
Nhiếp Phong nghe Khổng Tử mà nói, cho là nàng là lo lắng bản thân an nguy mới nói như vậy, thế là nói ra, tiểu sư muội, ngươi đừng sợ, bang chủ đã đem ngươi cho phép gả cho ta, ngươi là ta nhất định cứu ngươi ra ngoài.
Có ai không?
Có thích khách?
Nhiếp Phong lớn tiếng kêu đạo.
Lúc này Tô Thành không có kiên nhẫn, hơn nữa vừa rồi Nhiếp Phong một câu kia ngươi là ta, triệt để làm phát bực Tô Thành.
Hắn nổi giận đùng đùng nói ra, nữ nhân này ta chắc chắn phải có được ngươi không cần đều, bên ngoài những cái kia vô dụng, đã trải qua đã sớm bị ta giết chết.
Vừa dứt lời, chỉ thấy Nhiếp Phong thể nội lực tại điên cuồng vận chuyển, hắn chân phải biến khí thế của quận, phản phất biến thành thần binh lợi khí đồng dạng, vừa rồi hắn phong thần thối, chỉ là đội vàng một kích, giờ phút này mới là hắn chân chính tuyệt chiêu, phong thần thối.
Oanh một tiếng, thân hình hắn tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã vượt qua ở Tô Thành trước mặt, lăng lệ bước người đuổi phải, trực tiếp quét ngang giống Tô Thành đầu, phản phất ở nơi này một kích phía dưới, liền muốn đem Tô Thành đầu đá cho nháo loạn.
Theo Nhiếp Phong, trước mắt nam tử thực lực kinh khủng, nhưng là, hắn cũng không yếu. Hắn dường như vượt đã thấy Tô Thành cái kia chật vật hạ tràng.
Lúc này, hắn ánh mắt lơ đãng chú ý tới Tô Thành trên mặt cái kia một tiêu dung.
Cái này một tiêu dung, trực tiếp để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, trong lúc mơ hồ, cảm thấy có cái gì không chuyện tốt phát sinh mở dạng.
Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì thủ đoạn thần bí không có thi triển ra đến?
Nhiếp Phong nheo mắt, nội tâm âm thầm nghĩ tới.
Không được không, không có khả năng, khoảng cách gần như vậy, phong thần tối tuyệt đối không có khả năng thất thủ.
Nội tâm của hắn nhỉ non một câu.
Trên chân phải nội lực, biến càng hung hiểm hơn mấy phần.
Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mắt thấy Nhiếp Phong chân liền muốn quét đến Tô Thành trên đầu, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường biểu lộ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền, phản phất không có chút nào khí thế cùng lực lượng, giống như là người bình thường oanh ra một quyền mở dạng, hoàn toàn không có chút nào lực sát thương.
Khổng Tử thấy như vậy một màn sau, nàng mang trên mặt nồng đậm trào phúng, liền thực lực như vậy, cũng dám cùng Phong đại ca so chiêu, quả thực là tự tìm đường chết.
Oanh một tiếng, Tô Thành nắm đấm cùng Nhiếp Phong đuổi phải hung hăng đập ở cùng một chỗ, chỉ thấy Nhiếp Phong thân thể giống như là gãy mất dây con diều, thoáng cái bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, trực tiếp đem nền đá bảng đều đập ra đạo đạo vết rạn.
Bởi vậy có thể nhìn ra được, Tô Thành lực đạo có bao nhiêu lớn, có bao nhiêu cường hãn.
Nhiếp Phong lúc này chỉ cảm giác được bản thân đùi phải phản phất là mất đi chi giác, cả người thân thể tại toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bệ bại, hắn bạn lần không ngờ, Tô Thành nhẹ nhàng một kích, lại có uy lực như thế.
Cái này để trong lòng hắn bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Hơn nữa hắn trên người Tô Thành, ngay cả sư phụ hùng bá trên người, đều không có cảm nhận được áp lực.
Cô này áp lực trực tiếp nhường hắn tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có công lực như vậy, ta tại sao không có trên giang hồ nghe nói qua cái này một hào nhân vật, chẳng lẽ là một vị ẩn thế không ra cao nhân? Nhiếp Phong ánh mắt đánh giá Tô Thành. Bất quá, nhường Nhiếp Phong cảm giác càng thêm rung động là, Tô Thành thoạt nhìn cũng bất quá là chừng 20 tuổi, liền xem như từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có thần công như vậy à. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất Nhiếp Phong, nói ra, ngươi và Khổng Tử hôn sự, giải trừ. Trở về nói cho Hùng Bá, nữ nhi của hắn, ta muốn. Tô Thành trong giọng nói, mang theo bá đạo cùng bệ nễ. Khổng Tử nghe nói như thế sau, nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Tô Thành phạch một cái, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Khổng Tử bên người. Lúc này, Khổng Tử cùng Tô Thành bốn mắt tương đối, trong lúc mơ hồ, tồn tại dòng điện trên không trung giao hội. Khổng Tử cái này thời điểm, nghĩ đến Tô Thành vừa rồi cái kia bá đạo ngang ngược mà nói, cả người lộ ra vừa thẹn vừa giận, nhưng là rất kỳ quái là, nội tâm của nàng dâng lên một tia dị dạng. Ngoại trừ ba ba bên ngoài, nàng còn chưa từng gặp qua như thế cường thế nam nhân đâu. Nghĩ đối so với phía dưới, ngay cả Vân sư huynh cùng Phong sư huynh đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ nữa nha. Nháy mắt, nàng rời đi ánh mắt, không dám cùng Tô Thành nhìn nhau đây. Nàng trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Chương 538, Diễm Phi, chúng ta đều là chủ nhân. Tại Khổng Tử tiếng kinh hô bên trong, Tô Thành trực tiếp ôm nàng eo thon, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong phòng, chỉ lưu lại khiếp sợ và ngạc nhiên Nhiếp Phong. Không tốt, Khổng Tử bị tặc nhân cho cướp đi, Nhiếp Phong sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Hắn và Khổng Tử từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất là thâm hậu, hơn nữa, Hùng Bá đã đem Khổng Tử tứ hôn cho hắn, cũng liền tương đương với Khổng Tử liền là hắn vị hôn thê, lúc này nhìn thấy vị hôn thê bị lạ lẫm nam tử cướp đi, hắn há có thể không giận. Nhiếp Phong hoang mang mà rời khỏi phòng, chuẩn bị đem chuyện này cáo tri Hùng Bá. Hình ảnh nhất truyện, Thiên Hạ hội trong đại điện. Chỉ thấy bộ kinh vân vội vã vọt tới Hùng Bá trước mặt. Khuôn mặt nôn nóng, chau mày nói ra, "Tiểu sư muội nàng biết sao?" Nguyên lai bộ kinh vân từ hạ nhân sau khi ăn xong nói chuyện phía bên trong, ngoài ý muốn nghe được Hùng Bá đem Khổng Tử gả cho Nhiếp Phong chuyện này. Lúc này bộ kinh vân trong lòng mười phần ảo não cùng khổ sở, bởi vì hắn cùng Khổng Tử thờ nhỏ thanh mai trúc mã, từ khi Hùng Bá đem hắn nhận được, cái này to lớn thiên hạ hội bên trong, ngoại trừ đại sư Minh Tần Sương cùng sư đệ Nhiếp Phong bên ngoài, là thuộc Khổng Tử đối với hắn tốt nhất rồi. Hắn còn nhớ kỹ ngày xưa cùng Khổng Tử chơi đùa đùa giỡn thời điểm màn màn chẳng cảnh. Cho tới nay, bộ kinh vân đều là một bộ kiệt ngạo bất tuần, lạnh lẽo cô quạnh cho người khó có thể tiếp cận, thế nhưng là chỉ có tại sư muội Khổng Tử trước mặt, hắn mới có thể giống đứa bé đồng dạng cười to. Hắn biết cho Khổng Tử ca hát, sẽ thu thập đẹp mắt tảng đá đưa cho Khổng Tử, chỉ cần là Khổng Tử ưa thích, hắn đều tận lực đi thỏa mãn. Tại bộ kinh vân trong mắt, Khổng Tử tựa như một cái dài không to nhỏ cô nương, cần hắn che chở cùng cưng chiều. Nhỏ thời điểm, bộ kinh vân trong lòng vẫn cất giấu hai chuyện lớn, một kiện liền là tìm tới sát hại bản thân ba ba cựu nhân, vì ba ba báo thù, một chuyện khác liền là về sau có thể cưới sư muội Khổng Tử, cùng nàng cùng một chỗ ẩn cư điền biên, trải qua nam canh nữ trước sinh hoạt. Thế nhưng là hiện bây giờ, sư phụ lại đem sư muội gả cho Phong sư minh, bản thân rất thân cận người, loại này thấu xương đau lòng cảm giác, bất luận kẻ nào đều không cách nào trải nghiệm. Bộ kinh vân trong ánh mắt có một loại núi lửa đồng dạng phẫn nộ, đồng dạng cũng là thống khổ không chịu nổi. Ánh mắt hắn thẳng thắn nhìn chằm chằm Hùng Bá con mắt, mười mấy năm qua, hắn đối Hùng Bá mà nói nghe tất tử, cho tới bây giờ không có một tia oán trách. Mà hôm nay, Hùng Bá từ bộ kinh vân trong ánh mắt, thấy được oán hận, thấy được không cam lòng, thấy được cái kia không cách nào khống chế tôn nghiêm. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, cái nào tha cho nàng đến làm chủ tiết? Hùng Bá không chút hoang mang nói ra. Hùng Bá ánh mắt tiếp tục đánh giá trước mắt bộ kinh vân, chỉ thấy bộ kinh vân đứng ở nơi nào không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén liền như dao. Hùng Bá không khỏi giật mình, bộ dạng này cực kỳ giống năm đó hắn thu lưu bộ kinh vân thời điểm bộ dáng. Hùng Bá xoay người sang chỗ khác, yên lặng chốc lát, lại mãnh liệt xoay người lại, cười lạnh nói ra, ngươi ánh mắt cùng 10 năm trước ta thu ngươi làm đồ ngày đó một dạng, nếu như ngươi không cao hứng đại hôn ngày đó, ngươi có thể không trình diện. Hùng Bá ánh mắt cùng trả lời, đối với giờ phút này bộ kinh vân tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, sấm sét giữa trời quang. Ngốc trệ chốc lát, hắn thân thể nhất chuyển, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đau xót sau khi, bộ kinh vân minh bạch, Khổng Tử là Hùng Bá nữ nhi, Hùng Bá muốn đem Khổng Tử gả cho ai, đều là hắn làm cha quyền lợi, mà bản thân không có tư cách đến chất vấn, tới yêu cầu. Cái này đối với bộ kinh vân tới nói, thật là rất lớn tổn thương cùng đả kích. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì bản thân vô năng như vậy, liền bản thân tâm thích nữ nhân đều không cách nào lấy được? Bộ kinh vân trong lòng lặp đi lặp lại chất hỏi bản thân, trao phúng bản thân, trong lòng của hắn nghĩ đạo, là không được là bản thân căn bản không xứng lấy được thích, là không được là bản thân người yêu, đều muốn cách bản thân mà đi. Ngẫm lại nhỏ thời điểm thân nhất ba ba, hiện tại yêu nhất Khổng Tử, một cái đều không thuộc về hắn. Lúc này bộ kinh vân, thật giống như gãy mất cánh chim yến lớn, không biết đường tại gì cùng, không biết như thế nào đối mặt Phong sư minh, đối mặt Khổng Tử, đối mặt Hùng Bá, đối mặt cái này trước mắt tất cả. Tại phong vân kịch truyền hình bên trong, bộ kinh vân luôn luôn cho người ta lanh khớp vô tình, cao ngạo lạnh lùng cảm giác, hiện bây giờ tựa như sắc không hồn mở dạng, trong ánh mắt không có một tia sáng, ánh mắt ngốc trệ, cảm ứng chi độn, không nói một lời. Nếu như người không biết chuyện, đều sẽ cảm giác được hắn là cái không thể nói chuyện người câm đây. Một bên khác Hùng Bá, có hiểu ứng phó rồi bộ kinh vân sau, hắn liền nghĩ tới Nê Bồ Tát lưu lại tiên đoán. Kim Lân Ha không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Đây là Hùng Bá trong lòng một khối đá. Lời tiên đoán này ràng buộc lấy Hùng Bá, nhường hắn mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần nghĩ đến cái này mấy chữ, đều sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng tựa như là ngàn vạn căn dây rối quấn quanh mở dạng. Cho dù Hùng Bá Thủy Trung tin tưởng câu kia ta mệnh do ta không do trời, thế nhưng là uy hiếp bày ở trước mắt, nghĩ đến Nê Bồ Tát tiên đoán, hắn ẩn ẩn có chút bất an. Dù sao, Nê Bồ Tát thấy rõ thiên cơ, hắn tiên đoán luôn luôn chuẩn xác, không có ngộ. Cái này hai cái tiểu tử, hiện tại cũng bắt đầu khó có thể quản giáo, giả nếu bọn hắn ngày sau biết cha mẹ mình đều là bị ta làm hại, kia liền càng không được tốt đối phó. Hùng Bá ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù Nê Bồ Tát không có nói rõ trong dự ngôn phong vân chính là bộ kinh vân cùng nhất phong, nhưng là lấy Hùng Bá tâm tư, há có thể đoán không được, trong dự ngôn, hắn tuổi già to lớn nhất khắc tinh, rõ ràng là bộ kinh vân cùng nhất phong. Nhất phong cùng bộ kinh vân hai người này hẳn phải chết. Chỉ có trừ bỏ bọn hắn, mới có thể khiến bản thân địa vị ổn không được dao động. Hùng Bá ở trong lòng thầm nghĩ đạo, hắn hai mắt bên trong lộ ra một sợi hàn quang. Đang là bởi vì những cái này lo lắng, Hùng Bá hôm nay mới có thể đem nữ nhi của mình gả cho nhất phong, hắn cuối cùng nghĩ đi đến kết quả, liền là chọc giận bộ kinh vân, khiến huynh đệ bọn họ bất hòa. Hùng Bá trong lòng rõ ràng minh bạch, bộ kinh vân tính tình rất gấp, không giống nhiếp phong như thế thành thủ cổ trọng, bộ kinh vân tựa như trên trời tiếng sấm đồng dạng, chỉ cần thêm chút lấy kích động, hắn cái kia bạo tỷ khí, khẳng định trước sẽ an không chịu nổi. Không cần hắn thân từ độc thủ, bộ kinh vân cùng nhiếp phong tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau. Hình ảnh nhất truyện, một chỗ trang trí xa hoa gian phòng bên trong, cái này liền là chủ nhân mới tìm trở về nữ nhân. Ma nữ loan loan trên dưới đánh giá Khổng Tử, mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, thoạt nhìn rất ngạo kiều nha. Diễm linh cơ trong tay lóe ra hai đoàn hỏa diễm, một bức rất có uy hiếp tư thế bộ dáng. Nhìn xem Khổng Tử, nhìn đến cái này cái thế giới mỹ nhân cũng không gì hơn cái này. Đại Ti mệnh nhẹ giọng nói ra, phản phất đối với Khổng Tử mỹ mạo còn có chút chướng mắt. Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, Điền Ôn, Hồng Liên công chúa chúng nữ đã bị Tô Thành từ không gian tùy thân bên trong phóng ra, các nàng trên dưới đánh giá Khổng Tử. Đây là chủ nhân tại mới trong thế giới chuẩn bị thu phục đệ nhất vị mỹ nhân, các nàng tự nhiên là tương đối yêu kỳ. Dù sao các nàng mới xuyên biệt đến một cái mới thế giới, đối cái này cái thế giới bất kỳ vật gì đều tương đối cảm thấy hứng thú. Một nhóm mỹ nhân vây quanh Khổng Tử, không ngừng mà trên dưới dò xét. Khổng Tử lúc này một mặt kinh khủng cùng một bức. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Làm sao sẽ có một phòng mỹ nhân? Thoạt nhìn có chừng mấy chục cái. Hơn nữa, mỗi một cái mỹ nhân dung mạo đều có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm tuyệt tủ. Trước kia, Khổng Tử đối bản thân dung mạo có tự tin, nhưng là ở những cái này mỹ nhân trước mặt, nàng có chút tự ti mặc cảm. Ngươi, các ngươi là ai? Khổng Tử có chút yếu ớt hỏi đạo. Chúng ta là người nào? Ha ha, chúng ta đều là chủ nhân nữ nhân này. Diễm Phi khép cười một tiếng, lộ ra một bộ mị hoặc tiếu dung cướp. Các ngươi chủ nhân? Khổng Tử vô ý thức nỉ non đạo, một mặt không thể tin. Nàng có tin, rốt cuộc là người nam nhân nào, như thế có phúc khí, dĩ nhiên cầm giữ có như thế nhiều mỹ nhân. Đúng rồi a, chúng ta chủ nhân liền là vừa vặn tù binh ngươi trở về nam tử. Diễm Linh Cơ nhìn xem có chút ngốc trệ Khổng Tử, có chút buồn cười nói ra. Là hắn? Khổng Tử kinh hô một tiếng. Nàng ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía gian phòng trong góc Tô Thành. Chỉ thấy Tô Thành đang lấy một cái hí ngược biểu lộ, nhìn xem nàng. Chương 539, thu phục Khổng Tử. Khổng Tử nhìn thấy cái này thời điểm Tô Thành hí ngược ánh mắt, lại nhìn cái này đầy phòng tử nữ người, các nàng một cái đều tại đánh giá bản thân, Khổng Tử cảm giác được không được tự nhiên. Tại chúng nữ trong mắt, Khổng Tử tư sắc cùng dung mạo cũng coi là nhất lưu mỹ nhân. Lúc này Tô Thành đang nằm tại một cái to lớn hồng gỗ long giường phía trên, Tiểu Lê đang cho hắn nắn vai đấm lưng, mà Lăng Tuyết cùng Hàn San đang quỳ gối Tô Thành dưới chân mà thảm phía trên, lấy tay nhẹ nhàng nắm ướt Tô Thành chân cơ bắp. Bên cạnh Tuyết Nữ dâng lên một chương sớm đã chuẩn bị kỹ càng ca múa danh sách, xin chỉ thị Tô Thành có thích hay không. Trước mắt đủ loại tình cảnh, Khổng Tử nhìn ở trong lòng, nàng lo nghĩ ngàn vạn, nàng nghĩ thầm đạo, hắn đến tuột cùng là người nào? Vì cái gì ở tại như thế xa hoa lịch sự tao nhã trong phòng, bên người lại có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân? Mà những cái này nữ nhân, thoạt nhìn các cái đối với hắn đều là cùng cung kính kính, nghe lời răm rắp, là cái gì? Nhưng các nàng đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Tại Khổng Tử thở nhỏ trong nhận thức biết, thiên hạ chỉ có hoàng đế, tài năng nắm giữ hậu cung giai lệ 3000, những người khác, ngay cả bản thân ba hùng bá, đều không có nhiều như vậy nữ nhân hầu hạ hai bên. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Khổng Tử tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ hiếu kỳ, nội tâm âm thầm nghĩ đạo. Lúc này Tô Thành nhìn xem kinh ngạc Khổng Tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi phải nhanh một chút dung nhập cái này cái hoàn cảnh lớn bên trong, trở thành đại gia đình một thành viên. Lúc này Khổng Tử nhìn xem cái này một phòng tử nữ người đều muốn cộng đồng phục thị một cái nam tử, hơn nữa các nàng các cái thoạt nhìn đều muốn so bản thân lanh lợi nhạy bén. Trong lòng nghĩ đạo, nếu như bản thân đợi ở nơi này bên trong, vạn nhất bị khuất, bị khi dễ, vậy mình có thể căn bản cũng không phải là các nàng đối thủ a. Huống hồ mình là đường đường thiên hạ hội bang chủ Thiên Kim tiểu thư, há có thể phục thị cái này cái thân phận không rõ nam tử. Khổng Tử mặc dù ngay từ đầu liền bị Tô Thành hấp dẫn, nhưng là không thích bị câu buộc, nàng bắt đầu nghĩ ba, tưởng niệm tại thiên hạ hội vô ưu vô lự, cao cao tại thượng sinh sống. Nha đầu, nghĩ gì thế? Ngươi liền không muốn tại có ý khác, ngoan ngoãn đợi ở nơi này bên trong, làm ta nữ nhân, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ha 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 ha. Tô Thành cười hì hì nói ra. Không muốn, ngươi tốt nhất nhanh một chút tiễn ta về, ta ba thế nhưng là thiên hạ hội bang chủ bá, cha ta danh vọng, trong giang hồ đây chính là chí cao thiên so. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều nhanh là hắn đây, ngươi dạng này đem ta chụp tới. Cẩn thận ta ba tìm đến, đem nơi này san thành bình địa, thức thời một chút, liền đem ta thả, ta còn có thể tại ba trước mặt thay ngươi văn mải, thử. Khổng Tử nói ra, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu cùng uy hiếp. Nhưng là nàng cái tiểu nha đầu này nơi nào biết rõ, ở trong mắt Tô Thành, Hùng Bá căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha, khẩu khí còn ngược lại là không nhỏ à, hôm nay ta liền nói thật cho ngươi biết à, cái gì thiên hạ hội, cái gì Hùng Bá, cái gì to lớn bá nghiệp, ở trong mắt ta, Hùng Bá liền là run rế đồng dạng, ta chỉ cần động động thủ chỉ, thì có thể làm cho thiên hạ hội vĩnh viễn tiêu thất. Phàm là hắn Hùng Bá có lại lớn năng lực, cũng chỉ có thể thần phục với ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đợi ở nơi này bên trong, ta có thể nhìn trên mặt mũi ngươi, cuốn hắn một mạng. Ha ha, như thế nào? Tô Thành cười đạo. Lúc này Tô Thành, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, một chút biện pháp xử lý cũng không có, loại kia sâu sâu bá khí, thật sự là mê người. Khổng Tử nghe lời này, vừa tức vừa buồn bực, nàng tự nhiên sẽ không liền dạng này khuất phục đáp ứng, chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành. Nhìn thấy cái này cái quật cường nha đầu, Tô Thành trong lòng còn không khỏi có chút chịu mến. Hắn nhẹ nhàng nói ra, cha ngươi đưa ngươi gả cho Nhiếp Phong, đều là hắn bản thân tư lợi hắn to lớn nhất mục đích, liền là nhường bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau, mà ngươi, chỉ là cha ngươi bá nghiệp hành đồ bên trên, con cờ. Như thế ba ba, ngươi còn muốn hắn làm gì? Lúc này Khổng Tử bị Tô Thành mấy câu nói dọa, nàng ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, liền vội vàng nói ra, ngươi nói bậy, ba ba như vậy thương ta, Vân sư minh cùng Phong sư minh đều là ba ba cử đến, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Khổng Tử trong mắt mang theo nước mắt, nàng hiện tại cái gì cũng nghe không lọt. Tô Thành nhìn thấy, liền đối bên cạnh Diệp Cô Thành phất phất tay, ra hiệu hắn đi đem Nghe Bồ Tát mang đến. Qua một lát, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Khổng Tử trong tầm mắt. Khổng Tử không thể tin được rủi rủi con mắt, xuất hiện ở trước mắt nàng, lại là Hùng Bá bên người thầy phong thủy, Nghe Bồ Tát. Khổng Tử mặc dù không biết quá nhiều, nhưng là nàng biết rõ, thở nhỏ ba ba liền sẽ thường thường đem Nghe Bồ Tát tới, vì nàng xem bói về sau vật thế, người này am hiểu xem bói, hiện hách nổi danh, cũng coi là ba ba thủ hạ. Khổng Tử hiếu kỳ, Nghe Bồ Tát làm sao sẽ ở đây bên trong? Mới vừa vào cửa Nghe Bồ Tát, khí sắc so ngày đó đã khá nhiều, trên mặt nhọn độc cũng không thấy, chỉ có loang thoáng đậu ấn. Chỉ thấy hắn vừa vào cửa, liền quỳ ở Tô Thành trước mặt, cung cung kính kính nói với Tô Thành, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Thái độ đó thật sự là quá lệnh Khổng Tử giật mình, ngay cả đối Hùng Bá, hắn đều không có tôn kính như vậy đây. Nghe Bồ Tát, ta muốn ngươi nói cho Khổng Tử, Hùng Bá chân chính mặt mũi. Tô Thành nói ra. Là, tuân mệnh. Nghe Bồ Tát cung kính trả lời đạo. Một lát sau, Nghe Bồ Tát liền đem chân tướng sự tình nói cho Khổng Tử. Khổng Tử sau khi nghe xong, nội tâm của nàng mười phần rung động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng cha mình sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn. Khổng Tử tức khắc một mặt mê mang, trong nội tâm nàng rõ ràng, bản thân trong thời gian ngắn là chạy không thoát. Đổi lại cái góc độ ngẫm lại, trước mắt nam tử như thế cường đại, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Tô Thành mà nói. Tại trong nội tâm nàng đã trải qua quyết định, trước làm bộ tiềm phục tại Tô Thành bên người, ngày sau đang tìm thích hợp thời cơ đào tẩu. Tô Thành nhìn thấy thần sắc lấp lóe Khổng Tử sau, hắn há có thể không minh bạch, Khổng Tử trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ thần bí khó lường tiêu dung. Hắn tự tin, chỉ cần Khổng Tử đợi ở bên cạnh hắn, lấy hắn lao người lái xe thủ đoạn, Khổng Tử khẳng định là trốn không thoát, ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn nữ nhân. Ở trong mắt Tô Thành, Khổng Tử giống như là một cái con mồi đồng dạng, đang không ngừng rơi vào Tô Thành trong cả bẫy. Ở trước đó, Tô Thành thế nhưng là thu phục nhiều như vậy mỹ nhân, thủ đoạn hắn há lại tâm tính đơn thuần, tình cảm giống như một trương giấy trắng Khổng Tử có khả năng so sánh. Tô Thành nhìn xem Khổng Tử cái kia tinh xảo khuôn mặt, cung điện hình ép hình đường cong dáng người, nội tâm không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Khổng Tử bản nhân, thoạt nhìn so trong kịch TV mặt, càng thêm mỹ diễm động nhân, Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Chương 540, sở sở. Hình ảnh nhất truyện. Tại Thiên Hạ hội trong đại điện, Hùng Bá đuổi đi bộ Kinh Vân sau, hắn ngồi ở đại điện phía trên phương trên bảo tọa, cả người hai mắt nhắm lại, ngón tay không ngừng gõ lan can, phảng phất rơi vào trầm tư mở dạng. Lúc này, Hùng Bá đã trải qua phân phó hạ nhân, đem Khổng Tử cùng Nhiếp Phong thành hôn tin tức truyền đưa cho các môn các phái, 3 ngày sau, chính là Khổng Tử cùng Nhiếp Phong ngày đại hôn. Hùng Bá trên mặt mang theo một tia âm hiểm biểu lộ. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, hai ta đứa đồ nhi tốt, các ngươi mệnh là sư phụ cho, cũng nên là thời điểm thu đã trở về. Hùng Bá tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. 3 ngày sau, là Khổng Tử cùng Nhiếp Phong ngày đại hôn, cũng là Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mất mạng thời điểm. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hùng Bá tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến bản thân thống trị địa vị. Cho dù Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trước mắt đối với hắn mà nói còn không đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng là hắn cũng phải đem hắn ách giết tại trong trứng nước. Khổng Tử chính là nàng ném ra ngoài mồi nhử, là nhường Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tự giết lẫn nhau mồi nhử. 3 ngày sau, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tất nhiên sẽ có một trận sinh tử quyết đấu, mà Hùng Bá chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu. Không thể không nói, Hùng Bá lòng dạ cực sâu, đa mưu túc trí, quả thực là một đầu lao hồ ly. Đúng lúc này, hai bóng người vội vã đi tới trong đại điện. Cái này hai bóng người chính là Văn Xỉu Xỉu cùng Nhiếp Phong. Bang chủ, không xong, Nghe Bồ Tát không thấy, bị người thần bí cướp đi, mật lao bên trong mấy tên thiên hạ hội đệ tử đều bị giết, Văn Xỉu Xỉu kinh khủng khẩn trương nói ra. Hắn dùng ánh mắt không lọt dấu vết liếc trộm một phen Hùng Bá thần sắc, tựa hồ đang lo lắng Hùng Bá nổi giận. Phải biết, Hùng Bá luôn luôn hỉ nộ vô thường, thủ đoạn rất hay, Nghe Bồ Tát biến mất tất nhiên sẽ xúc động Hùng Bá thần kinh, để hắn lâm vào cuồng nộ. Quả nhiên, Hùng Bá nghe được Văn Xỉu Xỉu mà nói sau, buồn một chút, hắn trực tiếp từ trên bảo tọa đứng lên. Cái gì? Nghe Bồ Tát không thấy. Hùng Bá vừa sợ vừa giận. Trên người hắn phát ra làm cho người sợ hãi sát khí. Tức khắc, một cỗ vô hình lực lượng tại đại điện bên trong lan tràn ra, nhường Văn Xỉu Xỉu hô hấp đều có chút khó khăn. Phu phu một tiếng, Văn Xỉu Xỉu trực tiếp té quỵ dưới đất, "Bang chủ tha mạng a, bang chủ tha mạng a." Văn Xỉu Xỉu thần sắc kinh khủng nói ra. Hắn sợ hãi, lâm vào nổi giận bên trong hùng bá, trực tiếp đem hắn vô tình bôi giết chết, cả người toàn thân đều đang run rẩy, trên trán càng là phù hiện một lớp mồ hôi lạnh. Hùng bá như ưng lợi lợi con ngươi, nhàn nhạt liếc qua Văn Xỉu Xỉu, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một sợi hàn mang. "Hừ, đều là một nhóm phế vật, thùng cơm." Hùng bá chợt quát một tiếng. Phải biết, Nê Bồ Tát đối với hắn mà nói, thế nhưng là mười phần trọng yếu, quan hệ đến hắn tuổi già vận mệnh. Bây giờ Nê Bồ Tát biến mất, hắn há có thể không giận. Nhiếp Phong nhìn thấy nổi giận hùng bá, hắn thân thể không nhịn được run run một chút, cứng rắn ra đầu nói ra, "Sư phụ, vừa rồi Khổng Tử cũng bị một vị người thần bí bắt đi, vị này người thần bí, tuổi không qua chừng 20, nhưng là một thân thực lực cường hành vô cùng, ta thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi." Vang một tiếng, hùng bá trên người khí thế ầm vang một phát, hắn ánh mắt, nháy mắt rơi vào Nhiếp Phong trên người, kinh khủng vô cùng khí thế, hướng thẳng đến Nhiếp Phong ép nhưng mà đi. "Khổng Tử, nữ nhi của ta, ngươi đều thủ hộ không tốt, ngươi còn có cái gì mặt mũi tới gặp ta?" Tại khí thế khủng bố phía dưới, Nhiếp Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay, sau đó hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra đạo đạo vết rạn. Nếu như nói Nê Bồ Tát biến mất, xúc động hắn thần kinh mà nói, Khổng Tử bị người thần bí bắt đi thì là chạm đến hắn nghịch lân. Rốt cuộc là người nào, cũng dám cùng ta đối đầu? Chờ ta bắt lấy người này, muốn đem hắn lột ra chóc thịt, chém thành muôn mảnh. Hùng bá trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Một lát sau, hùng bá cưỡng ép khiến bản thân tỉnh táo lại, hắn một lần nữa về tới trên bảo tọa. "Văn Xỉu Xỉu, Nhiếp Phong, nghe lệnh." Lập tức sai phái ra hai đầu nhân mã, phân đường tìm kiếm Nê Bồ Tát cùng tiểu tử Hạ Lạc, đồng thời, sau 3 ngày lại hôn, đúng hạn cử hành. "Mặt khác, chuyện này, hai người các ngươi nhất định phải thủ khẩu như mình, bất luận kẻ nào đều không thể cáo chi." Hùng bá trên mặt lóe qua một tia âm trầm, nói ra, "Là, thuộc hạ tuân mệnh." "Là, đệ tử tuân mệnh." Văn Xỉu Xỉu cùng Nhiếp Phong cùng kêu lên nói ra. Đối với hùng bá tới nói, sau 3 ngày lại hôn, thế nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị diện trừ bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong, vạn không thể có nửa điểm sơ suất. "Cầu hoa tươi không, coi như tìm không thấy Khổng Tử, cho dù tìm một tên giả trang người, đại hôn cũng phải cử hành." Sau 3 ngày, một chỗ làng trài bên trong, một nhóm ngư dân tụ tập tại một đầu hồ lớn mặt cỏ phía trên, phía sau bọn họ có một chỗ thoạt nhìn phi thường đơn sơ nhà lá. Chỉ nghe người ta tiếng ồn ào, giống như đang nghị luận cái gì chuyện trọng yếu. Tại đem ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trên người bọn họ, chỉ thấy nhà lá cửa ra vào, đứng đấy một tên trung niên nam tử, còn có một vị chừng 20 cô nương. Cái này tên trung niên nam tử, mặc dù nói toạc ra một mạc, nhưng là thoạt nhìn mười phần sạch sẽ gọn gàng. Mà bên cạnh hắn cô nương, lim hai cái thật dài bím tóc, người mặc một bộ nát hoa áo vải váy. Chỉ nghe thấy dẫn đầu một vị ngư dân, chau mày, ngữ khí khẩn cầu nói ra, "Ngươi là chúng ta lưỡng hồ rất đức cao vọng trọng người, ngươi cái này lần nhất định muốn giúp chúng ta có bệnh, có thể tìm ngươi hiểu hết nghi nan tạp chứng. Chúng ta có việc, ngươi lại có thể vì đó chúng ta giải quyết tranh chấp, chúng ta là cực kỳ kính trọng ngươi, xuất hiện tại thiên thai mấy năm liên tục, thiên hạ hội lại hà khắc quên thuế nặng, chúng ta thực tế sống không nổi nữa, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta nha." Vừa dứt lời, chỉ thấy vị kia trung niên nam tử điếu điếu lông mày, không đội không được đội bằng nói, "Vậy được rồi, ta liền đại biểu lưỡng hồ đi thiên hạ hội tìm bá, hướng hắn tự nói các ngươi khổ hướng. Tạ ơn Vu đại hiệp hỗ trợ." "Tạ ơn Vu đại hiệp." Các thôn dân trăm miệng một lời trả lời, trong miệng tại kể ra nồng đậm lòng biết ơn, đầu gối cũng đi theo cong xuống tới. Cái này cái ngư dân trong miệng Vu đại hiệp, tên là Vu Nhạc, cả một đời lấy đánh cá mà sống ngư dân, bởi vì hắn làm người trung thực, thường xuyên vì ngư dân làm xong chuyện, cho nên rất được đại gia tin cậy. Lần này hắn cũng là lưỡng hồ ngư dân tuyển ra đại biểu, đi tìm hùng bá tự thuật thuế má sự tình. Mà đứng ở bên cạnh hắn, chính là nữ nhi của hắn, Sở Sở. Sở Sở là cái thằng thán, đơn thuần cô nương, thở nhỏ mất mẹ, một mực đi theo nàng một mình sinh hoạt, thường xuyên cũng sẽ lên núi hái một chút thảo dược đi bán. Chương 541, ngày đại hôn, Tô Thành dự tiệc. "Đứng lên, các người đi về trước đi, hai ngày này ta và Sở Sở liền sẽ xuất phát đi tìm hùng bá." Vu Nhạc nhẹ nhàng đỡ dậy quỳ ở trước mắt ngư dân, nhẹ giọng nói ra. "Bây giờ thiên hạ hội thực lực khổng lồ, nộp thuế, trục thuế, đây đều là mỗi năm đều có sự tình, những cái kia cao cao tại thượng người, cho tới bây giờ không biết người nghèo khổ dân khổ sở. Vậy chúng ta đi về trước." Nhìn thấy Vu Nhạc đáp ứng cái này cái cọc sự tình, các ngư dân mới bằng lòng yên tâm, bọn hắn cắt cái cho mày, ai thanh thang khí, phất phất tay chèo thuyền rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, Vu Nhạc không khỏi thật sâu hít khẩu khí. Bên cạnh Sở Sở cũng cùng sau lưng hắn, chuẩn bị vào nhà lúc. Vù vù mấy tiếng, chỉ thấy Vu Nhạc thân thể một nghiêng, chọc chọc ôm lấy cánh tay ngã trên mặt đất. Bên người Sở Sở biết rõ, nguyên lai là ba hỏa lần cánh tay lại phát tác. Nói lên cái này hỏa lần cánh tay, thật sự là nói rất dài dòng. Nhớ kỹ có một năm Sở Sở tuổi còn nhỏ, Vu Nhạc bên trên một mực lấy đúc kiếm duy trì sinh kế, hắn thể chất cùng người thường có chỗ khác biệt, thậm chí còn có chút võ công bên người. Có một ngày hỏa kỳ lân đột nhiên công kích thôn trang, Vu Nhạc nằm ở trong, liền mang theo trường kiếm cùng hỏa kỳ lân triển khai đấu tranh. Thế nhưng là võ công thường thường hắn cũng không phải là hỏa kỳ lân đối thủ, nhưng Vu Nhạc lại phát hiện hỏa kỳ lân trên người tồn tại một chỗ vết thương, cái này chỗ vết thương có thể là Nhiếp Phong tổ tiên lợi dụng tuyết tẩm cuồng đao chặt tổn thương. Vu Nhạc liền nhìn đúng cơ hội hướng về vết thương đã đâm, mới đánh lui hỏa kỳ lân. Nhưng là hỏa kỳ lân vết thương phun đi ra kỳ lân huyết, rắc vào hắn trên cánh tay trái. Từ nay về sau hắn cảm giác cánh tay phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng, chưa từng nghĩ, không nhiều thời gian dài, trên cánh tay trái da rẻ hoàn toàn chốc ra, lộ ra một đầu tiệm cánh tay mới, mỗi khi Kỳ Lân huyết nóng hồi lúc, hắn cánh tay trái liền đau đớn khó nhịn.
"Cha, nhìn ngươi cánh tay, đều đỏ hồng." Sở Sở khẩn trương nói ra.
"Cái này cánh tay giống như không phải ta cũng như thế, khởi sướng bệnh đến, liền đau vào tâm và phổi, người khác còn nói ta có thể y mấy bệnh, kỳ thật ta là có thể chữa không được tự chữa."
Vũ Nhạc trên mặt lóe qua một tia thống khổ.
"Cha, chúng ta thật đi thiên hạ hội a?"
Sở Sở tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi đạo.
"Ừ."
Vũ Nhạc gật gật đầu, nói ra.
Dù sao, hắn đáp ứng thôn dân mà nói, không thể nuốt lời.
"Tốt lắm, có thể ra ngoài từng trải, có thể đi sông sáo giang hồ rồi."
Sở Sở một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra.
Một chỗ lộng lẫy đường hoàng cung trong điện, Tô Thành ngồi trên ghế, ánh mắt hắn nhắm lại, lộ ra thần sắc tự nhiên.
Đúng lúc này, chỉ thấy trước mặt hắn không gian nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, giống như là bình tĩnh trên mặt nước, ném vào một cục đá. Nương theo lấy không gian ngoạn ngoại, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở gian phòng bên trong. Cái này đạo thân ảnh màu đen, toàn thân phát ra một sợi sắc khí, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người hãi hùng kết vía. Hắn mới vừa xuất hiện trong phòng, liền quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính đến cực điểm, nói ra, thuộc hạ bái kiến chủ nhân.
Tô Thành hai con mắt híp lại, mở ra mấy phần, nhàn nhạt liếc qua trên sàn nhà người áo đen, nói ra, đứng lên đi.
Phát sinh chuyện gì?
Phán quyết tổ chức tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, nghiêm mật giám thị thiên hạ hội động tĩnh.
Trước mắt, tên này phán quyết tổ chức nhân viên đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là tồn tại thiên hạ hội tin tức thông báo.
Hồi bẩm chủ nhân,
Hùng Bá sẽ tại hôm nay cử hành nhiếp phong cùng Khổng Tử hôn lễ. Hơn nữa, Hùng Bá đã trải qua mời trong chốn võ lâm các môn các phái. Hiện tại nối liền không dứt người giang hồ sĩ, đang chạy về thiên hạ hội chuẩn bị chúc mừng.
Phán quyết tổ chức nhân viên ngữ khí cung kính nói ra.
A, hôm nay là Khổng Tử cùng nhiếp phong hôn lễ.
Tô Thành nỉ non một câu, trên mặt hắn mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, như tinh thần trong con ngươi lóe qua một sợi tinh mang.
Cũng đúng thú vị.
Tô Thành lần thứ hai nhẹ giọng nỉ non một câu.
Phải biết, Khổng Tử hiện tại trong tay hắn, Hùng Bá như thế nào cử hành Khổng Tử cùng nhiếp phong hôn lễ.
Như vậy, ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt a.
Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới.
Không nghĩ tới, Hùng Bá vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, liền xem như Khổng Tử mất tích, cũng phải cử hành hôn lễ, đối bộ kinh vân cùng nhiếp phong ra tay, không hổ là phong vân kịch truyền hình bên trong đại bốt.
Tốt, ngươi lùi ra đi.
Tô Thành hướng về phía trên sàn nhà người áo đen nói ra.
Là.
Người áo đen cung kính nói ra, vừa dứt lời, thân hình hắn liền hóa thành một sợi hắc vụ, tiêu tán trong phòng.
Thiên hạ hội.
Lúc này răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều dán vào lớn hồng sắc hỷ tự, cho người ta một loại phi thường náo nhiệt bầu không khí.
Hôm nay chính là nhiếp phong cùng Khổng Tử ngày đại hôn.
Phải biết, thiên hạ hội thế nhưng là trong giang hồ càng cường đại môn phái.
Bây giờ thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá nữ nhi kết hôn, các đại môn phái há có thể không đến cửa chúc mừng.
Dù sao cái này thế nhưng là định bợ Hùng Bá cơ hội tốt, tất cả người võ lâm sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Nếu như có thể cùng thiên hạ hội tạo mối quan hệ, bọn hắn trong giang hồ sẽ càng thêm nắm chắc khí.
Bởi vậy, không ngừng mà có người tới thiên hạ hội đại điện, sau đó đưa lên quý trọng vô cùng quà tặng.
Thiên Xương Đường đường chủ, Thiên Xương Đường đường chủ,
đến, ngươi tới thí một tí.
Văn Sỉu Sỉu trên tay cầm lấy một cái to lớn tơ lụa hồng hoa, treo ở Tần Xương trên cổ, nhường Tần Xương chuẩn bị thí mang một chút.
Sỉu gia, ngươi làm cái gì nha?
Tần Xương nhìn thấy Văn Sỉu Sỉu động tác sau, nhướng mày, hỏi đạo.
Chờ một chút, chú dê muốn đem vật này treo ở trước ngực, ngươi giúp đỡ chút, nhìn xem túm hay không nha.
Văn Sỉu Sỉu cho Tần Xương đeo lên hoa hồng lớn sau, trên dưới đánh giá một phen Tần Xương.
A, chờ một chút, ngươi mặt xanh môi trắng, giống như không được tốt ta.
Văn Sỉu Sỉu nhìn xem Tần Xương khuôn mặt, nói ra,
cái kia có ngươi chẳng a?
Tần Xương trừng mắt một cái Văn Sỉu Sỉu, bất mãn nói ra,
tiểu sư muội phải lập gia đình, có phải hay không có điểm thất lạc nha?
Văn Sỉu Sỉu treo gẹo nói ra,
không có a, ai nói?
Tần Xương trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ cô đơn, nói ra,
ta là nhìn xem các ngươi bốn cái lớn lên, ta cái gì không biết.
Văn Sỉu Sỉu phẩy phẩy cây quạt trong tay, cười hì hì nói ra,
ưa thích một người, đều hy vọng nàng qua cuộc sống hạnh phúc, phong sư đệ tâm địa thiện lương, tiểu sư muội có thể gả cho hắn, cũng là một loại may mắn phận.
Tần Xương giọng thành khẩn nói ra,
đáng tiếc.
Lúc này Tần Xương cũng không biết, bọn hắn ba sư huynh đệ đều thích Khổng Tử, bây giờ đang ở Tô Thành trong ngực.
Chúc mừng,
thiên hạ hội Hùng Bá gả con gái, ta võ đang tử tại sao có thể không đến tham gia náo nhiệt?
Tân Lang ca, chúc mừng.
Nghe nói, tương lai tẩu tử như hoa tự ngọc.
Một vị dáng người khôi ngô nam tử đi tới Tần Xương trước mặt, hai tay ôm quyền chúc mừng đạo.
Ngạch,
ta không phải chú dễ, tại hạ.
Tại hạ Thiên Xương Đường Tần Xương, xin đại biểu gia sư hoan nên hai vị tiền bối.
Tần Xương hơi có chút xấu hổ nói ra,
nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Xương Đường đường chủ, Hùng Bá có tam đại ái đồ, quyền, trưởng, chân, ai cũng có sở trường riêng, chỉ tiếc không người hiểu được sử dụng kiếm.
Tên nam tử này lần thứ hai nói ra,
chương 542, sở sở, nam nhân này thật cường đại đây.
Thiên Hạ Hội bên ngoài đại điện,
cha, ngươi nhìn bên kia.
Sở Sở một bức hưng phấn cùng kích động bộ dáng, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, lộ ra mười phần hiếu kỳ bộ dáng.
Dù sao, nàng đến từ vắng vẻ hương chấn, lúc nào gặp qua khí thế như vậy bảng bạc kiến trúc.
Huống chi, người ở đây nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt, thế nhưng là để cho nàng mở ra nhãn giới.
Đang ở Sở Sở hưng phấn đồng thời,
chỉ thấy Vu Nhạc con ngươi sáng lên, hắn đi thẳng tới Văn Sỉu Sỉu bên người, nói ra, tại hạ Vu Nhạc, đến từ Lưỡng Hồ, đại biểu 16 trấn 320 hương, có việc cầu kiến Hùng Bá ban chủ.
Vu Nhạc trong giọng nói
mang theo chân thành tha thiết. Thiệp cưới đây. Văn Xỉu Xỉu trên dưới đánh giá một phen Bưu Nhạc, trong tay đong đưa cây quạt, mang trên mặt mang tính tiêu chí tiểu dung, nói ra: "Nguyên lai là Thiên Hạ hội xử lý việc vui a." Nghe được Văn Xỉu Xỉu mà nói sau, Bưu Nhạc tại quan sát bốn phía bố trí, mang trên mặt một tia tình ngộ. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại là Thiên Hạ hội ngày đại hỷ. Hắn hơi có chút xấu hổ, trong tay quà tặng, tựa hồ có chút cầm không xuất thủ. Sớm biết rõ mà nói, hắn liền chuẩn bị một phần hậu lễ.
"Tốt, tốt, ta giải lớn như vậy, còn chưa ăn qua rượu mừng đây."
Sở Sở cao hứng một chút nói ra, sau đó nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một vị Thiên Hạ hội thị vệ, nói ra: "Đại ca, hôm nay ngươi bái đại tổ, kết hôn, còn là sinh con." Không thể không nói, Sở Sở có chút thần kinh đại điều, không giữ mồm giữ miệng.
"Sở Sở, chớ có loạn nói chuyện."
Bưu Nhạc trách mắng một tiếng: "Hôm nay người đông nghìn nghịt, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái không ít, cho chúng ta đi vào mở mắt một chút giới." Sở Sở hướng về phía thủ vệ thị vệ nói ra. Vừa dứt lời, nàng bước lấy bộ pháp, làm bộ liền muốn hướng Thiên Hạ hội bên trong đi. Chỉ thấy thị vệ liếc qua Sở Sở cùng Bưu Nhạc, trong ánh mắt lóe qua một tia khinh thường, đem trong tay trường kiếm hoành ngăn ở phía trước, hướng về phía Sở Sở cùng Bưu Nhạc, ngăn cản lại Sở Sở.
"Làm cái gì nha?"
Sở Sở hừ lạnh sững sờ, một mặt bất mãn.
"Xỉu ra, tại hạ Bưu Nhạc, còn mời giàn xếp một chút."
Bưu Nhạc hai tay ôm quyền, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra:
"Mặt trắng ca ca, không bằng cho chúng ta đi vào đi."
Sở Sở cũng ngữ khí nhu hòa nói ra:
"Tồi quá,
là vị gì đạo a?"
Văn Xỉu Xỉu che mũi, phẩy phẩy trước mắt mũi, một mặt ghét bỏ nói ra:
"Là nữ nhân bị nha."
Sở Sở hoạt bát nói ra:
"Nữ nhân bị?"
Văn Xỉu Xỉu mang trên mặt vẻ nghi hoặc:
"Chúng ta nhiều năm tại Thâm Sơn hái thuốc, những thứ này là dược tài vị đạo."
Bưu Nhạc giải thích đạo:
"Ngươi nói hái thuốc,
ngươi chính là cái kia có thể chữa bách bệnh lần lần cánh tay Bưu Nhạc."
Văn Xỉu Xỉu trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, nói ra:
"Chính là."
Bưu Nhạc nói ra:
"Ta đại biểu Hùng Bá bang chủ cảm ơn ngươi lễ. Bất quá, bằng các ngươi thân phận, còn không đủ để bước vào Thiên Hạ hội đại điện, xin trở lại a."
Văn Xỉu Xỉu sắc mặt mang theo không che giấu chút nào khinh thị.
"Không sai, liền là khinh thị.
Phải biết, hôm nay thế nhưng là Thiên Hạ hội ngày vui, người tới đều là trong giang hồ đại ngạc cấp bậc nhân vật, bất luận cái nào một cái đều là có mặt mũi, thân phận tôn quý đến cực điểm. Chỉ là Bưu Nhạc còn không đủ để nhường Văn Xỉu Xỉu để vào mắt. Thiên Hạ hội đại điện cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào." Nghe được Văn Xỉu Xỉu mà nói sau, Bưu Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân thậm chí ngay cả Thiên Hạ hội đại điện đều vào không đi. Vào không đi Thiên Hạ hội đại điện, liền mang ý nghĩa hắn không gặp được Hùng Bá, hắn lại như thế nào đổi xuất hiện 16.320 hương cha đồng hương thân lời hứa. 16.320 hương bình dân, được thuế khóa lao dịch tra tấn, đã trải qua dân chúng lầm than, không cách nào sinh tồn được. Bưu Nhạc hôm nay nhất định phải nhìn thấy Hùng Bá, giải quyết thuế khóa lao dịch sự tình. Cho nên, hôm nay Thiên Hạ hội đại điện, hắn bảo cũng phải bảo, không bảo cũng phải bảo.
"Xỉu ra, mời không muốn khó xử ta."
Bưu Nhạc đè nén xuống nội tâm lửa giận, lần thứ hai nói ra:
"Ha ha,
từ đâu tới, về đâu đi."
Văn Xỉu Xỉu nhàn nhạt nói ra, không có chút nào vào khoảng ngọn núi để vào mắt.
Đúng lúc này, "Chúng ta là cùng một chỗ, bọn hắn đi theo ta đi vào chung." Một đạo thân tư thế thẳng tắp thanh ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này khuôn mặt tuấn lãng, nhất cử nhất động mang theo cao quý cùng bất phàm.
Xoát,
đám người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này chính là Tô Thành.
"Ngươi,
ngươi là ai?" Văn Xỉu Xỉu nhìn thấy Tô Thành, mang trên mặt vẻ nghi hoặc biểu lộ. Hắn thế nhưng là Thiên Hạ hội cao tầng, võ lâm bên trong đại lão, hắn cơ bản đều biết. Thế nhưng là, trước mắt nam tử lại là phi thường lạ mắt, căn bản không có gặp qua. Bất quá vì lý do an toàn, Văn Xỉu Xỉu vẫn hỏi một chút Tô Thành nội tình.
"Vâng, đây là Thiên Hạ hội thiệp mời a."
Tô Thành khoát tay áo, sau lưng tạo điệu tăng móc ra bên hông một cái thiệp mời, đưa cho Văn Xỉu Xỉu. Văn Xỉu Xỉu tiếp đi tới nhìn một chút, "Hộ Long Sơn Trang."
"Các ngươi là Hộ Long Sơn Trang người?"
Văn Xỉu Xỉu kinh hô một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt nam tử lại là Hộ Long Sơn Trang người. Hộ Long Sơn Trang là một chi mới quật khởi thế lực, đại khái tại một tháng trước, Hộ Long Sơn Trang liền bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn biểu hiện ra thực lực, đã trải qua có thể cùng một số siêu cấp đại phái cùng so sánh. Một tháng trước, chính là Tô Thành xuyên việt đến phong vân thế giới thời điểm. Nguyên lai là Hộ Long Sơn Trang người, "Nhanh, mời vào bên trong."
Văn Xỉu Xỉu trên mặt, trồng lên tiếu dung, vội vàng nói ra:
"Hộ Long Sơn Trang người, hắn thế nhưng là đắc tội không nổi. Đặc biệt là, trong truyền thuyết, Hộ Long Sơn Trang tồn tại thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, thực lực càng là sâu không lường được." Tâm tư nghĩ lại, Văn Xỉu Xỉu ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng bốn bóng người sau. Cái này bốn bóng người, bọn hắn sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng, như ưng sắc bén con người, thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, trong cơ thể của bọn họ nội lực càng là giống như đại dương bằng bạc. Vẹn vẹn nhìn một chút, Văn Xỉu Xỉu liền tê cả da đầu. Chắc chắn, bốn người này liền là Hộ Long Sơn Trang thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ a. Văn Xỉu Xỉu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Văn Xỉu Xỉu, trực tiếp vượt qua hắn, tiến nhập Thiên Hạ hội đại điện bên trong. Về phần Bưu Nhạc cùng Sở Sở, tự nhiên cũng cùng sau lưng Tô Thành, tiến nhập đại điện. Sở Sở tại trải qua Văn Xỉu Xỉu thời điểm, dùng lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, nàng ánh mắt hơi có chút sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Tô Thành bóng lưng. Nam nhân này, thật cường đại đây. Sở Sở gương mặt bên trên hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt. Chương 543, Sở Sở hảo cảm. Cường đại nam nhân luôn luôn đều sẽ hấp dẫn khác giới lực chú ý, vừa rồi Tô Thành bèn bèn dùng mấy câu, liền đuổi không ai bị nổi Văn Xỉu Xỉu, cái này khiến Sở Sở đối Tô Thành thân phận cảm thấy hứng thú lên. Tại Sở Sở trong mắt, Tô Thành cường đại, có một loại khó nói lên lời dương cương khí tức, để cho nàng có chút tim đập rộn lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Đa tạ đại nhân tương trợ. Vu Nhạc hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính nói ra. Đối với Vu Nhạc tới nói, nếu như không phải Tô Thành mà nói, chỉ sợ hắn muốn đi vào Thiên Hạ Hội đại điện, chắc chắn không có dễ dàng như vậy. Tô Thành cười cười, mang trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, nói ra, không sao, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau đó, Tô Thành ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Sở Sở đối mặt. Két, phảng phất có dòng điện trên không trung sinh sôi. Sở Sở mãnh liệt mà cúi đầu, sắc mặt mang theo một vẻ bối rối. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Tô Thành ánh mắt như là có ma lực đồng dạng, để cho nàng có chút nhịp tim cấp tốc. Nhìn thấy Sở Sở bộ dáng sau, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Sở Sở thoạt nhìn quả nhiên mỹ diễm động nhân. Hắn ở trong lòng nhị non đạo. Vừa rồi, Tô Thành vì cái gì sẽ trợ giúp Vu Nhạc tiến vào Thiên Hạ Hội đại điện? Đương nhiên là vì Vu Nhạc nữ nhi Sở Sở. Phải biết, Sở Sở thế nhưng là phong vân nữ chủ, không những kinh diễm tuyệt tục, càng là ôn nhu săn sóc. Dạng này mỹ nhân, tự nhiên tại Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Nếu như nhường Vu Nhạc biết rõ, Tô Thành tại đánh nữ nhi của hắn chủ ý, đoán chừng biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc ca. Một lát sau, Tô Thành dẫn theo Vu Nhạc, Sở Sở tiến nhập Thiên Hạ Hội đại điện. Về phần Tạo Địa Tăng, còn có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, nhao nhao theo sát sau lưng Tô Thành, phảng phất là Tô Thành trung thành nhất người hầu đồng dạng, thủ hộ lấy chủ nhân an toàn. Đối với bọn hắn tới nói, chủ nhân địa vị cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép nhận nửa điểm thương tổn. Thiên Hạ Hội, một chỗ tinh xảo gian phòng bên trong, Khổng Tử Chính đang hóa trang cách ăn mặc. Nàng thân mặc một thân quần dài màu đỏ, toàn bộ lộ ra mười phần xinh đẹp. Cái này cái Khổng Tử, rõ ràng là Hùng Bá tìm một cái giả trang người. Bất luận là dáng người, vẫn là thanh âm, đều cùng Khổng Tử tồn tại 7-8 phần tương tự. Về phần hình dạng, Hùng Bá tự nhiên có biện pháp xử lý, để tên này giả trang người biến thành Khổng Tử bộ dáng. Mặc dù Khổng Tử biến mất, nhưng là hôm nay đại hôn nhất định phải cử hành. Một phương diện, Hùng Bá đã đem đại hôn tin tức chuyển đưa cho trong giang hồ các môn các phái, nếu như đột nhiên bởi vì Khổng Tử biến mất, giải trừ hôn ước mà nói, tất nhiên sẽ cho người gì cười hào phóng. Đường đường Thiên Hạ Hội, há có thể tồn tại chỗ bẩn? Đây là Hùng Bá tuyệt đối không thể cho phép. Mặt khác một phương diện, Hùng Bá còn trông cậy vào lợi dụng Khổng Tử nhường Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Bất quá, Hùng Bá liền xem như lại tâm ngoan thủ lạn, cũng đối nữ nhi Khổng Tử tồn tại mấy phần tình cảm. Lúc này, hắn nhìn đến phòng bên trong Khổng Tử đang đánh đóng vai hoa trang, trên mặt hắn dĩ nhiên nổi lên một tia hồi ức. Hôm nay nữ nhi xuất giá, để cho ta đặc biệt đừng hoài niệm mẫu thân ngươi. Ngươi thật rất giống nàng. Ngươi vừa ra đời, mẫu thân ngươi liền khó sinh chết rồi. Nhiều năm như vậy, ta mặc dù hành trải qua từng có khác nữ nhân, kỳ thật trong nội tâm của ta yêu nhất thủy chung là ngươi mụ mụ. Tiểu tử, ngươi biết rõ ba ba hy vọng nhất lấy được là cái gì? Không phải võ công tuyệt thế, cũng không phải thiên hạ đệ nhất hư danh, ta hy vọng nhất nhìn thấy là nữ nhi của ta hạnh phúc. Ta hy vọng nhất ngươi gả tốt. Hùng Bá nhìn trước mắt giả Khổng Tử, trong lúc nhất thời nghĩ tới nữ nhi của mình, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, hắn thầm hạ quyết tâm, bất luận tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, nhất định muốn tìm tới con gái ruột Khổng Tử. Hơn nữa, hắn muốn để bắt đi Khổng Tử người, sống không bằng chết. Thiên Hạ Hội trên đại điện. Lúc này, cơ bản đến đây chúc mừng người cũng đã đến đông đủ. Trong đại điện, toàn bộ đều là trên giang hồ hài to mặt lớn nhân vật, tùy tiện cái nào một cái, đặt ở trong chốn võ lâm, đều là một phương hào kiệt. Hùng Bá, ngươi cái này lao thất phu đi ra. Đột nhiên, một tiếng rất là đột ngột thanh âm truyền khắp trong đại điện. Cái gì? Lại có người dám tại Thiên Hạ Hội địa bàn quấy rối? Người này đầu óc bị lửa đã a. Ha ha, đoán chừng người này hạ trạng sẽ chết thảm. Thật sự là không biết sống chết, Hùng Bá há lại tốt như vậy trêu chọc. Có trò hay để nhìn. Trong đại điện người, trong lòng nhao nhao dâng lên khác biệt ý niệm. Bù một chút, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm, bọn hắn trên mặt mang theo xem náo nhiệt biểu lộ. Chỉ thấy một đoàn người đốt giấy để tang xuất hiện ở trong đại điện. Một người cầm đầu là một gã thanh niên. Cái này tên thanh niên rõ ràng là Vô Song Thành thiếu chủ Độc Cô Minh. Ngày trước Hùng Bá phái ra Bộ Kinh Vân huyết tẩy Vô Song Thành, ngoại trừ Độc Cô Minh cùng hơn 10 người thị vệ bên ngoài, Vô Song Thành trên dưới không có lưu một đầu người sống. Đám người bên trong, Tô Thành mang trên mặt một vòng thú vị biểu lộ, nhìn xem Độc Cô Minh. Đồng thời, hắn ánh mắt đánh giá một phen đang ngồi ở trên đại điện vương trên bảo tọa Hùng Bá. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Hùng Bá thể nội kinh khủng kia nội lực ba động. Sẽ Hùng Bá quả nhiên kinh khủng, có thể trở thành Thiên Hạ Hội ban chủ, nhiều người trong võ lâm run lẩy bẩy, quả nhiên tồn tại mấy cái bàn trải. Cỗ này hùng hậu nội lực, có lẽ liền là hắn tuyệt kỹ Tam Phân Quy Nguyên Khí đi. Tô Thành tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lúc này Tô Thành giống như lắm người, một bức xem kịch vui bộ dáng, chuẩn bị nhìn xem Hùng Bá xử lý như thế nào trước mắt khiêu khích. Chúng ta Vô Song Thành muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Độc Cô Minh trong đôi mắt che kín tơ máu, ngựa khí tràn đầy lửa giận, trên người càng là phát ra một sợi không che giấu chút nào khí thế ác liệt. Ha ha, Độc Cô Minh, chỉ bằng ngươi nghĩ tại Thiên Hạ Hội quấy rối, không khỏi quá không tự lượng sức. Hùng Bá nhàn nhạt nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Chỉ là Độc Cô Minh, ở trong mắt của hắn, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, một bàn tay đều có thể trục chết. Thiên Hạ Hội phái người diệt cả nhà của ta, giết ta phụ thân, cướp đi Vô Song kiếm, coi như hôm nay ta Độc Cô Minh báo thù hay sao, ta cũng phải Hùng Bá đi ra, hướng võ lâm bản giao minh bạch.
Độc Cô Minh lạnh giọng nói ra gian, đưa ta Vô Song Thành, đưa ta Vô Song Kiếm. Sau lưng Độc Cô Minh, hơn 10 vị Vô Song Thành thị vệ cùng theo lên uống đạo. Lúc này, một tên tăng nhân bước ra một bước, đứng ở Độc Cô Minh bên người, phảng phất muốn vì Độc Cô Minh chỗ dựa. Người này chính là Thích Vũ Tôn. Hắn biết Như Lai thần trưởng, thực lực không thể khinh thường. Trên giang hồ, cũng coi là một gã cường giả đỉnh cao. Chương 544, Kiếm Thánh Hùng Bá quyết đấu. Lúc này Hùng Bá nhìn một chút Độc Cô Minh bên người Thích Vũ Tôn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng hỏi đạo: "Thích Vũ Tôn, việc này cùng ngươi gì quan?" Người xuất ra lòng dạ từ bi, cho nên bản tọa đáp ứng thiếu thành chủ, giúp hắn tra ra thảm án diệt môn, mong rằng đại gia không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, A Di Đà Phật. Thích Vũ Tôn trong tay vân vê Phật châu, hai mắt khép hở, nhẹ giọng trả lời. Nghe được Thích Vũ Tôn mấy câu nói, đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, tức khắc trong nội đường mười phần ồn ào. Hùng Bá trông thấy trước mắt trộn lẫn cục, tức khắc nổi trận lôi đình, nghĩ thầm đạo: "Cái này cái không biết sống chết con lựa chọn, cũng muốn nhiễu loạn thiên hạ hội đại sự, quả thực là không biết lượng sức, hôm nay nếu như hắn có nửa điểm nhiễu loạn, ta định muốn hắn mặc chó." Hùng Bá mãnh liệt từ trên bảo tọa đứng lên, ánh mắt sắc bén, hầm hầm nói ra: "Hôm nay là ta Hùng Bá gả con gái lớn cuộc sống hạnh phúc, bất luận cái gì giang hồ ân oán, đều không thể quấy rầy hôm nay tử hứng, thiên hạ hội mặc dù không bằng võ đăng, thiếu lâm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bất quá tin tưởng không người nào dám phủ nhận. Bang ta đã có lãnh đạo quần hùng địa vị, dẫn ta Hùng Bá cuồng vọng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Đám người nháy mắt lặng ngắt như tờ, không dám ồn ào, mà trong đám người Tô Thành cũng là một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Trong lòng của hắn nghĩ đạo: "Nhìn Hùng Bá bộ dạng này, thật đúng là cái lao hy tinh à, nếu như đặt ở hậu thế mà nói tất nhiên là Oscar cấp bậc vua màn ảnh, chẳng lẽ hắn đây là thật muốn đùa giả làm thật nha." Chỉ thấy trong đường an tĩnh chốc lát, chỉ thấy Thích Vũ Tôn chậm rãi hướng phía trước đi vài bước, không đội không được đội mà nói: "A Di Đà Phật, tất nhiên bang chủ giảng phải hiểu, bản tọa cũng giản xếp ổn thỏa, thiếu thành chủ, ý như thế nào?" Thích Vũ Tôn chính là đắc đạo cao tăng, tự nhiên là giảng đạo lý thông tình đạt lý. Dù cho đáp ứng Độc Cô Minh muốn vì hắn chủ trì công đạo, tra ra thủ phạm, nhưng là hôm nay không có nghĩ rằng là Hùng Bá nữ nhi Khổng Tử cùng đồ đệ Nhất Phong ngày đại hôn, bạn không thể nhường máu tanh và cừu hận ảnh hưởng tới hôm nay định lương duyên. Thích Vũ Tôn vừa gật đầu ra hiệu đáp ứng, một bên xoay người lại nhìn xem sau lưng Độc Cô Minh, hắn ánh mắt phảng phất là ở nói cho Độc Cô Minh: "Quân tử báo thù 10 năm không được mượn, hôm nay không phải hành sự lỗ mãng thời điểm. Ta Thích Vũ Tôn Độc Cô Minh học nghệ chưa tình, liền Thần Phong Đường đường chủ cũng không địch lại cái nào có tư cách khiêu chiến Hùng Bá, hôm nay là giúp gia thúc kiếm thánh đưa thiếp mà đến." Độc Cô Minh vừa nói vừa từ bên hông móc ra một chương thiếp mời. Lúc này Độc Cô Minh mang trên mặt một tia nhàn nhạt không thể làm gì, nhưng là đồng thời hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy báo thù mầm mống. Chỉ thấy Hùng Bá ra hiệu, nhường Văn Sỉu Sỉu đem cái kia thiếp mời hiện lên đi lên, hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, liền túi đầu đội vàng đem cái kia giấy trắng mực đen thiếp mời triển khai. Đám người ở phía dưới không dám lên tiếng, yên lặng nhìn chăm chú lên. Lúc này Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới, căn cứ ta đối Phong Vân Kịch tìm biết, kiếm thánh võ công siêu cường, một mực ở ẩn cư tu luyện, hắn đã trải qua luyện thành một bộ gọi kiếm 22 kiếm pháp, sau đó càng là một mực ở đau khổ suy nghĩ kiếm 23. Hắn kiếm pháp có thể nói là thiên hạ không có mấy người có thể cùng bệ nghệ, đã đạt đến một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu như luyện thành kiếm 23, liền xem như Hùng Bá tại kiếm thánh trước mặt đều không đủ nhìn. Tô Thành hiếu kỳ cái này cái thần bí kiếm thánh, càng thêm chờ mong kiếm thánh cùng Hùng Bá trong lúc đó tranh quyết. Hùng Bá cúi đầu, ánh mắt không có một chút điểm lấp lóe, gắt gao nhìn xem dán lên chữ. Thiếp mời bên trên rõ ràng biết mấy hàng chữ lớn: "Lập thu ngày, quyết chiến thời điểm, 10 năm ước hội, nghi ứng đoạn Hùng Bá đầu mãnh liệt nâng lên, đối thiên trường khiển trách một tiếng, chúng ta một ngày này cũng chờ thật là lâu, ha 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 ha." Hùng Bá không khỏi cuồng hỉ. Người bình thường không có biện pháp xử lý giải, nhưng là đối với Hùng Bá tới nói, hắn một ngày này đợi dòng dã 10 năm. Lúc trước ước định tiêu chiến, đối với Hùng Bá cùng kiếm thánh hai người giải quyết, không chỉ có là chiến tranh, cũng là tranh tài, càng là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Tô Thành lúc này vẫn giấu kín tại trong đám người, yên lặng quan sát đến trước mắt tất cả. Nhìn đến thời khắc này hơi nhỏ bé ổn định cục diện, Văn Sỉu Sỉu phiến lấy cây quạt trong tay, bước lấy chập chờn bộ pháp, nhẹ nhàng nói ra: "Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt, tới tới tới, đại gia đến cạn một chén, tấu nhạc." Lúc này mọi người thấy sự tình đã trải qua lắng lại, liền lại tán dóc với nhau lên. Nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng, chưa bao giờ thấy qua cảnh đời gì, sở sở nhẹ giọng nói ra: "Hoa, nếu như ta là tân nương liền tốt." Nàng mang trên mặt một nửa vui sướng cùng một nửa hâm mộ chi tình. Dù sao thiếu nữ trong lòng cũng có bản thân huyễn tưởng và mỹ hảo ước mơ. Lúc này Tô Thành bay đầu ôn nhu nhìn Sở Sở một cái, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lúc này Sở Sở không hiểu cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc, khuôn mặt tức khắc biến đỏ rực. "Giống cái giả tiểu tử, chỗ nào có người sẽ lấy ngươi?" Đứng ở một bên Vu Nhạc vui tươi hớn hở bắt đầu rêu cợt lên nữa nhi đến. Sở Sở biết rõ bản thân ba ba là cố ý nói như vậy, bởi vì bản thân từ nhỏ đã vâng cha ba ba nuôi lớn, có cái gì nói cái gì. Trong thôn cùng bản thân niên kỷ tương tự cô nương, sớm đã xuất gia sinh con, nàng tâm tính ngay thẳng, lại tăng thêm ba ba yêu thương, không muốn theo liền tìm cái bản thân không được thích ý người, cũng vẫn không có gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, tất cả ba ba, thẳng lấy chuyện này làm cơm sau nói chuyện phiếm thú tử. Tô Thành tâm bên trong yên lặng nỉ non đạo: "Tổng có một ngày ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân." Không biết vì cái gì, lúc này Sở Sở khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận, nàng liếc trộm bên cạnh Tô Thành một cái, ánh mắt tiếp tục chuyển rời đến đám người bên kia. Lúc này Nhiếp Phong đã trải qua năm Khổng Tử đến đại điện, chỉ thấy Khổng Tử thân mặc một bộ hồng sắc áo cưới, nàng mặc dù đầu đội vương miện hồng sa, nhưng là khăn lụa khinh bạc, dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt.
Mà bên cạnh Nhất Phong cũng là một bộ chú dễ tiêu chuẩn trang phục, thoạt nhìn tuấn lãng dương cương, nhưng là luôn cảm thấy thoạt nhìn trên mặt hắn mang theo như vậy một tia đoán không ra thế lương. Đám người khẳng định không biết cái này đoán không ra đây là vì cái gì, chỉ có đám người bên trong Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng cùng Thiên Hạ Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ rõ ràng đứng tại trước mắt mọi người cái này cái không tử lại cũng không phải là Hùng Bá nữ nhi. Mà lúc này Nhất Phong rõ ràng nhận thụ lấy đoạt vợ thống khổ, nhưng là vẫn phải phối hợp Hùng Bá lao hổ ly tia diễn xuất. Mà càng thêm có thể sợ là Nhất Phong hồn nhiên không biết, có lẽ hôm nay bản thân đều không gặp được ngày mai Thái Dương. Lúc này Nhiếp Phong trực tiếp đi lên phía trước, Tạo Điệu Tăng sợ Nhiếp Phong nhận ra trong đám người Tô Thành, liền nhẹ nhàng hướng Tô Thành phía trước xê dịch. Tô Thành nhìn Tạo Điệu Tăng một cái, hiểu ý cười một tiếng, khoát tay áo, ra hiệu không cần. Tô Thành thấy đến, bản thân thu phục những cái này thủ hạ, đối bản thân thật là phi thường trung thành, đây cũng là sinh tử phụ uy lực a. Đột nhiên, Tô Thành suy nghĩ bị cách đó không xa chuyển đến thanh âm đánh bỡ. Chỉ thấy Văn Sửu Sửu nói ra, Thần Phong Đường chủ a, đã là bang chủ gái đồ, lại là bang chủ dễ hiền, bái đường sau đó đây, liền hôn đất thêm hôn, ha ha ha. Xứng đáng tại Hùng Bá bên người đợi lâu như vậy, cái này cái Văn Sửu Sửu cũng là thấy qua việc đời, thoạt nhìn rất là lão cá. Tô Thành tâm bên trong yên lặng nghĩ đạo. Chương 545, đại náo tiệc cưới. Nhìn nhìn lại Hùng Bá, hắn dĩ nhiên hay là làm bộ như một bức trang nghiêm đạm nhạt bộ dáng, chỉ thấy hắn nhìn một chút Nhất Phong, nói ra, Phong Nhi, sau khi kết hôn muốn hảo hảo đợi tiểu tử, biết sao? Hùng Bá lao tặc này, giả giả trang ra một bộ mặt mũi tràn đầy hiền lành, quan tâm bảo vệ bộ dáng, không hổ là lòng dạ cực sâu người, từ hắn nhất cử nhất động bên trong, tí ti đều để người không phát giác ra một tơ một hào không thích hợp. Hải Nhi tự nhiên tuân theo, chỉ thấy Nhiếp Phong túi đầu mười ngón ôm quyền, cung cung kính kính trả lời đạo. Đám người bên trong Tô Thành thật sự là vì Nhiếp Phong cảm thấy đồng tình, thở nhỏ mất mẹ mất cha, bị cái này giết cha cửu nhân nhận được, một tay bồi dưỡng thành công cụ sát nhân, sống sờ sờ quân cờ, ngay cả vị hôn thê bị cướp đi đều không thể có thống khổ chút nào chi tình, hiện tại còn muốn làm bộ hạnh phúc cưới một cái đều không biết giải cái dạng gì nữ nhân. Chính như Tô Thành suy nghĩ một dạng, Nhiếp Phong trong lòng hiện tại thật đã là nản lòng phải trí, không nói ra được bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, hắn hiện tại đã không biết Khổng Tử người ở chỗ nào, cũng không biết Hùng Bá vẫn là có mục đích gì, mình tựa như cái con rối một dạng, đảm nhiệm Hùng Bá tùy ý bài bố. Bái đường, quỳ xuống. Văn Sửu Sửu đứng ở Nhiếp Phong cùng Khổng Tử sau lưng, không kịp chờ đợi thúc giục đạo đạo. Văn Sửu Sửu cũng là phụng Hùng Bá mệnh lệnh, nếu như không làm như vậy, hắn cũng chỉ sợ là tràn ngập nguy hiểm. Đang lúc Nhiếp Phong cùng Khổng Tử bái đường thời khắc, một thân ảnh thoáng hiện tại trước mắt mọi người. Chờ một chút. Nguyên lai là Bộ Kinh Vân, chỉ thấy Bộ Kinh Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí, Tô Thành có thể mơ hồ cảm giác được, Bộ Kinh Vân trên người cố kia nội lực cũng đang sôi trào. Vân sư đệ, nhìn thấy nổi giận đùng đùng Bộ Kinh Vân, Tần Sương kinh ngạc nói ra. Tần Sương đối cái này tất cả phát sinh sự tình, một mực không biết, bởi vì những ngày này hắn vẫn bận tại làm Hùng Bá giao cho hắn sự tình. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí bao phủ Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì Nhiếp Phong lúc này cũng không biết, nguyên lai bản thân sư đệ Bộ Kinh Vân cũng một mực thích Khổng Tử, hắn càng thêm không biết, hắn và Bộ Kinh Vân cũng đang tại đi từng bước một hướng Hùng Bá thiết kế dưới bây dập bên trong. Hắn rất kinh ngạc, nếu như Bộ Kinh Vân là bởi vì sư muội bị cướp đi sự tình mà đến, cũng khả năng không lớn a. Bởi vì Khổng Tử bị cướp chuyện này, chỉ có Hùng Bá, Văn Sửu Sửu cùng Hùng Bá ba người biết rõ a, ngay cả đại sư Minh Tần Sương đều không biết. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân đi thẳng tới Khổng Tử bên người, kéo lên một cái Khổng Tử tay, nói ra, theo ta đi. Lúc này giả Khổng Tử tự nhiên không biết là tình huống như thế nào, mà Tần Sương cùng Nhất Phong bị cái này đột nhập đánh tới sự tình bị hôn mê rồi, phải biết, tuy nói Khổng Tử là Bộ Kinh Vân tiểu sư muội, nhưng là bây giờ Hùng Bá đã đem Khổng Tử gả cho sư Minh Nhất Phong. Bộ Kinh Vân cái này trái ngược ứng, có thể nói là đại nghịch bất đạo, huynh trưởng vợ, hắn sao có thể làm ra dạng này sự tình? Trong điện đám người cũng rất là giật mình hiếu kỳ, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Tức khắc nói nhỏ, ngươi một lời, ta một câu, nhắm chúng Hùng Bá mười phần không có kỳ tử. Hùng Bá sở dĩ tìm một cái giả Khổng Tử giả mạo, một mặt là vì ly gián Phong cùng Vân, một phương diện khác càng là vì bản thân mặt mũi và danh vọng. Bộ Kinh Vân, tại ta nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Hùng Bá nhìn thấy, tức hổn hển quát mắng đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bộ Kinh Vân đã ôm giả Khổng Tử thả người nhảy lên, bay đến ngoài phòng. Vì cái gì muốn đáp ứng gả cho Nhất Phong? Bộ Kinh Vân hỏi đạo. Ánh mắt hắn bên trong mang theo bi thương, nhưng nhiều hơn là hàm tình mạnh mẽ. Cầu hoa tươi không? Bởi vì hắn từ nhỏ đã muốn có nữ nhân, lúc này đang ở trong ngực hắn. Lúc này cái giả Khổng Tử tự nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ là trên mặt thẹn thùng cúi đầu. Ta không cho phép đừng nam nhân đụng ngươi. Nhìn xem trong ngực Khổng Tử, Bộ Kinh Vân bá đạo nói ra. Lúc này Hùng Bá, Thần Sương, còn có Nhiếp Phong đã trải qua đổi tới. Mà Tô Thành xem xét cái này tình huống, liền cùng thủ hạ giấu ở một chỗ ẩn nấp chỗ cao, âm thầm quan sát đến tất cả. Mà Vũ Nhạc cùng Sở Sở, nhìn sự tình không thích hợp, Vũ Nhạc liền lôi kéo nữ nhi vội vàng ly khai, đừng bởi vì tham gia náo nhiệt mà đưa tới họa sát thân. Không, không. Sở Sở ly khai trước đó, còn bốn phía tìm kiếm Tô Thành bóng dáng, thẳng đến Vũ Nhạc đem bản thân kéo đi. "Tiểu tử, tới." Hùng Bá nói ra. "10 năm qua, ta một mực theo ngươi, hôm nay ta muốn mang tiểu tử ly khai Thiên Hạ hội." Bộ Kinh Vân khinh thường trả lời. Lúc này Bộ Kinh Vân, trong lòng cùng vốn không có nghĩ nhiều như vậy, cũng căn bản bận tâm không đến nhiều như vậy, bởi vì hắn không thể thân mắt thấy bản thân tâm thích nữ nhân gả cho người khác. Khổng Tử đối với hắn mà nói, là cuối cùng một tia ấm áp. Cho dù không muốn trước mắt cái này Thiên Hạ sẽ phi Vân Đường đường chủ vị trí, hắn cũng phải lấy được Khổng Tử. Hùng Bá lúc này đã cao hứng lại do dự.
Cao hứng là bởi vì hắn cảm thấy là thời điểm xúi dục Nhiếp Phong đi cùng Bộ Kinh Vân tàn sát lẫn nhau, hắn mới vừa dễ dàng ngư ông đắc lợi. Nhưng là một phương diện, tại giang hồ nhiều như vậy võ lâm hào kiệt trước mặt, nếu như Khổng Tử, nữ nhi của mình bị cướp đi, cái kia chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo. Trong lòng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đang không ngừng tranh đấu, cuối cùng Hùng Bá vẫn là quyết định, vạn bạn không thể bỏ lỡ cái này cái ngàn năm một thở thời cơ tốt mới. Chương 546, Tam phân quy nguyên khí. Ngươi nếu là nam nhân người mà nói, nên đoạt lại vợ mình, không muốn cho thiên hạ võ lâm chế nhạo, ngươi muốn vì bản thân danh dự mà chiến. Hùng Bá vỗ sợ Nhiếp Phong bà bay, vênh váo hung hăng uy hiếp đạo. Lúc này Nhiếp Phong phi thường bất đắc dĩ, nhưng là ai bảo Hùng Bá là bản thân sư phụ, nhiều năm như vậy một mực đối Hùng Bá nghe lời răm rắp, hắn đều không biết phản kháng tuân mệnh là cái gì bộ dáng. Chỉ thấy Nhiếp Phong vụt một chút bay đến Bộ Kinh Vân bên người, mới ra phong thần thối, nhưng là bị Bộ Kinh Vân bài vân trưởng ngăn trở. Hắn hai công phu không phân cao thấp, thực lực tương đương, giao thủ mấy hiệp đều không có phân ra thắng bại. Nơi xa Tô Thành uống trà, nhìn phía xa hai người tranh đấu, trong lòng nói ra, hai người này cũng là võ lâm kỳ tài, giống như làm việc cho ta, vậy ta lại có thể gia tăng điểm tín ngưỡng, ha ha, cớ sao mà không làm đây. Tô Thành hai con ngươi bay qua một tia tinh mang. Lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đã qua hơn 10 chiêu. Kinh khủng cường đại chiêu thức, nhấc lên vô biên vô hạn uy lực, trực tiếp ở trùng quanh tràn ngập ra. Không hổ là Hùng Bá càng cường đại hai tên đệ tử, bọn hắn buộc phát ra sức chiến đấu, cho người cảm thấy kinh hãi. Vâng. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hung hăng đối đánh ra một trường, hai người tại một chỗ trên bảo tháp giằng co lên, lẫn nhau giằng co không xong. Hùng Bá thấy như vậy một màn sau, nội tâm mừng thầm, ngay tại lúc này, hiện tại là hắn xuất thủ tốt nhất thời khắc. Hắn chỉ cần một chiêu, liền có thể đem chiến đấu Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người nhất cử tiêu diệt. Chỉ thấy tại Hùng Bá trong tay, có một cỗ cường đại vô cùng năng lượng tại hội tụ. Tô Thành ánh mắt khẽ híp một cái, hắn ẩn ẩn đoán được, đây chính là Hùng Bá tu luyện Tam phân quy nguyên khí, nghe nói Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí có cách không thủ vận, thuần gian di động, công thủ gồm nhiều mặt, phân mà hợp lại. Uy lực, hôm nay kiến thức, chỉ sợ vẹn vẹn trong đó ra lông. Mặc dù đối bản thân tới nói, Hùng Bá căn bản không phải đối thủ, nhưng là dù sao người này dã tâm bừng bừng, thực lực hùng hậu, càng là phong vân thế giới bên trong đại buốt, không thể không đề phòng. Trong phong vân, Hùng Bá muốn nghịch thiên cải mệnh, thu hoạch được vô thượng vị trí cùng thực lực. Nhưng là, đối với Tô Thành mà nói, Hùng Bá cũng chẳng qua là hơi lớn hơn một chút run rế mà thôi. Khổng Tử lại quyết định giả trang Hùng Bá nữ nhi thời điểm, nàng liền đã đáp ứng Hùng Bá, nhất định muốn đùa giả làm thật, tại Hùng Bá tìm tới nữ nhi trước đó, nhất định muốn bảo thủ tốt bí mật này. Bằng không mà nói, nàng khó bảo toàn tính mạng. Dù sao, lấy Hùng Bá thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như nàng không phải rất tốt làm việc, còn có thể sống. Nhìn trước mắt đánh túi bụi Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá, Khổng Tử đành phải diễn kịch. Vân sư minh, đừng đánh nữa, nàng nháy mắt chắn Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trước mặt, nàng thanh âm đều như vậy rất thật. Thế nhưng là lúc này hai người nơi nào nghe bảo? Chỉ nghe thấy ầm một chút, Hùng Bá đã ngộ thương Khổng Tử. Chỉ thấy Khổng Tử té ngã trên đất, khoe miệng máu tươi chảy ròng. Chỉ sợ, giả Khổng Tử cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ trúng Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí a. Quả thực là quá bi kịch. Nhìn thấy bản thân yêu thích người sinh tử đe dọa, Bộ Kinh Vân vội vàng thu tay lại, lúc này Hùng Bá cũng là mười phần phẫn nộ, vốn muốn lợi dụng cái này cái giả Khổng Tử, nhường Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tàn sát lẫn nhau, nhưng là thấy hai người không phân dừng lại, Hùng Bá nghĩ bản thân xuất thủ, đem hai người cùng nhau giết chết, không nghĩ đến, nửa đường giết ra cái ngăn đạo. Giả Khổng Tử chặn lại Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí, làm rối loạn hắn chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Lúc này Tần Sương cùng Nhiếp Phong đều sợ ngây người. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân ôm thật chặt Khổng Tử, khóc lớn tiếng khóc đạo: "Khổng Tử, Khổng Tử, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi mãi mãi cũng là ta, tiểu tử, ta yêu ngươi, ta cả một đời đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Giờ này khắc này Bộ Kinh Vân, mất đi ngày xưa phi vân đường đường chủ đi phong, hắn dĩ nhiên nhỏ giọng khóc thút thít. Tô Thành thấy như vậy một màn, trong lòng nghĩ đạo: "Cái này Bộ Kinh Vân cũng là động chân tình. Tiểu tử, là ta tự tay giết tiểu tử." Hùng Bá mang theo tiếng khóc nước nở kêu đạo. Lúc này Hùng Bá nhìn thấy bên cạnh còn có thiên hạ hội những người khác, cũng vì nhường Bộ Kinh Vân đám người không nghi ngờ, hắn dĩ nhiên cũng rơi xuống nước mắt. Về phần cái này nước mắt, vậy thì thật là mèo khóc chuột giả từ bi. "Tiểu sư muội, tiểu sư muội." Tần Sương cũng hô lên, luôn luôn chất phát Tần Sương, một mực giống đại ca ca một dạng chiếu cô sư minh muội, mà tiểu sư muội chết, hắn là thực tình thống khổ tiếc hận. Lúc này Bộ Kinh Vân không nói hai lời, một thanh ôm lấy Khổng Tử vụ rời đi. Mà Nhiếp Phong đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Hình ảnh nhất chuyển, một chỗ miếu đường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này miếu đường, tổ tại đang hồng sắc sơn son đại môn, trong nội viện lục liêu tuần rủ xuống, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Một cái nam nhân ngôn ngữ âm thanh tại miếu đường một chỗ trong đường vang lên: "Phượng Nhi rốt cục có thai, sẽ thay Lữ gia tăng thêm nam đinh, mở nhánh tán diệp, cũng tốt vì hiệp vương phủ tuổi hòa tương truyền, ngũ thế hàn xương." Nói chuyện nam tử tên là Long Tụ, là đương triều hiệp vương phủ đô gia. Chỉ thấy hắn trên mặt vui mừng, hai tay đuổi mười quỷ trên mặt đất, bái một cái. Mà hắn tế bái chính là tiên vương gia di thể, kỳ quái là tiên vương gia qua đời nhiều năm như vậy, hắn hình dạng lại không chút nào phát sinh một chút biến hóa, cái nào sợ là trên đầu sợi tóc đều như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiên lão gia phù hộ, tức phụ nhất định sẽ hảo hảo dưỡng dục Lữ gia dòng dõi. Nói chuyện là vương gia phu nhân Phượng Vũ. Chương 547, Tô Thành mục đích. Chỉ thấy Phượng Vũ bụng nô lên, nhìn bộ dáng kia, có thai đã có 7-8 tháng bộ dáng. Từ lúc tiên vương gia qua đời, đây là hiệp vương phủ cái thứ nhất hài tử, vương gia cùng phu nhân đều rất là vui vẻ. Lai Phúc hảo hảo trông coi cái này cái miếu đường, mặc dù có ngàn năm băng phách hộ thân,
nhưng đối tiên lão gia di thể còn muốn cẩn thận chiếu cố. Vương gia Trịnh trọng lại nghiêm túc hướng bên người quản gia phân phó đạo.
Biết rõ. Quản gia gật gật đầu, cung kính trả lời đạo.
Phượng Nhi, đến, nhanh ngồi. Phu nhân Phượng Vũ sắp sinh, đi trên đường có chút cố hết sức, vừa rồi đứng một hồi, như đậu nành mồ hôi đều dính đầy cái chán. Vương gia nhìn thấy, liền vội vàng bị nàng mau mau tỏa hạ. Hình ảnh nhất truyền, chính là sáng sớm ngày thứ hai.
16.
Giống thường ngày, Vương gia cùng phu nhân thưởng thức trà ngồi ở chính đường trong phòng. Thủ hạ nhân đều tại trong viện quét rác, mà phục thị nha hoàn đều tại lau tắm một cái. Đột nhiên nhìn thấy một tên tóc xanh nam tử xông vào vương phủ, trực tiếp vọt tới chính đường trong phòng. Chỉ gặp người này trên bờ vai khiêng một cái quan tài, đang đằng sắc khí, mười phần đáng sợ. Người đến người nào? Nhìn thấy trước mắt nam tử, Vương gia đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hỏi đạo.
Bộ Kinh Vân muốn mượn ngàn năm băng phách dùng một lát.
Bộ Kinh Vân lạnh lùng trả lời.
Nghe nói cái này ngàn năm băng phách là đi qua ngàn năm hàn băng giã luyện, cực hàn đồ vật, truyền thuyết chỉ cần qua đời không qua ba ngày người chết ngậm phục cửa vào, liền có thể dung mạo dùng chú. Khó trách tiên vương gia bộ dáng không có chút nào phát sinh biến hóa. Cái này thật đúng là khó được bảo bối a. Cái gì
ngàn năm băng phách chính là hiệp vương phụ gia truyền chi bảo, ngươi dựa vào cái gì muốn đem nó lấy đi?
Nghe được người tới tự xưng là thiên hạ hội bộ Kinh Vân, Vương gia đầu tiên là nội tâm chấn động, ngay sau đó hỏi đạo.
Bởi vì cái này băng phách là vương phụ tổ truyền chi bảo, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là giá trị liên thành, hơn nữa càng trọng yếu hơn, đây chính là tiên vương thần đan một dạng, nếu như không có nó, tiên vương liền sẽ biến thành một đống cho tàn.
Vương gia khẳng định không nguyện ý, vật này không phải nói mượn liền có thể mượn,
chỉ cần ngươi đồng ý cho ta mượn, Bộ Kinh Vân nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì.
Bộ Kinh Vân dứt khoát kiên quyết trả lời.
Bộ Kinh Vân, ngàn năm băng phách chính là tiên tổ chôn cùng đồ vật, ngươi vì người mình yêu, cam nguyện mạo hiểm khó khăn, ta Long Tụ mười phần bội phục bất quá, ngươi lại có hay không đầy hứa hẹn ta nghĩ qua, nếu như ngươi lấy đi băng phách, ta như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bằng giao?
Vương gia nói ra.
Kỳ thật Long Tụ thật tính lên là một cái thông tình đạt lý người, thế nhưng là hắn không biết, trước mắt Bộ Kinh Vân đã trải qua mê muội, phát điên, trong mắt của hắn chỉ có chết đi Khổng Tử. Hắn nghĩ muốn bảo trụ Khổng Tử dung nhan, chí ít có thể mỗi ngày nhìn xem nàng.
Đây là ngươi vấn đề, không liên quan gì đến ta.
Bộ Kinh Vân lạnh như băng nói ra.
Vậy liền giận khó tòng mệnh.
Vương gia nói ra.
Tiễn khách, một bên vương gia phu nhân cũng thở phì phì nói ra.
Chỉ thấy vừa dứt lời, ngoài cửa vương phủ thị vệ phá cửa mà vào, cầm trong tay đao kiếm, giống Bộ Kinh Vân đánh tới.
Chỉ thấy Bộ Kinh Vân sử xuất bài vân trường, liền dễ như trở bàn tay đem bọn hắn giết chết.
Ta mục đích là muốn mượn ngàn năm băng phách, không muốn thương tổn người.
Bộ Kinh Vân nói ra.
Dứt lời nâng lên quan tài, đứng dậy muốn ly khai.
Vương gia biết rõ, hắn định phải đi lấy cái kia ngàn năm băng phách, tất cả liền đuổi sát phía sau.
Thế là hai người giao thủ với nhau.
Vương gia mặc dù võ công không sai, nhưng cũng không phải Bộ Kinh Vân đối thủ.
Đang lúc Bộ Kinh Vân lần thứ hai sử xuất bài vân trưởng thời điểm, một thân ảnh chắn vương gia trước mặt, chỉ gặp người này ngũ quan lập thể, phong thần tuấn lãng, cái kia phiêu giật sợi tóc, xuất thủ gọn gàng, hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng tiếp lấy Bộ Kinh Vân một trường.
Bộ Kinh Vân nháy mắt bị một cỗ thần bí nội lực bước đến về sau đại giảm mấy bước.
Đột nhiên xuất hiện tên nam tử này, chính là Tô Thành.
Lúc này thần sắc hắn đạm nhiên, mang trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, phản phất đối với trước mắt Bộ Kinh Vân, căn bản không có để vào mắt.
Hắn phái thủ hạ một mực giám thị lấy Bộ Kinh Vân nhất cử nhất động.
Căn cứ phán quyết tổ chức tình báo, hôm nay Bộ Kinh Vân tất nhiên sẽ đi tới Hiệp Vương phủ, chiếm lấy ngàn năm băng phách.
Đối với Tô Thành tới nói, hắn đi tới Hiệp Vương phủ có hai cái mục đích.
Cái thứ nhất mục đích chính là cứu vớt Hiệp Vương phủ.
Tại Phong Vân thế giới bên trong, Bộ Kinh Vân vì lấy được ngàn năm băng phách, kém chút diệt Hiệp Vương phủ, nếu như Tô Thành có thể ngăn cản Bộ Kinh Vân hành vi mà nói, tất nhiên sẽ thu hoạch một đợt điểm tín ngưỡng.
Đệ nhị cái mục đích chính là hướng Bộ Kinh Vân vạch trần chân tướng, vì liền là thu phục Bộ Kinh Vân.
Lui về sau mấy sai bước, Bộ Kinh Vân sắc mặt kinh hãi, bên trong nghĩ thầm đạo, người này niên kỷ nhẹ nhàng, nội lực liền như thế cường đại, ngay cả bản thân bài vân trưởng đều không phải là hắn đối thủ. Hắn bị Hùng Bá cống hiến sức lực, tại giang hồ những năm gần đây, bài vân trưởng đến nay còn không người có thể địch, ngoại trừ Hùng Bá bên ngoài, bản thân còn không có đối thủ, nhưng là hôm nay, tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên thua ở một cái tiểu bạch kiểm trong tay.
Bộ Kinh Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, hắn cao giọng hỏi đạo, người đến người nào, dám ngăn ta Bộ Kinh Vân đạo, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, Tô Thành nhạt cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu tử này khẩu khí còn không nhỏ, ha ha ha, chương 548, chân tướng bạch trần, Bộ Kinh Vân ngạc nhiên.
Tô Thành không chút hoang mang nói ra, ngươi là thiên hạ hội Bộ Kinh Vân, nhân xương phi vân đường đường chủ.
Chính là, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay quên ngươi đừng ngăn cản ta đường.
Bộ Kinh Vân nhìn xem một bên để đó quan tài nói ra.
Ha ha ha, đường đường phi vân đường đường chủ, dĩ nhiên nhìn không được ra bản thân ngày đêm bất ly thân trong quan tài, chàng vẫn là người nào.
Tô Thành luốt luốt quần áo, cười ha ha nói ra.
Ngươi ý tứ gì?
Trong quan tài trang là ai, không cần ngươi quản.
Bộ Kinh Vân đầy mắt sát khí nhìn xem Tô Thành nói ra.
Ha ha, ngươi có thể mở ra nhìn xem trong quan tài người, có còn hay không là Khổng Tử.
Tô Thành nhẹ giọng nói ra.
Nghe xong Tô Thành lời nói này, Bộ Kinh Vân trong lòng cũng không khỏi lo nghĩ ngàn vạn.
Bộ Kinh Vân nghĩ đến, chẳng lẽ trong quan tài thật không phải Khổng Tử.
Cái kia Hùng Bá vì cái gì sẽ để cho Phong Sư Minh đúng hạn cử hành hôn lễ, hơn nữa bản thân thân mắt thấy đến Khổng Tử chết rồi, là bị Hùng Bá giết chết. Nhưng là hắn lại nghĩ tới, nếu như chết thật sự là Khổng Tử, cái kia Hùng Bá tại sao nhường hắn như thế dễ như trở bàn tay đem Khổng Tử thi thể mang đi? Thật sự là một đoàn nghi hoặc.
Lúc này Bộ Kinh Vân rốt cục không nhịn được, đem trước mắt quan tài gỗ mở ra. Không nghĩ đến, đúng như Tô Thành nói, trong quan tài nằm, xác thực không phải Khổng Tử, chỉ thấy là một cái không quen biết lạ lẫm nữ tử, mà nữ tử bên cạnh, rơi mất một khối dịch dung ra mặt. Bộ Kinh Vân bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ, hắn tức khắc ánh mắt ngốc trệ, cả người biểu lộ cứng ngắc. Hắn lui ra phía sau mấy bước, một lát sau mới tỉnh hồn lại. Liên mở miệng hỏi đạo, người rốt cuộc là người nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thành nhìn xem Bộ Kinh Vân, sau đó phất phất tay, ra hiệu bên cạnh Tào Điệu Tăng. Một lát sau, chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Bộ Kinh Vân ánh mắt bên trong. Hai người kia chính là mất tích đã lâu Nê Bồ Tát cùng Khổng Tử. Bộ Kinh Vân nhìn thấy sống sờ sờ Khổng Tử, liền không nhịn được muốn tiến lên ôm nàng, nhưng lại bị Tô Thành thủ hạ Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ ngăn lại. Lúc này Khổng Tử nhìn thấy Bộ Kinh Vân, không có biểu hiện xuất hiện kinh hỉ, chỉ là nhẹ nhàng đi tới Tô Thành bên cạnh, chỉ thấy Tô Thành đem Khổng Tử kéo. Lúc này Bộ Kinh Vân gặp Tô Thành ôm Khổng Tử, liền thốt nhiên giận dữ, nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn từ Tô Thành trong tay đoạt lại Khổng Tử. Chỉ thấy hắn sử xuất toàn thân khí lực, vận chuyển toàn thân mình nội lực, đem tất cả lực lượng hội tụ tại lòng bàn tay, chính là muốn đi qua cho Tô Thành một trường. Tô Thành làm sao sẽ không ngờ được Bộ Kinh Vân phản ứng đây? Chỉ thấy Tô Thành đã sớm đem Khổng Tử di chuyển tức thời đến Tạo Địa Tăng bên cạnh. Liền siêu một chút, đi tới Bộ Kinh Vân bên cạnh, chỉ là nhẹ nhàng phát huy ra Long Thần Công một tia công lực, liền đem Bộ Kinh Vân đánh ra ngoài phòng. Bộ Kinh Vân gặp người này võ công thực tế sinh động, biết rõ bản thân đánh không lại, liền dừng tay hỏi đạo Tô Thành bên cạnh Nê Bồ Tát, "Nê Bồ Tát, ngươi làm sao sẽ ở đây bên trong? Tất cả những thứ này vẫn là chuyện gì xảy ra a?" Nê Bồ Tát đem sự tình đầu đuôi đều toàn diện một chữ không sót nói cho Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sau khi nghe xong nháy mắt quá sợ hãi, trên mặt hắn tràn đầy tức hận, nắm đấm cũng nắm thật chặt lên, đều có thể nghe được nắm đấm cờ cờ ý tờ tê tê ha cờ cờ ý tờ tê tê ha tiếng ma sát. Bộ Kinh Vân không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Hùng Bá một người gây nên. Sát hại mình và Vân sư huynh cha mẹ, hy sinh Khổng Tử, nhường hắn và Nhiếp Phong huynh đệ tàn sát lẫn nhau, ngay cả hôm đó cướp đi Nê Bồ Tát người áo đen, vậy mà đều là Hùng Bá. Hắn cho tới nay đều coi Hùng Bá là thành bản thân sư phụ, bản thân ân nhân cứu mạng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Hùng Bá thế mà dạng này tâm ngoan thủ lạn. Nếu như hôm nay không phải Tô Thành chạy đến, đoán chừng bản thân lại muốn lạm sát kẻ vô tội. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Hùng Bá đang là bởi vì ta xem bói đến tiên cơ, đại khai sát giới, không tiếc hy sinh nữ nhi của mình. Vì bản thân dạ tâm, hắn bước kế tiếp còn muốn nghịch tiên cải mệnh. Hiện tại Hùng Bá đã luyện thành tam phân quy nguyên khí tám thành, nếu như tại thêm chút tu luyện, như vậy hậu quả không thể phỏng đoán a. Nê Bồ Tát ý vị thâm trường dao động lắc lắc đầu nói ra. Một bên Khổng Tử nước mắt rưng rưng rúc vào Tô Thành trong ngực, mặc dù nàng thật không muốn đi tin tưởng tất cả những thứ này, nhưng là không thể không thừa nhận, cha mình lại là hùng tàn nhẫn tâm. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Khổng Tử dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào Tô Thành trong ngực, hơn nữa Khổng Tử nhìn Tô Thành ánh mắt đều là đầy mắt ôn nhu, lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng đã trải qua minh bạch, Khổng Tử sớm đã trở thành Tô Thành nữ nhân chất. Tô Thành phân phó Tạo Điệu Tăng mang Khổng Tử cùng Nê Bồ Tát xuống, nhìn thấy Khổng Tử sau khi đi xa, Tô Thành mở miệng, "Bộ Kinh Vân, nếu như ngươi nghĩ báo thù, có thể ngoan ngoãn nghe ta lời." Bộ Kinh Vân nghe nói như thế, luôn luôn kiệt ngạo bất tuân hắn, làm sao có thể khuất phục. Hắn liền nói ra, "Cảm ơn ngươi cứu được Khổng Tử, nếu như không được là ngươi cứu nàng, đoán chừng nàng liền thật chết rồi, cũng cảm ơn ngươi đem tất cả những thứ này nói cho ta, để cho ta sớm ngày nhận rõ Hùng Bá lao hổ ly kia xấu xí sắc mặt, nhưng là ta bản thân sẽ báo thù, không cần ngươi nhúng tay." Bộ Kinh Vân dứt lời, liền quay người hướng phòng đi ra ngoài. Chương 549, Bộ Kinh Vân thần phục. Lúc này Tô Thành, con ngón búng ra, một mảnh hàn băng trực tiếp chui vào Bộ Kinh Vân đỉnh đầu. Bộ Kinh Vân nháy mắt cảm giác được giống như ngàn vạn đầu côn trùng tại trên người mình bò một dạng, toàn thân ngứa lạ vô cùng. Bộ Kinh Vân vội vàng hỏi đạo, "Ngươi đối ta làm cái gì?" A. Giờ phút này Bộ Kinh Vân vừa vội vừa sợ, hắn chỉ cảm giác được bản thân thật sự là nhận không nổi nữa, cái này trùng cảm giác, thật là sống không bằng chết. Tô Thành nhẹ nhàng nhìn Bộ Kinh Vân một cái, nói ra, "Ta tại trong cơ thể ngươi đã trải qua gieo sinh tử phụ, nếu như ngươi không nghe ta mà nói, thần phục với ta, như vậy chốc lát liền sẽ độc phát thân vong." Bộ Kinh Vân nghe được Tô Thành mà nói sau, nguyên bản là ngứa quay của hắn, hiện tại càng là cảm giác đắc thủ chân lạnh bước, hô hấp khó khăn, nháy mắt cả người thần kinh đều là căng cứng. Bộ Kinh Vân trong lòng nghĩ đạo, bản thân không thể liền chết như vậy à, tại Hùng Bá thủ hạ nghe lời răm rắp nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới biết được, Hùng Bá nguyên lai mới là cùng bản thân không đội trời chung giết cha cửu nhân, nếu như chính mình trước chết rồi, như vậy làm sao xứng đáng chết đi song thân. Bộ Kinh Vân nghĩ rõ ràng những cái này, liền vội vàng ngẩng đầu lên, năn nỉ nói với Tô Thành, "Cầu ngươi cho ta giải dược, ta còn không thể chết, ta còn muốn giết Hùng Bá, chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ta cái gì đều nghe ngươi." Lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng vẫn có bản thân tính toán nhỏ nhặt, vốn là muốn làm bộ quy hàng, lừa gạt giải dược, giết Hùng Bá sau đó đi thẳng một mạch. Nhưng là hắn thật sự là đánh giá thấp Tô Thành, lấy Tô Thành năng lực, hắn sớm đã đoán được Bộ Kinh Vân có lẽ sẽ đến một chiêu như thế, cho nên đã sớm chuẩn bị. Lúc này Tô Thành vừa uống trà, một bên nhìn xem Bộ Kinh Vân nói ra, "Ta có thể cho ngươi giải dược, nhưng là cái này chỉ là một tháng liều thuốc, về sau ta mỗi một tháng liền sẽ phái người cho ngươi giải dược, nhưng là tiền đề là ngươi nhất định phải toàn bộ nghe ta. Thay lời khác nói, ta muốn trở thành ngươi chủ nhân." Tiếp lấy Tô Thành liền nhường Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, hướng Bộ Kinh Vân trong miệng lấp một quả như hạt đậu đại dược hoàn. Bộ Kinh Vân nuốt vào dược hoàn sau, cảm giác trên người mình ngứa lạ tại dần dần biến mất, chậm rãi khí tức cũng khôi phục tới. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đạo, người này không những nắm giữ cao thâm mặt chắc võ công tuyệt thế, còn có so với thường nhân càng thêm trầm tĩnh trí tuệ, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, chính đang ngày càng cao thâm, vẹn vẹn bằng bản thân đơn thương độc mã. Thực tế khó có thể giết Hùng Bá, vì phụ mưu báo cái kia huyết hải thâm cửu. Nhưng là nếu mà có được Tô Thành trợ giúp, cái kia miểu sát hùng bá có lẽ sẽ nhiều mấy phần thắng. Lúc này Tô Thành nhìn trước mắt bộ kinh vân, hắn mỉm cười, hắn trong lòng suy nghĩ, mình muốn liền nhất định có thể thực xuất hiện. Chủ nhân, bộ kinh vân kể từ hôm nay hết thảy đều nguyện ý nghe ngài mệnh lệnh, bởi ngài phân công. Bộ kinh vân nửa quỳ Tô Thành trước mặt, cung kính nói ra. Trước kia cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ kinh vân, lúc này biến nói gì nghe nấy, đối Tô Thành cũng là cung kính rất nhiều. Ha ha ha, tốt, tại trong tay ta nghiêm túc làm việc, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thành cuồng tiếu nói ra. Sau một khắc, Tô Thành liền đối bộ kinh vân nói ra, hùng bá hắn biết diễn kịch, bây giờ chúng ta cũng đưa cho hắn diễn một màn trò hay. Hùng bá lao hồ ly kia, tự nhiên sẽ không biết rõ, ngươi đã trải qua biết trận tướng, dựa theo hùng bá tàn nhẫn tính cách, hắn tất nhiên sẽ vì bản thân mục đích tới giết ngươi. Ta sẽ sai người, đem ngày mai giờ ngọ, ngươi đi hoàng hậu lăng tin tức, truyền đến hắn trong hai, ta cũng không tin hắn không đến. Tô Thành nói ra. Có thể nhìn đi ra, Tô Thành ngoại trừ võ công cao cường, nhu trí chiến lược, cũng là phi thường yêu nghiệt. Lúc này bộ kinh vân, nghe xong Tô Thành mấy câu nói sau, tức khắc hiểu ra, hắn cảm thấy so với Tô Thành, bản thân thật sự là kém xa, bình thường mặc kệ có cái gì sự tình, bản thân chỉ có thể đi dùng vũ lực cùng giết chóc giải quyết, lại chưa từng có nghĩ tới lấy dùng trí thắng, bản thân có thể ở như thế cường đại ưu tú kỳ tài thủ hạ cống hiến sức lực, không chỉ có thể học được rất nhiều việc, cũng là bản thân một loại tạo hóa. Chủ nhân tốt kế hoạch, bộ kinh vân sẽ làm toàn lực ứng phó. Bộ kinh vân hai tay nắm tay, khẩu khí kiên định trả lời. Tốt, đến thời điểm dựa theo kế hoạch làm việc, ta sẽ nhường thủ hạ đi ra giúp ngươi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Bộ kinh vân cung kính trả lời. Lúc này hùng bá đối cái này tức đem phát sinh tất cả lại là hồn nhiên không biết, hắn đoán không được, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Ngày kế tiếp giờ ngọ, bộ kinh vân dựa theo Tô Thành phân phó, trên bờ vai khiêng một ngụm quan tài gỗ, đi tới hoàng hậu lăng. Chỉ thấy bộ kinh vân bộ pháp gấp rút vọt tới hoàng hậu lăng mộ huyệt bên trong. Dừng lại. Hậu lăng trong địa, người rảnh rỗi không được đi vào. Mấy vị thủ vệ hậu lăng tuyệt mật thị vệ, nhìn thấy lén xông vào hoàng hậu lăng bộ kinh vân hô to đạo, không muốn chết liền lăn. Bộ kinh vân quát mắng một tiếng. Những cái kia cẩm y liễu vệ làm sao sẽ nghe theo, bọn hắn cái cũng là đỉnh tiêm cao thủ, đối là bọn hắn liền cùng bộ kinh vân đánh nhau. Chỉ thấy bộ kinh vân sử xuất năm thành bại vấn trưởng, liền đem bọn hắn đánh lăn lộn đầy đất, thống khổ. Giải quyết hết trước mắt trở ngại, đang lúc bộ kinh vân khiêng quan tài đi vào trong lúc, một cái quen thuộc thanh ảnh nhường bộ kinh vân nghe bước chân. Bộ kinh vân, đem tiểu tử trả lại cho ta. Cái này cái bộ kinh vân mới cực kỳ quen thuộc thanh âm, chính là hùng bá. Lúc này hùng bá mới không được là bởi vì cái này cái khổng tử mà đến. Hắn mục đích là tự tay giết chết bộ kinh vân, lúc đầu lần trước lợi dụng khổng tử, nhường cho bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong tàn sát lẫn nhau, tốt một mẹ hút gọn, thế nhưng là hiện bây giờ nhìn đến, chỉ có đích thân xuất mã, đem Phong Vân tách ra giải quyết. Người nào cũng mơ tưởng mang nàng đi. Bộ kinh vân nhanh chân hướng về phía trước, phẫn nộ nói ra. Lúc này bộ kinh vân, trong lòng sớm đã nhẫn mại lâu ngày, nếu không phải là nghĩ đến Tô Thành nhường bản thân không nên bạo động, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy bộ kinh vân cái này hỏa bạo tỷ khí, mới sẽ không cùng hùng bá vòng vo nói nhảm, đều sớm nghĩ một trường chụp chết hùng bá. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Ngươi bài vân trưởng còn có một chiêu không học được đây, hôm nay ta muốn phá lệ thi triển, để ngươi chết được thông khoái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy hùng bá vận chuyển hắn cái kia cường đại nội lực, tuy nói hùng bá tam phân quy nguyên khí vẫn chưa luyện thành, nhưng là hắn giờ phút này nội lực vẫn là kinh hãi người. Lúc này bộ kinh vân cũng là sử xuất toàn thân hắn khí lực, muốn hung hăng cho hùng bá một trường. Chỉ là không biết vì cái gì, giờ phút này bản thân bài vân trưởng tựa như là không có đạn súng ngắn một dạng, một chút uy lực cũng không có. Bộ kinh vân cái chán mồ hôi cũng lặng yên lăn xuống tới. Chương 550, hậu lăng trọng địa, bộ kinh vân mất đi cánh tay phải. Đang ở bộ kinh vân buồn bực thời điểm, hùng bá mở miệng nói ra, ngươi bài vân trưởng gặp thủy mới có thể phát huy uy lực, nơi này hoàng sa vạn dặm, ta một mực đi theo ngươi đến chỗ này, ta mới hiện thân, ta xem ngươi còn có thể lưu bao nhiêu huyết, ta liền dùng máu của ngươi đến tế ta tam phân quy nguyên khí. Ha ha ha. Hùng bá thật sự là đa mưu túc trí, tâm cơ kín đáo à, mặc dù thở nhỏ dạy bộ kinh vân bài vân trưởng, nhưng là hùng bá chưa từng có đem bài vân trưởng một chiêu cuối cùng dạy cho bộ kinh vân. Bài vân trưởng chỉ có gặp thủy mới có thể uy lực vô tận, nhưng là ở cái này khô cạn trong sa mạc, một chút thủy đều không có, bộ kinh vân bài vân trưởng tự nhiên là mất đi uy lực. Hùng bá từ lâu nghe hoàng hậu lăng địa hình, chuẩn bị đem bộ kinh vân bóp chết ở nơi này không người biết được hoang mạc bên trong, liền thi cốt cũng không còn tồn tại. Lúc này bộ kinh vân biết đây là hùng bá âm mưu, liền vội vàng muốn đi, nhưng là hùng bá đuổi sát phía sau, chỉ nghe thấy ở một tiếng vang thật lớn, bộ kinh vân bị hùng bá tam phân quy nguyên khí đả thương. Chỉ thấy bộ kinh vân cánh tay trái rớt xuống đất, bộ kinh vân thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. Bộ kinh vân đột nhiên quát to một tiếng, a! Loại kia chui đau lòng đau nhức, nhường bộ kinh vân đầu váng mắt hoa, chỉ thấy hắn chậm rãi dùng tay phải vịn tường vách tường, cắn hàm răng, gắng gượng bản thân, dùng một miếng cuối cùng khí lực, cấp tốc đứng dậy, hướng lăng bên ngoài chạy đi. Lúc này hùng bá tự nhiên rất là cao hứng, nhìn thấy bản thân phế đi bộ kinh vân một cái cánh tay. Hắn nghĩ thầm, bộ kinh vân mất đi cánh tay, sẽ biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân, bởi vì bộ kinh vân thở nhỏ luyện tập bài vấn trưởng, cái này bài vấn trưởng nhất định phải hai tay dùng sức, tức thành đan điền. Lúc này bộ kinh vân lộ ra hiệu đã trải qua không có năng lực tại cùng bản thân đối kháng, hiện tại chỉ cần tiến lên muốn hắn mặc chó. Mắt thấy hùng bá liền muốn lần nữa dụng công giết chết bộ kinh vân, không biết đột nhiên từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy người, chắn hùng bá một trường. Cái này mấy người chính là Tô Thành phái xuất thủ phía dưới, bọn hắn theo thứ tự là Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong. Chỉ là một chiêu, Hùng Bá liền phát giác được thực lực đối phương cường đại, lại nhìn lại là người đông thế mạnh, liền nghĩ muốn thừa cơ tìm cơ hội đào tẩu. Hùng Bá trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, cái này mấy cái cao thủ phía sau, khẳng định ẩn giấu đi một cái thực lực hùng hậu đại bốt. Hùng Bá mắt thấy bị thương nặng bộ kinh vân, tại bản thân dưới mí mắt đào tẩu, cảm thấy mười phần ảo não. Tức hồn hển hỏi đạo, người đến người nào, mời xưng tên ra. Trương Tam Phong nhẹ nhàng liếc mắt Hùng Bá một cái, không có trả lời. Lúc này Vương Trùng Dương mở miệng, ngươi không cần biết rõ chúng ta là người nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Tam Phong mấy người cảm giác trước mắt một cỗ khói mê, bọn hắn vội vàng ngô im ngay mũi, mấy giây công phu, sương mù tiêu tán, thế nhưng là mới vừa ở đứng ở trước mắt Hùng Bá sớm đã không thấy tăm hơi, bỏ trốn mất dạng. Bởi vì Tô Thành đã thông báo, chỉ cần từ Hùng Bá thủ hạ cứu bộ kinh vân, chuyện khác không cần đi quản, để tránh nhiễu loạn kế hoạch. Thật vất vả tránh thoát một kiếp Hùng Bá, đã trải qua chạy trốn tới một chỗ an toàn địa phương, vừa rồi một trường kia, cũng thật to lớn thương tới đến bản thân nguyên khí, tiêu hao không ít nội lực. Hiện tại nhu cầu cấp bách tọa hạ đến vận công chữa thương, điều tiết nguyên khí. Hùng Bá không khỏi ngược lại hút vài hơi khí, xoa xoa cái chán cái kia thóc mồ hôi. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là người nào, cũng không biết bọn hắn cứu bộ kinh vân mục đích, hắn chỉ biết rõ, vừa rồi cái cao thủ phía sau màn người kia, thực lực không thể khinh thường, thậm chí có chút đáng sợ. Hùng Bá nhắm mắt lại, lặng lặng bắt đầu vận công chữa thương. Mà tan phế một cái cánh tay bộ kinh vân, trước mắt mở, thất tha thất thểu đường chạy chậm, mệt mỏi liền dừng lại đến nghỉ ngơi một lát. Lúc này hắn đã là tinh bị lực tận, loáng thoáng nhìn thấy phía trước, giống như có một đầu dòng nước. Khát nước khó nhịn hắn lảo đảo đi tới bờ sông, nằm dạp trên mặt đất, dùng còn sót lại tay phải đi nâng nước uống. Mà đã là bị thương nặng hắn, lại tăng thêm một đường đảm bệnh, rốt cục hôn mê ở một đầu nước sông bên trên đồng cỏ. Hình ảnh nhất chuyển, lại tới loại kia độc đáo tòa nhà lớn bên trong. Chỉ thấy Tô Thành đứng tại trong viện, một cái tay cầm một túi cá ăn, một cái khác nhẹ nhàng đem cá ăn sái nhập to lớn ao cá bên trong. Lúc này Tô Thành, thoạt nhìn là an tĩnh như vậy, chỉ thấy hắn hai con ngươi minh nhìn xem trong hồ con cá, khóe miệng thỉnh thoảng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vẻ ung dung tự tại ý cười. Cầu hoa tươi không? Tô Thành bên cạnh, đại tế ti gảy nhẹ lấy tỳ bà, tuyết nữ chậm rãi nhảy múa, thật là một bộ tự nhiên tự tại tình cảnh. Ngay lúc này, từ viện tử đại môn phương hướng, chủ nhân đã cùng Vu Nhạc nói xong rồi. Chỉ thấy Tảo Điệu Tăng giảng đạo. Nghe được Tảo Điệu Tăng mà nói, Tô Thành buông xuống trong tay cá ăn, nhẹ nhàng nói ra, à, hiện tại ngươi bật người chuyển ta chỉ lệnh, nhường Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan ra roi thúc ngựa, nhanh chóng đi trước lưỡng hồ, cho bộ kinh vân chữa thương. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Tảo Điệu Tăng cung kính trả lời. Từ hôm qua bộ kinh vân cùng Hùng Bá đại chiến sau, Trương Tam Phong đám người liền đã đem sự tình đầu đuôi báo cáo cho Tô Thành. Tô Thành liền để Nê Bồ Tát suy tính bộ kinh vân hạ lạc. Nê Bồ Tát nhìn thấy bộ kinh vân thụ thương hướng lưỡng hồ bờ sông đi, cũng đẩy tính đi ra, sợ sẽ đem hắn cứu. Thế là Tô Thành liền rất sớm phái người cùng Vu Nhạc thương lượng, đem hắn cho tới nay khó có thể khống chế cánh tay kỳ lân bàn cho bộ kinh vân. Vu Nhạc bên này, một phương diện hắn vẫn muốn cho cánh tay kỳ lân tìm cái thích hợp chủ nhân, nghe nói bộ kinh vân là có thể khống chế cánh tay kỳ lân người. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy ngấm lại cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Đệ nhị cái nguyên nhân, liền là hôm đó Tô Thành bang chủ hắn và sở hôm nay cũng coi là còn lên cái này cái nhiệt tình, cho nên liền sảng khoái đáp ứng. Hắn và Tô Thành nói xong chuyện này trước hết không nói cho sở để tránh nữ nhi đau lòng ba, từ đó ra loạn gì. Nhìn xem Tảo Điệu Tăng rời đi sau, Tô Thành tiếp lấy bắt đầu chậm ung dung đút trong hồ con cá, con mắt cũng chậm rãi nhìn xem xa phương, phảng phất là ở suy nghĩ cái gì. Hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy mặt trời chói chang trên không, bộ kinh vân té xỉu lưỡng hồ bên trên đồng cỏ, mà lúc này Vu Nhạc phụng Tô Thành chi mệnh cùng sở đi tới bên hồ trên đồng cỏ. Cha, ngươi đến xem, có người choáng ở nơi này mà, là cái kia đoạt tân nương bộ kinh vân ai. Nói chuyện chính là sở, hôm nay nhìn lên trời khí tốt, ba gọi nàng cùng nhau lên núi đi hái điểm thảo dược, liền tại bọn hắn xuống núi đi qua nơi này lúc. Chương 551, cánh tay kỳ lân chủ nhân. Sở liền phát hiện bờ sông có cái hấp hối nam tử, xích lại gần nhìn lên, nguyên lai liền là Thiên Hạ hội Phi Vân Đường đường chủ bộ kinh vân. Sở nhận ra bộ kinh vân, hôm đó đi Thiên Hạ hội, tại Nhiếp Phong cùng Khổng Tử trong hôn lễ, cái kia trước mặt mọi người cưỡng hôn nam tử, liền là lúc này hôn mê bộ kinh vân. Chỉ thấy bộ kinh vân tay cụt còn sót lại, sớm đã là không ngừng chảy máu, hắn té xỉu ở trên bờ sông, lúc này nước sông đã trải qua thấm ướt hắn y phục, hắn máu tươi đã sớm đem nước sông nhuộm thành một mảnh đỏ tươi sắc. Cách đó không xa Vu Nhạc chạy tới, hai cha con hợp lực đem bộ kinh vân khiêng đến trong phòng. Lúc này bộ kinh vân đã là độ cao hôn mê, thân thể nóng hổi, toàn thân run rẩy. Tại bộ kinh vân mơ màng mê mẩn bên trong, trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra đủ loại hình ảnh. Bộ kinh vân, ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta. Hùng Bá thanh âm, ngươi không sợ ta làm cha báo thù sao? Khổng Tử thanh âm. Bộ kinh vân một thân mồ hôi lạnh, lập tức lại đã ngủ mê man. Vu Nhạc hiểu sơ y thuật, lại tăng thêm Tô Thành phân phó hắn ngắt lấy dự tài. Tô Thành thủ hạ, Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan không đạo trước đó, có thể tạm thời vì bộ kinh vân chậm hiểu một chút đau đớn. Chỉ thấy Vu Nhạc cùng sở tại ngoài phòng vì bộ kinh vân chế biến lấy thảo dược. Ba, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sở truy vấn. Ta khắp nơi từng điều tra, Hùng Bá đánh chết nữ nhi của mình sau, bộ kinh vân liền thi thể cũng cướp đi, gây đại họa, là Hùng Bá tại hậu lăng đem hắn đả thương, bọn hắn hai sư đồ cũng không biết tại sao, có lớn như vậy huyết hải thâm cứu. Vu Nhạc một lần ngược lại lấy trong tay dược, một bên trầm trọng nói ra, ta cảm thấy bộ kinh vân thật đáng thương à, hắn không có người yêu, vừa không có cánh tay, cha, hắn có thể hay không biến thành phế nhân? Sở đồng tình nói ra. Nói lên sở từ nhỏ không có mụ mụ, nhưng là tâm địa thiện lương cùng cha của hắn ba một dạng. Vu Nhạc trả lời đạo,
"Sẽ không, hắn tự nhiên lại hắn tạo hóa. Nữ nhi a, ngươi cũng lập tức sẽ lập gia đình, muốn dẫn mắt biết người a." Vu Nhạc ngay sau đó nói ra. "Ai muốn lập gia đình, ba ba ngươi lão nhân già là rêu cả ta." Sở Sở truy truy Vu Nhạc bả vai nũng nịu nói ra. Xem xét liền nhìn đi ra, hôm đó, vị yêu mang chúng ta vào thiên hạ hội hôn lễ công tử, ngươi, nhìn hắn ánh mắt, ba ba trong lòng có thể không được hồ đồ, ha ha. Vu Nhạc trêu ghẹo nói ra. "Ba ba ngươi nói loạn." Sở Sở nghe được Vu Nhạc mà nói, tức khắc sắc mặt xích hồng, chỉ cảm giác được bản thân khuôn mặt tức khắc nóng bỏng. Mặc dù miệng cái trước kình không thừa nhận, nhưng là trong lòng sớm đã là hiệu con sông loạn. Vì đánh vỡ cái này xấu hổ nói chuyện phiếm, Sở Sở tìm mặt khác chủ đề, nói ra, "Cái kia ba ba, Bộ Kinh Vân nên làm thế nào mới tốt? Hắn thương như thế nghiêm trọng." Sở Sở lời còn chưa dứt, chỉ gặp môn ra ngoài phát hiện hai cái mi thanh ngọc tú, Sở Sở động lòng người nữ tử, bọn hắn nhìn Vu Nhạc một cái, liền trực tiếp hướng đi Bộ Kinh Vân trong phòng. Hai người kia chính là Tô Thành thủ hạ, cũng là Tô Thành nữ nhân, các nàng một cái Phỉ Đoan Mục Dung, một cái gọi Niệm Đoan, lần này Tô Thành phái bọn hắn đến, là vì cho Bộ Kinh Vân đổi cánh tay. Hai người kia, không những kinh diễm tuyệt tục, hơn nữa y thuật cao siêu, hơn hẳn Hoa Đà. Lúc này chỉ có Vu Nhạc cùng Sở Sở hai người tại ngoài phòng. Chỉ thấy Vu Nhạc một lần mài kiếm, một bên đối Sở Sở nói ra, "Chúng ta học ý hai thuốc, chắc nhất nếu là tế thế vi hoài, hành hiệp trượng nghĩa. Bất luận là tốt người hay là người xấu, cứu được một mạng là một mạng." Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Sở Sở đều không có hiểu được đấy phát sinh cái gì, chỉ thấy Vu Nhạc cầm lấy kiếm, một thanh chém bản thân cánh tay trái. "Cha, ngươi đang làm cái gì?" "Cha, cha, ngươi thế nào?" Sở Sở nhìn thấy Vu Nhạc đem bản thân cánh tay liền dạng này chặt đứt, dọa đến kêu khóc đạo. "Cái này cánh tay, từ khi ta khổ luyện lần lần cánh tay sau khi thành công, vẫn cùng thân thể ta chống lại bài xích, nó giống như không thuộc quyền quản lý của ta, ta cũng khống chế không đến nó. Sở Sở, ngươi đi đem ta cánh tay cho vừa rồi, hai người đưa đi, nhường các nàng giúp Bộ Kinh Vân đổi cánh tay." Sở Sở trong mắt hàm chứa nước mắt và không hiểu, nhưng là đối với mạng người quan tiên đại sự tình, tí ti không dám có nửa điểm lơ là cùng chần chờ. Vu Nhạc dùng thảo dược cùng băng gạc đơn giản băng bó kỹ bản thân tay cụt, liền cùng Sở Sở một mực thời gian ở ngoài cửa. Qua có nửa trụ hương công phu, Bộ Kinh Vân ở tại cửa phòng chậm rãi mở ra, bên trong Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan dùng trong tay khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ một chút cái trán mồ hôi, nhẹ nhàng đối Vu Nhạc nói ra, "Bộ Kinh Vân đã trải qua thay đổi cánh tay, thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, hiện tại muốn trở về phục mệnh, Bộ Kinh Vân cực khổ ngươi hảo hảo chiếu cố, cáo tử." Dứt lời, Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan liền cưỡi ngựa rời đi. Lúc này Sở Sở cùng Vu Nhạc đi vào Bộ Kinh Vân gian phòng bên trong. Nhìn xem lúc này Bộ Kinh Vân, sắc mặt tảm đạm, bờ môi trắng bệnh, đang cũng không nhúc nhích ngủ mê man. Từ khi Bộ Kinh Vân đến về sau, ta có một phần bình tĩnh cảm giác, cánh tay giống như đang chờ đợi nó chân chính chủ nhân. "Bộ Kinh Vân, ta đem cánh tay kỳ lần tặng cho ngươi, ngươi gặp được chúng ta cha con, liền xem như chúng ta kiếp trước thiếu ngươi, kiếp này còn." Đứng ở bên giường Vu Nhạc ý vị thâm trường nói ra. Vu Nhạc lời mới vừa dứt lời, mình cũng hôn mê bất tỉnh. Qua ba ngày, Bộ Kinh Vân đi qua Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan trị liệu, còn có Vu Nhạc cùng Sở Sở chăm sóc, rốt cục tỉnh tới. "Ngươi là?" Thức tỉnh Bộ Kinh Vân nhìn xem cái này hoàn cảnh xa lạ, nhìn nhìn lại chưa bao giờ thấy qua Sở Sở, giật mình hỏi đạo. "Ta danh tự gọi Sở Sở, ngươi à, hôn mê 4 ngày 4 đêm, nếu như không phải ta theo ta cha cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết." Sở Sở chậm rãi trả lời. "Tại ta?" "Tại sao?" Bộ Kinh Vân nhìn xem cánh tay mình, khiếp sợ hỏi đạo. Bởi vì tại bản thân trước khi hôn mê, Bộ Kinh Vân nhớ kỹ rõ ràng, là Hùng Bá chặt xuống cánh tay hắn, mà bây giờ, bản thân cánh tay làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Chính đang Bộ Kinh Vân buồn bực thời điểm, chỉ thấy một cái tay cụt nam tử đi đến hắn bên giường. Nói ra, "Ngươi đã tỉnh, ngươi cánh tay là ta với ngươi đổi." Bộ Kinh Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai là vị này nam tử, thế nhưng là vì cái gì hắn biết không có lý do gì đổi bản thân cánh tay cho hắn đây? Bọn hắn lại không thân chẳng quen. "Cái này cánh tay là ta tặng cho ngươi, chúng ta chạm qua mặt lần trước tại đại hôn chỗ ấy." Vu Nhạc nói ra. "Sở Sở, cái này lân lân cánh tay cũng tìm tới nó chủ nhân." Vu Nhạc nhìn một chút nữ nhi nói ra, giờ phút này, trên mặt hắn mang theo một tia vui vẻ yên tâm. Chương 552, "Sở Sở, thật sự là Sở Sở động nhân a. Tạ ơn, thật tạ ơn ngài, ngài ân tái tạo, Bộ Kinh Vân suốt đời khó quên, ngày sau làm trâu làm ngựa, nhất định muốn báo đáp." Bộ Kinh Vân vội vàng xuống giường, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, thâm tình nói ra. "Bộ Kinh Vân, ngươi đứt tay mới vừa vặn, cần nghỉ ngơi nhiều, hôm nay cứu ngươi người, không chỉ ta một cái, nếu không phải là hắn, ngươi bây giờ khả năng còn nằm bờ sông đây." Vu Nhạc một bên nhường Bộ Kinh Vân nhanh điểm lên giường nằm xuống, một bên ý vị thâm trường nói ra. Bộ Kinh Vân gặp Vu Nhạc nói như vậy, liền lo lắng lần thứ hai đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng truy vấn, "Đại hiệp, ngoại trừ ngài, còn có người nào a? Ngươi nói cho ta, để cho ngày sau ta báo đáp ơn cứu mạng a." Vu Nhạc quay đầu nhìn một chút Bộ Kinh Vân, liền ngồi ở bên giường trên ghế, nhẹ nhàng nói ra. "Nghe những cái kia thủ hạ đều gọi hắn Tô tiên sinh, là hắn nhường một cái gì coi số mạng Bồ Tát, tính xuất hiện ngươi sẽ té xỉu ở lưỡng hồ bên bờ, cũng là hắn, cùng ta thương lượng, để cho ta đem cánh tay đổi cho ngươi, cứu tính mệnh của ngươi." "Ừ, vừa rồi hai cái kia cứu ngươi nữ thần Ilya, đi thời điểm còn năm chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi đây." Một bên Sở Sở đội vàng xen vào một câu. Lúc này Bộ Kinh Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới biết được, cái kia cứu chính mình người, nguyên lai là chủ nhân. Tiếp lấy Bộ Kinh Vân nghĩ đến, nhớ kỹ chủ nhân từng dưới chỉ lệnh thời điểm cũng đã nói sẽ phái người hiệp trợ hắn, cái kia coi số mạng, nhất định chính là Nê Bồ Tát, nguyên lai cái này cánh tay kỳ lân, cũng là chủ nhân ban cho.
Bộ Kinh Vân giờ phút này nghĩ đến Khổng Tử, hiện tại nàng và Tô Thành là như vậy xứng, nhớ tới hôm đó Khổng Tử giúp vào Tô Thành trong lực, nàng biểu lộ là hạnh phúc như vậy. Bây giờ nàng là chủ nhân nữ nhân, hắn không có tư cách suy nghĩ tiếp, càng thêm không dám ở có bất kỳ vọng tưởng. Đang nói chuyện nói xong, chỉ thấy ngoài cửa nghênh đón một thân ảnh, nhìn kỹ, nguyên lai liền là Tô Thành. Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Lúc này Bộ Kinh Vân vội vàng xuống giường, hắn một tay ôm lấy còn chưa khỏi hẳn cánh tay, gian nan rời bước chân, hướng về ngoài cửa Tô Thành rời. Không đợi được Bộ Kinh Vân đi qua, Tô Thành liền tiến vào. Lúc này Bộ Kinh Vân vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn nghĩ cảm tạ Tô Thành nhân tình, đây là hắn lần thứ hai nhận Tô Thành trợ giúp. Tô Thành nhìn thấy, vội vàng đem hắn đỡ lên. Bộ Kinh Vân cảm tạ chủ nhân đại ân đại đức, sau này nhất định vì chủ nhân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bộ Kinh Vân cung kính nói ra. Nhìn lại Tô Thành, nội tâm của hắn kỳ thật phá lệ bình tĩnh, nhưng là không thể không nói, vẫn là như vậy một chút vui sướng. Thu phục Bộ Kinh Vân, không những gia tăng điểm tín ngưỡng, suy yếu Hùng Bá thế lực, theo nhau mà tới kế tiếp kế hoạch thu phục Nhất Phòng, cũng là tình thế bắt buộc a. Không có việc gì, ngươi hảo hảo tu dưỡng chính là, ngày sau ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Tô Thành nhìn một chút Bộ Kinh Vân, chậm rãi nói ra. Lúc này Vu Nhạc đã trải qua phân phó Sở Sở nấu xong nước trà, lấy ra bánh ngọt. Sở Sở đứng ở ngoài phòng, nhìn xem trong phòng Tô Thành, không biết sao, vẫn là cái kia ngày đó trùng quen thuộc cảm giác. Phản phất tối tăm bên trong, có khỏa sắt nam châm độ vật bình thường một mực hấp dẫn lấy hắn. Sở Sở, làm sao xử ở nơi nào? Tranh thủ thời gian cho Tô tiên sinh đem nước trà bánh ngọt bưng đi lên. Vu Nhạc nói ra. Lúc này Sở Sở bước lấy bước từng bước ngắn, chậm rãi đi đến, đổi lại là ngày xưa Sở Sở. Lúc này Tô Thành quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Sở, đánh giá một phen, hôm nay Sở Sở xuyên qua một bộ màu xanh da trời sắc y phục, tóc là nửa hất lên, trắng non gương mặt bên trên hiện ra một chút ngượng ngùng, nàng cái kia một đôi tinh thần trong hai trong mắt, mang theo một cỗ Tô Thành hậu cùng nữ nhân bên trong, còn chưa có qua thuần phát, so sánh, lộ ra càng thêm Sở Sở động lòng người. Còn một cái Sở Sở, thật sự là Sở Sở động lòng người a. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo. Lúc này Sở Sở đem nước trà đưa cho Tô Thành, ôn nhu nói ra, "Tô tiên sinh, mời uống nước." Tô Thành chậm rãi từ trong tay nàng nhận lấy chén trà, nói ra, "Sở Sở cô nương, có lòng." Đang ở đưa thủy một cái mắt, Sở Sở tay không cẩn thận chạm đến Tô Thành ngón tay. Tức khắc hai người bốn mắt tương đối, nhìn thấy bên cạnh còn có Vu Nhạc cùng Bộ Kinh Vân, Sở Sở vội vàng đưa tay thu trở về, quay người đi ra phòng. Lúc này Tô Thành minh bạch, Sở Sở đối bản thân cũng là có chút điểm ý tứ, không khỏi mỉm cười. Ngồi đã lâu, Tô Thành hướng Vu Nhạc đơn giản thông báo vài câu, lại ban cho Bộ Kinh Vân một bình chữa trị bổ huyết đan dược, liền quay người rời đi. Nhìn xem Tô Thành đi xa thân ảnh, Sở Sở trong thâm tình tràn đầy hiếu kỳ cũng không bỏ, âm thầm nghĩ đạo, Tô Thành, ngươi đến tuột cùng là cái dạng người gì đây? Qua mấy mảnh tháng, Bộ Kinh Vân thông qua Vu Nhạc cha con hai người chăm sóc, tại tăng thêm Tô Thành chạy ban cho hắn đan dược, thân thể đã trải qua hoàn toàn khôi phục tới, hắn tạm thời cùng Vu Nhạc cùng Sở Sở cáo đường sau đó, liền đi Tô Thành nơi đó phục mệnh. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới Thiên Hạ hội. Chỉ thấy Nhiếp Phong ngồi ở cao cao trên bậc thang, cả ngày lấy rượu cồn đến gây tê bản thân, hắn không phân ban ngày hay là đêm muộn, miễn là còn sống, chỉ cần mở to mắt, hắn liền sẽ ôm lấy một vò rượu lớn, uống không ngừng. Lúc này hắn, trong lòng có quá đa tâm chua cùng khổ sở. Tại Hùng Bá mệnh lệnh dưới, hắn biết rõ Khổng Tử bị cướp đi, còn phải phối hợp Hùng Bá diễn kịch, hắn biết rõ Vân Sư Minh cùng bản thân cùng nhau lớn lên, nhưng là bất đắc dĩ với hắn giao thủ, cuối cùng hắn còn muốn gặp phải thế nhân giễu cợt cũng không hiểu. Không có một người có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn muốn, càng thêm không có người có thể hiểu được hắn bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Phong Nhi, hai tháng qua này, ngươi mỗi ngày chỉ là ở nơi này mà uống rượu đi ngủ, lại dạng này, ngươi sẽ biến thành phế nhân một cái. Nói chuyện là Hùng Bá. Chỉ thấy hắn cùng Văn Sỉu Sỉu đứng ở bậc thang chỗ cao, nhìn trước mắt cái này cái say khướt Nhất Phong, sinh khí nói ra. Hùng Bá hiện tại mặc dù hận không được lập tức giết Nhất Phong, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, Nhất Phong vẫn có một ít giá trị lợi dụng đây. Lúc này Văn Sỉu Sỉu thật sự là bất đắc dĩ, mặc dù một mực ở Hùng Bá bên người, nhưng là hắn vẫn là tương đối có lương tri một người. Tần Sương, Nhất Phong, Bộ Kinh Vân ba người, từ nhỏ cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Bây giờ nhìn xem Hùng Bá vì quyền lợi, không tiếc tất cả, nhường một cái biến thành cái này cái quỷ bộ dáng. Tại Hùng Bá cái này cái xài lang bên người sinh tồn, nói không chừng không lâu ngày nào đó, cũng liền đến phiên mình. Văn Sỉu Sỉu trong lòng thật sâu hít khẩu khí, nhưng là hắn cũng là không thể làm gì, tự thân khó bảo toàn a phế liền phế đi, người do ta à. Nhiếp Phong nằm trên bậc thang, ôm lấy bình rượu, không nhanh không chậm trả lời. Chương 553, thần thú hỏa kỳ lân, tuyết ẩm cùng đao. Ta lệnh cho ngươi, cùng Ma Ưng, biến mức, đi Lăng Vân quận cầm huyết bồ đề. Chỗ ấy liền là phụ thân ngươi năm đó mất mạng chi địa, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Hùng Bá tức hồn hển quẳng xuống lại một câu sau, liền bay người rời đi. Hùng Bá câu nói này, tức khắc nhường Nhiếp Phong nháy mắt thanh tỉnh, bởi vì Hùng Bá nói Lăng Vân quận đang là năm đó cha mẹ mình táng thân chi địa. Qua nhiều năm như vậy, ba ba và mụ mụ chết, tại Nhiếp Phong trong lòng tạo thành cự đại thống khổ. Hai ngày sau, Nhiếp Phong cùng Hùng Bá thủ hạ, Ma Ưng cùng biến mức, cùng một chỗ bước lên tiến về Lăng Vân quận đường. Nhiếp Phong lần này đi mục đích, một phương diện là bởi vì phụ mẫu cái chết, hắn nghĩ điều tra rõ phụ mẫu bỏ mình nguyên nhân. Một phương diện khác là bởi vì Hùng Bá mệnh lệnh. Thật gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhẫn nhục chịu đựng Nhiếp Phong, không giống Bộ Kinh Vân một dạng kiệt ngạo bất tuần. Hắn tính tình ôn hòa, thiện chí giúp người. Hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy Nhiếp Phong cưỡi ngựa, đi tại tiến về Lăng Vân quận núi trên đường, cùng một chỗ đồng hành, dĩ nhiên chính là Ma Ưng, biên bức hai người. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tôn thạch điêu đại Phật, cái này tôn đại Phật tên là Lăng Vân đại Phật, xuất hiện xưng Nhạc Sơn đại Phật, mà ở trong đó, liền là Nhạc Sơn, Lăng Vân quật ở nơi này phụ cận. Đi đang quen thuộc lại đã lâu đạo trên đường, Nhiếp Phong trong lòng thật sự là thoải mái chập trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đại Phật khuôn mặt, không khỏi hồi tưởng lại thời niên thiếu. Ta thích cha sau lưng ta cảm giác. Mẹ, ngươi không nên nhảy giang, không muốn chết ta. Đi ở nơi này đầu đạo trên đường, nơi này mỗi một chỗ địa phương cũng có thể làm cho Nhiếp Phong suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cảm giác được trong nháy mắt khoái hoạt, nhưng là thống khổ thường thường lớn hơn hạnh phúc. Bọn hắn những ngày này trèo non lội suối, hiện tại rốt cuộc đã tới Lăng Vân Quật, tìm được cửa động. Lúc này ba người đã là đầu đầy mồ hôi, mang theo mệt mỏi, miệng cũng làm một chút. Chỉ thấy lúc này Ma Ưng xuất ra túi nước, đưa cho một bên Nhiếp Phong, nói ra, "Phong đường chủ, chưa uống nước à, cho." Nhiếp Phong tiếp nhận, không có chút nào phát giác, đem trong túi nước thủy uống một hơi ánh sáng. Ngay sau đó bọn hắn đi tới động huyệt trung ương, chỉ thấy trong động một mảnh đen kịt, ba người xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng bó đuốc. Mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, chiếu sáng đường phía trước. Chỉ thấy sơn động bên trong cỏ dại rậm rạp, đầy đất chuột cùng biến bước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy giống xương cốt một vật, cái kia hoặc là liền là giang hồ anh hùng, hoặc là liền là cái kia sinh lòng tà niệm tử. Cái này một đường đi phá lệ gian khổ. Đi tới, chỉ thấy có một chỗ vách đá bên trên, lớn rất nhiều hồng sắc đồ vật, cái kia hình dạng liền nghĩ tiểu anh đào đồng dạng, nhan sắc cực kỳ sáng rõ, tại đen kịt sơn động, chiếu lấp lánh. Biên bước đi ở trước nhất, hắn tức khắc ngừng bước chân, kỳ lạ hỏi đạo, vách đá bên trên đều chút là cái gì? Một bên Ma Ưng cũng góp tiến lên. Huyết Bồ Đề. Cái này cái nhất định là Huyết Bồ Đề, bang chủ nói, ăn một khỏa liền có thể gia tăng công lực. Ma Ưng hưng phấn nói ra. Vừa nói một bên liền muốn lấy tay đi hái. Lúc này Nhiếp Phong rất chú ý cũng không phải là Huyết Bồ Đề, hắn nghĩ tìm tới bản thân ba di cốt, càng nghĩ tìm tới năm đó cái kia giết chết ba Hỏa Kỳ Lân. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó liền là ở cái này cái sơn động, ba bị Hỏa Kỳ Lân một chảo kéo vào, bởi vậy mụ mụ cũng nhảy vào vực sâu, nhường hắn từ nhỏ không cha không mẹ. Đang ở Nhiếp Phong đi lên phía trước thời điểm, đột nhiên có một bộ hài cốt nhường hắn ngừng xuống tới. Cái này bộ hài cốt, nhìn bề ngoài cùng cái khác không khác nhau, nhưng là Nhiếp Phong sử dụng kiếm nhẹ nhàng đẩy ra cái này bộ hài cốt bên người cỏ dại, lại phát hiện một cây đao. Lúc này Nhiếp Phong màu đậm thần trương, trong đầu tức khắc hiện ra năm đó tình cảnh. Phong Nhi, đi mau, không cần để ý ta, ngươi đi mau a. Hình ảnh liền dừng lại tại mười mấy năm trước ngày ấy, mặc dù đó là Nhiếp Phong vẫn là ấu đồng, nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, là Hỏa Kỳ Lân đem phụ thân Nhiếp Nhân Vương bắt đi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong rốt cuộc không cách nào khống chế trong lòng mình cảm xúc, cầm lấy phụ thân lưu lại tuyết ẩm cùng đao, lớn tiếng gọi đạo, "Súc sinh, đi ra à." Lúc này Biên Bức cùng Ma Ưng thần sắc bối rối nói ra, "Không nên thế ạ. Người kinh động đến quái thú, vậy thì phiền toái." Lúc này Nhiếp Phong vừa định hướng đi trước, đột nhiên không biết cái gì nguyên nhân, chỉ thấy hắn thân thể như nhũ ra, tứ chi bất lực, trong miệng còn liên tục phun lục sát thủy. Cái kia lục thủy, thoạt nhìn 10 phần xiển xệ, 10 phần ác tâm. Nhiếp Phong bắt lấy bản thân ngực, ngã trên mặt đất. "Phong đường chủ, ngươi không nên trách tội chúng ta." Ngày đó Vô Song Thành trên dưới 296 miệng, liền là uống những cái này vô sắc vô vị mục nát ruột thực cốt độc dược, bị bộ đường chủ giết. Ma Ưng nhìn xem ngã xuống Nhiếp Phong nói ra, "Vì cái gì muốn dạng này?" Nhiếp Phong buồn bực hỏi đạo. Lúc này cái kia lục thủy cũng không dừng từ trong miệng thấm đi ra. Nhìn Nhiếp Phong bộ dáng, hết sức thống khổ. "Bang chủ có mệnh, thuộc hạ không thể không theo." Biên Bức nói ra. "Sẽ không, sẽ không." Lúc này Nhiếp Phong còn là không tin, từ nhỏ kính trọng sư phó dĩ nhiên đối bản thân đau nhức ra tay đoạt. Hắn biết rõ Hùng Bá dã tâm cùng tàn nhẫn, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn liền mình cũng không buông tha. Giờ phút này Nhiếp Phong, tâm linh thống khổ muốn xa vượt xa thân thể đau đớn. Chỉ cần cắt lấy ngươi đầu người, lại cầm về Huyết Bồ Đề, chúng ta liền lập công lớn, ha ha ha. Biên Bức cùng Ma Ưng khai tâm nói ra. Bọn hắn coi là mình lập tức liền muốn giết chết Nhiếp Phong, gỡ xuống Huyết Bồ Đề trở về giao nộp, từ nay về sau hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nguy hiểm đang hướng về bọn hắn từng bước một tới gần. Đang lúc hắn hai hứng thú bừng bừng, chuẩn bị đem vách đá bên trên Huyết Bồ Đề toàn bộ lấy xuống lúc, sơn động cách đó không xa truyền đến một tiếng vang cực lớn. Cái kia tiếng vang cực lớn lại tựa như là cái động vật chạy tiếng đây. Sẽ là cái gì đâu? Chẳng lẽ là Hỏa Kỳ Lân? Dạng này ý niệm lóe qua Nhiếp Phong náo hải, bởi vì hắn đối xuất sinh này thanh âm ký ức vẫn còn mới mẻ, vĩnh viễn sẽ không quên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy quả nhiên là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Chỉ thấy xuất sinh này thần thái quái dị, quanh thân hồng sắc, nó long đầu đôi trâu, lưng hùm vai gấu bảy rắn, nhìn lại nó móng tráng kiện mà hữu lực, ánh mắt hung thần, cho người nhìn nghe tin đã sợ mất mật. Gia hỏa này am hiểu khống chế thần hỏa, hết sức lợi hại, mà nó sứ mệnh liền là thủ hộ thần châu long mạch, chỉ cần bị nó phun đi ra hỏa tiêu đến, cái kia liền có thể liền hồi phi yên diệt. Mà càng thêm lợi hại, liền là nó đào thương bất nhập. Chương 554, Tô Thành VS Hỏa Kỳ Lân. Cái này Hỏa Kỳ Lân là thượng cổ thần thú, hiện tại không người nào có thể khống chế. Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh từng lấy ngạo hàn lục quyết phối hợp tuyết tẩm cuồng đao mà giành trấn giang hồ, bởi vì Hỏa Kỳ Lân bốn phía làm hại, vì cứu thương sinh, Nhiếp Anh dứt khoát xuất chiến, tại Lăng Vân quật trung hòa Hỏa Kỳ Lân chiến đấu 6 ngày 6 đêm, rốt cục đem Hỏa Kỳ Lân đâm bị thương, nhưng vô ý nuốt vào khí huyết, sau đó liền công lực bạo tăng, thể nội thường trào lên ra một cỗ mãnh liệt kinh khủng sát ý, chính là Hỏa Kỳ Lân phong huyết tắc quái bố trí, hắn vì không được tổn thương người vô tội, đem bản thân khóa tại Lăng Vân quật bên trong, cho đến chết. Về sau, Nhiếp gia đời đời kiếp kiếp liền có phong huyết chứng, chỉ là hiện tại Nhiếp Phong phong huyết chứng còn không có xuất hiện. Cũng là bởi vì cái này Hỏa Kỳ Lân, Nhiếp Phong phụ thân Nhiếp Nhân Vương, còn có rất nhiều anh hùng, chết thảm đến tận đây. còn có Vu Nhạc cánh tay, cũng là bởi vì Hỏa Kỳ Lân gây thương tích. Có thể thấy được Hỏa Kỳ Lân lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Lúc này xuất sinh này sớm đã đi tới Ma Ưng cùng Biên Bức bên người. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân đem hắn hai chân té xuống đất, tiếp lấy chỉ thấy hắn mở ra buồn máu miệng lớn, liền đem Ma Ưng ăn. Nó một bên miệng lớn cắn xé Ma Ưng, một bên phun lửa đi ra, quả thực làm mà đạo thịt người nướng, hình ảnh vô cùng thê thảm. Đứng ở một bên Biên Bức đã bị sợ choáng váng, chỉ thấy hắn lắp bắp hướng về phía Hỏa Kỳ Lân nói ra, "Nếu không, ta đem huyết bổ để còn cho ngươi à, chúng ta liền xem như hòa nhau à." Lúc này Biên Bức mới vừa rồi còn là một bộ dương dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí bộ dáng, mà bây giờ, hắn đã sợ đến tè ra quần. Chỉ thấy hắn một bên nhẹ giọng nói ra, một bên cẩn thận từng ly từng tí rời bước chân, đem trong tay huyết bổ để đưa đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Vốn coi là giao ra huyết bổ để, bản thân liền sẽ yên ổn vô sự, trốn qua một kiếp. Lệnh Biên Bức tuyệt đối không ngờ rằng là Hỏa Kỳ Lân thế mà một chảo đem bản thân nhấc lên, sau đó vừa hung ác ném xuống đất, tốt tùy ý đùa bỡn bản thân. Ở cuối cùng một lần nhấc lên Biên Bức thời điểm, chỉ thấy nó một ngụm liền đem Biên Bức cắn, nháy mắt xé rách dưới hắn một cái cánh tay cùng một cái chân, tại từng đợt thê thảm đau đớn kêu thảm sau, Hỏa Kỳ Lân đem Biên Bức nuốt xuống. Lúc này Nhiếp Phong nằm trên mặt đất, thể nội khí độc đã trải qua phủ đầy toàn thân, thật gọi là thống khổ muốn tuyệt, sống không bằng chết. Hỏa Kỳ Lân ăn Biên Bức cùng Ma Ưng sau đó, về quá mức nhìn phía sau Nhiếp Phong. Sau đó liền trực tiếp giống Nhiếp Phong đi tới. Khả năng cảm giác được bản thân cuối cùng sẽ chết, lúc này Nhiếp Phong đã trải qua không sợ hãi, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Hỏa Kỳ Lân chạy tới bên cạnh hắn. Mạnh mẽ đanh thép bộ pháp, phong lợi vô cùng nhanh bước, thoạt nhìn thật sự là uy mãnh lại làm cho người e ngại. Nhiếp Phong mới vừa giơ lên trong tay tuyết ẩm cùng đao, Hỏa Kỳ Lân liền mở ra cái kia phun lửa miệng rộng. Đang ở một sát na kia, Nhiếp Phong trong lòng nghĩ đạo, bản thân chỉ sợ không có cơ hội vì thân nhân báo thù rửa hận, cũng không có biện pháp xử lý sống sót đi ra. Bởi vì cái này Hỏa Kỳ Lân uy lực, là người người đều biết. Gặp được người khác, không phải chết liền là tàn, không phải tàn liền là điên. Không có một cái tốt hạ trạng. Chính đang Nhiếp Phong cảm giác được bản thân sắp chết thời khắc, đột nhiên bù một tiếng, chỉ thấy một cái tuấn lãng bóng lưng xuất hiện ở Nhiếp Phong trước. Ở nơi này sinh tử đe dọa thời điểm, Nhiếp Phong hai mắt đã trải qua cảm thấy mơ hồ. Hắn chỉ là loáng thoáng cảm giác được, người này nội lực cao thâm mặt chắc. Trước mắt cái này cái nam tử, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhiếp Phong cường công tinh thần, cố gắng mở hai mắt ra, hắn nghĩ thấy rõ, trước mắt người này, chỉ thấy một vị áo trắng như tuyết nam tử xuất hiện ở Nhiếp Phong trước mắt, hắn phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như đao gọt bừng dạng. Hắn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng một chiêu, thân hình cực lớn Hỏa Kỳ Lân liền nháy mắt có quắp ngã xuống đất. Nhiếp Phong từ Hỏa Kỳ Lân ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia e ngại, một vẻ hoảng sợ, thậm chí còn có cầu xin tha thứ cùng tràn đầy cầu xin dù. Lúc này Nhiếp Phong trong lòng nghĩ đạo, người này đến tột cùng là người nào? Hắn vì cái gì tồn tại như thế cường đại nội lực, liền cái này cái thôn vệ bao nhiêu võ lâm cao thủ, không ai cản nổi Hỏa Kỳ Lân, ở trước mặt hắn cũng là thúc thủ chịu trói. Lúc này chỉ thấy vị này nam tử nhẹ nhàng đi tới Hỏa Kỳ Lân trước mặt, chỉ thấy hắn vận chuyển thể nội nội lực, hướng về Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng một chiêu. Ngưng lại thời gian, chỉ thấy bầu trời bên trong lượn vòng lấy một con cự long, nó chừng lớn như chuông đồng con mắt, thân thủ lân tiến, phát ra lạnh lẽo hàn mang, sắc bén long chảo, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường lòng người thần run dậy. Trận này cảnh càng làm cho Nhiếp Phong trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ ngàn vạn. Nhiếp Phong trong lòng nghĩ đến, cái này đến tột cùng là công phu gì a? Thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, người này sao có thể khống chế được rồi cao quý thần long? Đúng lúc này, mới vừa rồi còn hung manh vô cùng Hỏa Kỳ Lân, hiện tại đã nhưng bất động. Chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cự long, tức khắc nó trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Nó chậm rãi chiều lui về phía sau mấy bước, một bước đặc biệt sợ hãi bộ dáng. Nhiếp Phong biết rõ, đây là nó thấy được giữa bầu trời kia xoay quanh cự long. Hỏa Kỳ Lân tuy là Viêm Đế tọa kỵ, uy lực vô cùng, không sợ hãi, nhưng là long chính là vạn vật đứng đầu, hắn ha có không sợ đạo lý. Giờ phút này cứu được Nhiếp Phong người này, liền là Tô Thành. Hắn vừa rồi sử xuất chính là không uy lực vô cùng long thần công. Đúng lúc này, Nhiếp Phong nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, thân thể cũng dần dần không có khí lực, co quắp ngã xuống đất. Trong lòng nghĩ đạo, đây là vì cha mẹ báo thù hào hào cơ hội a. Hắn đột nhiên cầm lấy trong tay tuyết ẩm cùng đao, thất tha thất thể hướng về Hỏa Kỳ Lân bên người đi đến. Hắn gượng chống lấy kịch độc căn mọn, đi đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt, giơ lên trong tay tuyết ẩm cùng đao, hướng về Hỏa Kỳ Lân chém tới. Lúc này Hỏa Kỳ Lân, mặc dù là bị thương nặng, nhưng là đối mặt với bầy ở trước mắt nguy hiểm, nó cũng không sợ hãi chút nào. Thụ thương Hỏa Kỳ Lân dãy rồi lấy, nó nâng lên cái kia tráng kiện mà hữu lực cự trảo, hắn song mắt bên trong hàm chứa hung ác cùng cửu hận. Gia hỏa này am hiểu khống chế minh hỏa, mà lúc này đi qua Tô Thành một kích, trên người hắn hỏa diệt ba phần. Chỉ thấy hắn hô hấp gấp rút, ánh mắt tạm đạm, vài phút liền muốn lần nữa ngã xuống. Đang ở Nhiếp Phong nâng đao muốn giết Hỏa Kỳ Lân thời điểm, chỉ thấy Tô Thành ngón tay đụng đụng Nhiếp Phong lồng ngực, Nhiếp Phong liền khẽ động cũng không thể động. Nguyên lai Tô Thành mới vừa rồi là dùng điểm huyệt, muốn khống chế lại Nhiếp Phong, nhường hắn cảm xúc ổn định lại. Lúc này Nhiếp Phong động đậy không được, mà trong cơ thể hắn độc tố đã đạt đến đỉnh. Giống như lại kém một chút, nọc độc sẽ hoàn toàn hủ thực hắn lục phủ ngũ tạng. Chương 555, thu phục Hỏa Kỳ Lân. Hùng bá quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, hắn nghiên cứu ra độc dược độc tính cực mạnh, ngay cả Nhiếp Phong phun ra lục thủy, vài phút liền giết chết mấy cái trên mặt đất chuột. Lúc này Nhiếp Phong co quắp ngã xuống đất, hắn khí tức yếu ớt nhìn xem Tô Thành. Nói ra, ngươi là ai? Vì tại sao phải cứu ta? Lúc này chỉ thấy Tô Thành thản nhiên nhìn Nhiếp Phong, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Mệnh thủ hạ Tào Điệp Tăng đem một mai hắc sắc dược hoàn nhét vào Nhiếp Phong trong miệng. Nhiếp Phong bị bất thình lình cử động cảm thấy không hiểu, hắn một mặt mờ mịt hỏi đạo,
ngươi là ai, ngươi cho ta ăn, đây là cái gì? Nói xong, liền phải đem cái viên kia hắc sắc dược hoàn phun ra. Nếu như ngươi không nghĩ báo thù, ngươi muốn chết mà nói, hoàn toàn có thể lựa chọn không ăn, Tô Thành khinh thường chú ý nói ra. Nghe câu nói này sau, Nhiếp Phong đầu tiên là chấn động, tiếp lấy chỉ thấy hắn chậm rãi nuốt vào này viên thuốc. Sau một lúc lâu, Nhiếp Phong liền cảm giác được trong cơ thể mình bọt tới một cỗ cực lớn hàn khí, cỗ kia hàn khí mơ hồ có thể khiến cho Nhiếp Phong cảm giác được, trong miệng mình vừa chua vừa khổ. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, Tô Thành liền thấy Nhiếp Phong trong miệng phun ra một đoàn hắc sắc dị vật, ngụm này dị vật phun ra sau đó, Nhiếp Phong nháy mắt cảm giác được bản thân không có vừa rồi như vậy đau đớn. Tức khắc cảm thấy so với vừa rồi, bản thân khí tức thông thuận rất nhiều. Thật sâu thở dốc mấy ngụm không khí, Nhiếp Phong mới chú ý được cân nhắc trước mắt phát sinh tất cả. Đang ở Nhiếp Phong suy nghĩ thời điểm, góc nhìn sơn động cách đó không xa, đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Nhiếp Phong mở to hai mắt, chỉ thấy người kia trực tiếp hướng về đi tới bên này. Làm người kia càng ngày càng gần, Nhiếp Phong nhìn kỹ một chút, mới dám xác định, cái kia đang là bản thân sư huynh, Bộ Kinh Vân. Giờ phút này Bộ Kinh Vân, cả người thoạt nhìn, thần thái sáng láng, bộ pháp cũng là mạnh mẽ đánh thép. So với trong lúc đó, càng thêm tuấn lãng mấy phần. Lúc này đi tới Bộ Kinh Vân, xa xa liền thấy trên mặt đất cái kia hung mãnh vô cùng hỏa kỳ lân, tiếp lấy lại nhìn thấy Nhiếp Phong trước mặt, phun ra cái kia một đoàn hắc sắc dị vật. Trong lòng nhất thời cảm thấy bất tường cảm giác, bởi vì cái này đoàn hắc sắc dị vật, Bộ Kinh Vân tại quá là rõ ràng. Lúc ấy Hùng Bá phái hắn đi huyết tẩy vô song thành lúc, biên bức cùng ma ưng, liền là phụng Hùng Bá chi mệnh, đem độc dược dưới tại thọ yến đồ ăn cùng trong rượu. Cái này Hùng Bá tự chế kịch độc, độc tính cực mạnh, là ngươi uống vào thời điểm, căn bản liền sẽ không phát hiện cùng phát giác được cái gì. Bởi vì loại độc dược này vô sắc vô vị, nhưng là hắn biết mục nát ruột thực cốt, từ ăn vào độc dược bắt đầu, chúng độc nửa canh giờ người, sẽ cảm thấy thân thể như nhũn ra, tứ chi bất lực, thẳng đến độc phát thân vong. Chúng độc quá trình bên trong rất tốt, nửa điểm đều không thể động đậy, bằng không thì độc tố phát ra sẽ nhanh hơn. Bộ Kinh Vân nghĩ tới cái này tất cả, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng phòng đoán đến, đoán chừng là Tô Thành cứu được Phong sư đệ, Phong sư đệ luôn luôn đối xử mọi người hiền lành, định là chúng Hùng Bá lao hổ ly kia âm như bị kế. Nhìn lại cách đó không xa, làm sao có hai bộ thi thể? Cái này hai bộ thi thể nhìn ra đều là nam nhân, không được bị gãy cánh tay, liền là thiếu đi đuổi. Nhưng là bọn hắn đầu lâu còn tại. Bộ Kinh Vân nhìn hai cố đầu lâu máu thịt bé bét, nhưng là vẫn nhận ra, bọn hắn chính là Hùng Bá thủ hạ, Ma Ưng cùng biến bước. Lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng liền hiểu tất cả, hắn đội vàng chạy đến Nhiếp Phong trước. Bò trên mặt đất Nhiếp Phong, mặc dù uống Tô Thành giải dược, nhưng là thân thể còn tương đối suy yếu. Mặc dù hắn không biết Bộ Kinh Vân mấy ngày nay ra chuyện gì, nhưng là từ Hùng Bá phái ra ngoài giang hồ thám tử trong miệng, Nhiếp Phong cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Bộ Kinh Vân bị thương. Bởi vì Khổng Tư sự tình, nhường bọn hắn sư huynh đệ hai người trong lòng có khoảng cách, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cũng có một bụng nghi hoặc cũng không hiểu, muốn hỏi hắn. Vân sư huynh, ngươi làm sao sẽ ở đây bên trong? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Tư không có chết, ngươi biết sao? Nhiếp Phong kích động nói ra. Lúc này Nhiếp Phong, mặc dù đối trước mắt Tô Thành cùng Bộ Kinh Vân quan hệ cảm giác mười phần nghi hoặc, nhưng là hắn đầu tiên nghĩ đến, liền là đem Khổng Tư không có chết tin tức này, nói cho Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong tại Hùng Bá khống chế cùng mệnh lệnh phía dưới, biết rõ Khổng Tử không có chết, nhưng là hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, bởi vì Hùng Bá dù sao cũng là hắn sư phó. Đây là Nhiếp Phong trước kia ngu chung ý nghĩ, nhưng là bây giờ, hắn biết sát hại cha mẹ mình người, nhường mình và Bộ Kinh Vân bất hòa thành cựu nhân, thậm chí là cho mình hạ độc, muốn bản thân người chết, đều là Hùng Bá. Cầu hoa tươi. Lúc này Bộ Kinh Vân, hắn làm sao sẽ không biết. Hắn so Nhiếp Phong càng thêm rõ ràng, chân tướng sự tình, càng muốn bạch trần Hùng Bá này lão tặc diện mục chân thật. Phong sư đệ, ngươi có khỏe không? Ngươi trước không cần nói mà nói. Thân thể ngươi quá hư nhược. Ngươi nói, cùng ngươi nghĩ nói cho ta tất cả, ta đều biết rõ, Bộ Kinh Vân một mặt ngưng trọng nói ra. Nhiếp Phong nghe Bộ Kinh Vân mà nói, cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng không hiểu. Giờ phút này Tô Thành, lặng lặng nhìn trước mắt hai người, không khỏi âm thầm nghĩ đạo, cái này Thiên Hạ Hội Thần Phong Đường đường chủ Nhiếp Phong, cũng lập tức sẽ thần phục với mình. Chiếm được Nhiếp Phong, bản thân điểm tín ngưỡng cũng sẽ ở gia tăng một đợt. Hôm nay đi tới Lăng Vân Quật, thật sự là không uổng công chuyến này a. Đầu tiên là thu phục Hỏa Kỳ Lân, thứ nhì liền là Nhiếp Phong. Trong Phong Vân thế giới kế hoạch cùng nhiệm vụ, đem từng ngày càng tốt. Tô Thành quay đầu, nhìn xem trên mặt đất Hỏa Kỳ Lân, gia hỏa này mặc dù hung mãnh, nhưng nhìn hắn ánh mắt, cùng bản thân vẫn là mấy phần duyên phận. Xuất sinh này nếu như thêm chút quản chế, cũng sẽ trở thành bản thân không sai sủng vật. Lúc này Hỏa Kỳ Lân, đầy mắt vô tội nhìn qua Tô Thành. Nó trong ánh mắt, lại cũng không có trước đó hung mãnh, còn nhiều thêm mấy giọt nước mắt. Tô Thành nhẹ nhàng đi tới nó bên người, sờ lên đầu hắn, nói ra, không cần sợ, chỉ cần nghe theo ta mệnh lệnh, ta liền sẽ không giết ngươi. Nguyên lai Tô Thành còn có như thế một mặt. Thật sự là bá khí lại ôn nhu. Tô Thành ánh mắt lại chuyển rời đến Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trên người. Lúc này Nhiếp Phong rất muốn biết, liền là trước mắt cái này cái cứu bản thân nam tử, rốt cuộc là người nào. Hắn nắm chặt Bộ Kinh Vân tay, vội vàng hỏi đạo: "Vân sư huynh, người này cùng ngươi là quan hệ thế nào a?" Nghe lời này sau đó, Bộ Kinh Vân mới tỉnh hồn lại. Chỉ thấy hắn vội vàng đi đến Tô Thành trước mặt, đơn dưới gối quỳ, bàn tay ôm quyền, cung kính nói với Tô Thành: "Có lỗi với chủ nhân, vừa mới nhìn thấy Phong sư đệ, thuộc hạ trong lòng thập phần lo lắng cùng lo lắng, không có kịp thời cùng ngài thỉnh an, xin ngài tha thứ thuộc." Chương 556, ban thưởng ngươi một khỏa huyết bổ để Bộ Kinh Vân mỗi một cái chữ, mỗi một cái động tác đều là như vậy cùng kính cùng thành khẩn. Lúc này Nhiếp Phong cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn không thể tin được bản thân con mắt, càng không dám cùng nhau tin bản thân lỗ tai. Vì cái gì Vân sư minh
sẽ để cho người này chủ nhân đây. Người này thoạt nhìn niên kỷ nhẹ nhàng, chỉ bất quá 20 tuổi bộ dáng, đến tột cùng là có dạng gì bản lĩnh. Nhường Vân Sư Minh túi đầu xưng thần. Chính đang Nhiếp Phong cảm giác 10 phần kinh ngạc giật mình thời điểm, một bên Tô Thành mở miệng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bộ kinh vân, nói với hắn, Nhiếp Phong thân thể còn phi thường suy yếu, vừa rồi ta phái người đem trên vách đá cái kia huyết bồ đề đều hái xuống tới, hiện tại ban cho ngươi một quả. Cái này huyết bồ đề là khó được thánh vật, nó không chỉ có thể trị liệu thương thế, còn có thể tăng cường công lực, là hiếm thấy trời tài địa bảo. Nó là hỏa kỳ lân huyết dịch, nhỏ xuống tại đặc thù địa phương sinh dài đi ra. Huyết bồ đề uy lực không chỉ là như thế, nó còn có một cái đặc thù công hiệu, cái này cái công hiệu chỉ đối Nhiếp ra người mới hữu dụng, kia chính là ăn cái này huyết bồ đề sau đó, trong cơ thể ngươi kỳ lân huyết có thể đủ lấy được khống chế tự nhiên, hóa vì lực lượng rót vào trong đạo chiêu. Ngươi công lực cũng sẽ sâu sắc tăng trưởng, ta không biết phụ thân ngươi có hay không đối với ngươi nói qua. Nói xong, Tô Thành liền để Tạo Địa Tăng đưa cho Nhiếp Phong một khóa huyết bồ đề. Tô Thành tiếp lấy nói ra, ta hiện tại muốn đi an trí Hỏa Kỳ Lân, không thể lại để cho hắn loạn chạy ra ngoài, nguy hại bất tính, biết tất cả mọi chuyện chân tướng sau đó, ngươi có thể tới tìm ta. Dứt lời, Tô Thành liền mang Hỏa Kỳ Lân muốn rời đi. Lúc này Nhiếp Phong, đối trước mắt cái này cái giết chết bản thân ba quái vật, tràn đầy cứu hận. Hắn cấp bách đội vàng nói, không biết các hạ tôn tính đại danh, có thể hay không đem cái này Hỏa Kỳ Lân giao cho ta xử trí. Đang muốn ly khai Tô Thành, chậm rãi ngừng bước chân, nói ra, ta biết rõ ngươi đặc biệt đừng hận xuất sinh này, nhưng là nó là chỉ thượng cổ thần thú, hắn ở nơi này Lăng Vân Quật bên trong, chỉ là vì thủ hộ huyết bồ đề cùng long mạch, đây là nó chức trách, đối tiến vào Lăng Vân Quật tất cả mọi người, hắn đều sẽ cho rằng là xâm lấn, cho nên mới có thể công kích. Ngươi không nên trách hắn, muốn trách thì trách Hùng Bá a. Có một số việc, ngươi khả năng còn không rõ ràng, liền để bộ kinh vân đến nói cho ngươi. Dứt lời, hắn liền mệnh thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, đem Hỏa Kỳ Lân mang đi. Nhiếp Phong nhìn qua Tô Thành bóng lưng, rơi vào trầm tư, cái này cùng Hùng Bá lại có quan hệ thế nào đây? Hắn mười phần nghi hoặc. Lúc này, một bên bộ kinh vân mở miệng, "Phong sư đệ, tất cả những thứ này đều là Hùng Bá dã tâm tạo thành. Ngay từ đầu ta cũng một mực bị lừa gạt bên trong, một mực coi là Hùng Bá mới là chúng ta ân nhân cứu mạng, mười mấy năm qua, chúng ta tôn kính hắn, đối với hắn theo lệnh mà làm, nói 102. Tại Hùng Bá chỉ ra lệnh, chúng ta giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu phát rổ việc trái với lương tâm. Nhưng là thẳng đến ta gặp được chủ nhân, ta mới rõ ràng tất cả những thứ này chân tướng. Nguyên lai giết chết cha mẹ ngươi, huyết tẩy ta bộ da trang trên trăm miệng ăn, đều là Hùng Bá." Nói đến nơi này, Nhiếp Phong sắc mặt đột nhiên biến phi thường khó coi, hắn không nhịn được hỏi đạo, "Vân sư minh, cái gì? Sát hại cha mẹ ta? Lại là sư phó?" Nhìn thấy một mặt giật mình Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân tiếp tục nói ra, "Phong sư đệ, ngươi còn nhớ kỹ mười mấy năm trước cái kia một ngày sao?" Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, Nhiếp Phong trong đầu lại hiện ra cái kia một ngày, ba con hắn chạy tại Lăng Vân Quật núi trên đường tình cảnh. Hắn chỉ nhớ kỹ, ba lúc ấy cùng người chém giết, mụ mụ nhảy xuống vách núi, mà ba bị Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân bắt vào, sau đó bản thân liền hôn mê tại cửa động, lại khi tỉnh lại, liền là nằm tại Thiên Hạ Hội. Nếu không phải là Hùng Bá đem hắn nhặt về, hắn khả năng sớm đã trở thành xài lang, chó hoang thức ăn. Bộ Kinh Vân tiếp lấy nói ra, kỳ thật, Hùng Bá nghĩ muốn lấy được Tuyết Tẩm cùng đao, cho nên cùng Nhiếp Nhân Vương ở trong rừng cây đại chiến, không ngờ Nhiếp Nhân Vương chiến bại, Hùng Bá đem Nhiếp Nhân Vương vợ, liền được mẫu thân người cướp đi. Ngươi cả ngày tưởng niệm mẫu thân, phụ thân ngươi cũng không nhận tâm bên trong một hơi này, đón nhận Hùng Bá sinh tử chi chiến. Hôm đó tại đại Phật dưới chân, Lang Vân quật chức động, phụ thân ngươi có lẽ sẽ không thua, chỉ là Hùng Bá cái kia tiểu nhân, dùng gian trá thủ đoạn, lợi dụng mẫu thân ngươi không muốn nhận quất đủ, liền nhảy xuống vách núi. Mà phụ thân ngươi Nhiếp Nhân Vương, bởi vậy phân tâm, mới để cho Hùng Bá có thể thừa dịp. Hùng Bá bắt lấy thời cơ này, liền rút ra Hỏa Lân kiếm, giống Nhiếp Nhân Vương đâm tới. Lúc này trong huyệt động Hỏa Kỳ Lân, cảm thụ đến kiếm uy lực cùng triệu hoán, mới một chảo đem Nhiếp Nhân Vương hút tiến vào sơn động. Lúc này Nhiếp Phong đã là lệ rơi đầy mặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn một mực tôn kính sư phó, lại là bản thân giết cha cửu nhân. Một bên Bộ Kinh Vân nhìn trước mắt Nhiếp Phong, thật sâu hít khẩu khí, nói ra, không những như thế, Hùng Bá còn không tiếc hy sinh khổng tử, nghĩ muốn huynh đệ chúng ta trở mặt thành thủ. Tất cả những thứ này cũng chính là bởi vì Nê Bồ Tát đã từng tiên đoán, Kim Lăng há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân biến hóa long. Hùng Bá không muốn tin tưởng lời tiên đoán này, mà Nê Bồ Tát trong miệng Phong Vân đang là ngươi ta hai người. Ngay cả hôm đó ngươi và Tần Sương sư minh đi tìm Nê Bồ Tát, cướp đi Nê Bồ Tát, đã thương các ngươi cái kia người áo đen, cũng chính là Hùng Bá. Hùng Bá không tiếc tất cả, làm đủ cho xấu. May mắn ta gặp chủ nhân. Nghe Bộ Kinh Vân nói chuyện, Nhiếp Phong lúc này thật sự là suy nghĩ đại loạn, tức giận không thôi. Bộ Kinh Vân nhìn xem Nhiếp Phong, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, "Phong sư đệ, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hôm nay độc tố cũng nhất định là Hùng Bá sở hạ a. Tuy nói xuất hiện tại Thiên Hạ Hội phong sinh thủy khởi, cũng coi là độc bá một phương, nhưng là Hùng Bá dã tâm không đơn giản như thế, hắn thậm chí muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất thống thiên hạ. Phong sư đệ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, như thế một cái ác ma, liền bản thân con gái ruột đều không dung tha, chúng ta vì cái gì còn muốn ngu trùng, ngu hiếu, đi theo hắn làm nhiều hơn thương thiên hại lý chuyện sai." Lúc này Nhiếp Phong, trong lòng tiếp nhận năng lực đã đạt đến đỉnh phong, đạt đến cực hạn. Nghe Bộ Kinh Vân giảng thuật tất cả những thứ này, Nhiếp Phong thật hận không được, lập tức vọt tới Hùng Bá trước mặt, một đao giết hắn. Nếu như lúc đó, bản thân ba là thua với Hùng Bá, chết ở chiến trường, cái kia Nhiếp Phong định sẽ không oán trách. Nhưng là ba chết, chính là Hùng Bá cái kia gian trá tiểu nhân làm hại. Mà mụ mụ chết, cũng là Hùng Bá một người bố trí. Chương 557, Kiếm Thánh, kiếm 23.
Chỉ thấy lúc này Nhất Phong nhấc lên tuyết tẩm cùng đao, hầm hầm hướng cửa động đi đến, cản cũng ngăn không được. Bộ Kinh Vân nhìn thấy, chắn Nhất Phong phía trước, nói ra: "Phong sư đệ, ngươi không muốn vọng động như vậy, ta giống như ngươi, thù giết cha nhất định muốn báo, ta hiện tại đều muốn bật người đem Hùng Bá chém thành muôn mảnh. Nhưng là, ngươi nghĩ muốn, hai ta võ công đều là Hùng Bá truyền thụ. Chúng ta muốn giết hắn, đơn bằng thực lực chúng ta, chỉ có thể bạch bạch chịu chết." Lúc này nổi giận đùng đùng, chỗ xung yếu hướng bên ngoài Nhất Phong, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn trên mặt phiền muộn nói ra: "Hùng Bá một ngày bất tử, ta sẽ ngày ngày ăn ngủ không yên. Vân sư minh, vậy ngươi nói, nên làm cái gì?" Bộ Kinh Vân chậm rãi nói ra: "Chúng ta có thể đi tìm chủ nhân, hắn không phải người bình thường, ta nghĩ chỉ có hắn mới là Hùng Bá đối thủ." "Chủ nhân?" "Vân sư minh, ngươi thật quy hàng cho hắn?" Nhiếp Phong một mặt ngượng bức hỏi đạo. "Ân, là." Bộ Kinh Vân kiên định gật gật đầu trả lời. "Phong sư đệ, chủ nhân danh tự gọi Tô Thành. Hôm đó, ta ôm lấy giả Khổng Tử, nghĩ muốn lấy được ngàn năm băng phách, cái kia ngàn năm băng phách là chí hàn đồ vật, có thể cho Khổng Tử bảo trì nguyên dạng. Lúc đó, tại ta giận dữ phía dưới, kém chút sát hại vương gia một nhà, suýt nữa nhượng xuống không thể tha thứ sai lầm. Là chủ nhân nói cho ta chân tướng, để cho ta chớ vào lạc lối. Mà đó là Hùng Bá, vì giết ta, đem ta cánh tay trái chém đứt. Bất luận là ngươi, vẫn là ta thực lực, đem so sánh Hùng Bá đến nói chuyện, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc ấy ta đã trải qua dùng ra toàn lực, nhưng là vẫn bị Hùng Bá kém chút giết chết, cuối cùng may mắn bỏ một cái cánh tay, mới từ cái kia địa phương chạy trốn đi ra. Cuối cùng, ta té xỉu ở một chỗ bên mờ, may mắn thật có chủ nhân trợ giúp, ta mới từ kề cận cái chết, một lần nữa xuống tới. Mặc dù ta mất đi một cái cánh tay, nhưng là nhân họa đắc phúc, chiếm được cánh tay kỳ lân. Đầu này cánh tay kỳ lân chính là Vu Nhạc cánh tay, hắn cánh tay đã từng bị hỏa kỳ lân cắn một cái. Cánh tay này đã trải qua nắm giữ thần bí khó lường uy lực, Vu Nhạc không khống chế được cánh tay này, đối là ở chủ nhân bảy mưu tinh kế, hắn đem cánh tay này đưa cho ta, có thể nói hiện tại thực lực của ta đã trải qua so với trước càng thêm cường đại. Phong sư đệ, ngươi bây giờ có tuyết ẩm cùng đao, càng là phục dụng huyết bồ đề, thực lực ngươi cũng so với trước muốn cường đại hơn nhiều. Cho nên bây giờ, nếu như ngươi ta liên thủ mà nói, đã có cùng Hùng Bá một trận chiến thực lực, đương nhiên, có thể hay không đánh thắng được Hùng Bá vẫn là ẩn số đây. Nếu có chủ nhân tương trợ mà nói, muốn đánh bại Hùng Bá, liền căn bản không nói chơi. Ngươi bây giờ cùng ta cùng một chỗ đi trước chủ nhân vị trí địa phương, mời chủ nhân hỗ trợ. Nghe được Bộ Kinh Vân mà nói, Nhiếp Phong nội tâm đã trải qua nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không nghĩ tới tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Bộ Kinh Vân dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết đánh giá Bộ Kinh Vân, hắn chỉ cảm giác được Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân phát ra một cỗ nhường người kinh hãi run rẩy khí tức, cỗ khí tức này liền xem như hắn cũng cảm thấy một tia áp bách. Hơn nữa, càng làm cho hắn có chút nghĩ không ra là Bộ Kinh Vân vậy mà ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền thần phục tại Tô Thành dưới chân, trở thành Tô Thành người hầu. Phải biết, căn cứ hắn hiểu, Bộ Kinh Vân luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tuần, liền xem như đối mặt Hùng Bá, hắn có thời điểm cũng biểu hiện ra không tôn kính bộ dáng. Thế nhưng là mới vừa rồi Bộ Kinh Vân giảng thuật Tô Thành quá trình bên trong, hắn có thể đủ thấy đi ra Bộ Kinh Vân đối Tô Thành biểu hiện xuất hiện 10 phần kính. Loại này kính sợ cũng không phải mặt ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm một loại kính sợ. Bởi vậy có thể nhìn ra được Tô Thành thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành thân phận có chút tò mò. Người này rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả Bộ Kinh Vân đều có thể thu phục. Hơn nữa, vừa rồi tại cùng Hỏa Kỳ Lân trong quá trình chiến đấu, Tô Thành bèn bèn một chiêu, liền đem Hỏa Kỳ Lân đánh bại, cái này khiến hắn càng thêm trợn mắt há hốc mồm, thần sắc cảm đạm. Hắn có thể đủ từ trên người Tô Thành cảm thụ đến một cô giống như thiên uy hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, coi như là trên người Hùng Bá, hắn cũng chưa từng cảm giác được. Vân sư minh, vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đi trước bái kiến Tô Thành, thỉnh cầu Tô tiên sinh trợ giúp. Nhiếp Phong gật gật đầu, hướng về phía Bộ Kinh Vân nói ra. Vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Bọn hắn hai người biết rõ thời gian cấp bách, cho nên đặt xuống quyết tâm sau đó liền tiến về Tô Thành vị trí địa phương. Thiên Hạ Hội, một trong mật thất. Hùng Bá lúc này đang tại bế quan, bởi vì hắn biết rõ lập tức liền sẽ nên đón cùng Kiếm Thánh quyết đấu. Kiếm Thánh là ai? Hắn thế nhưng là võ lâm thần thoại, không những đã luyện thành kiếm 22, càng là ở hướng về kiếm 23 cấp độ bên trên không ngừng tìm tòi cùng tiến lên. Có thể nói, Kiếm Thánh một khi lục lọi ra kiếm 23, sẽ vô địch thiên hạ, liền xem như Hùng Bá cũng không phải là Kiếm Thánh đối thủ. Hùng Bá hiện tại có chút sở không rõ ràng Kiếm Thánh thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại, nhưng là vẻn vẹn từ một số giang hồ trong truyền thuyết liền đã có thể biết rõ Kiếm Thánh tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn nghĩ muốn đánh bại Kiếm Thánh mà nói, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, lại tăng thêm hắn tam phân quy nguyên khí còn không có luyện đến đại thành cảnh giới, cho nên hắn được nắm chặt thời gian tu luyện tam phân quy nguyên khí, cũng coi là lâm thời ôm chân vật. Lúc này hắn hai chân ngồi xếp bằng, trên người quấn quanh lấy nhạt lam sắc quang mang, cả người hai mắt nhắm lại, ở trên người hắn phát ra một cỗ cường hành khí tức. Toàn bộ trong mật thất tràn ngập lực vô hình, nếu có người bình thường ở nơi này bên trong mà nói, tất nhiên sẽ bị cỗ khí thế này áp bách chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đương nhiên, Hùng Bá hai mắt mãnh liệt mở ra, chỉ thấy hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất quang mang. Cỗ này quang mang trực tiếp hướng phía trước vọt tới, phản phất là hai đem lợi kiếm một dạng. Hùng Bá song hùng thân thể, không nhịn được lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất. Hắn dùng tay bưng bít lấy ngực, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, chỉ cảm giác được thể nội khí huyết cuồn cuộn, khí tức cũng có vẻ hơi hỗn loạn, vừa rồi hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Phải biết luyện công cũng không phải một ngụm ăn một cái lớn bản tử, mà là dựa vào thời gian tích lũy. Nhưng là hiện tại hắn có một ít nóng lòng,
bởi vì hắn đối mặt kiếm thánh, hắn thế nhưng là không có chút nào nắm chắc. Cho nên, hắn nghĩ phải nhanh một chút đem tam phân quy nguyên khí tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tam phân quy nguyên khí 10 phần bá đạo, hắn nóng lòng cầu thành, kém điểm ra sai lầm, may mắn là công lực của hắn thâm hậu, kịp thời chế trụ thể nội những cái kia nóng nảy khí tức, mới không có tẩu hỏa nhập ma. Chương 558, giết văn xỉu xỉu. Đúng lúc này, két một tiếng, cửa mật thất bị người mở ra. Hùng bá trên người khí thế, tức khắc cầm vang bộc phát. Hắn như ương sắc bén con người, mãnh liệt hướng về mật thất môn đầu nhập bắn đi, sắc mặt mang theo một tia lăng lệ. Phải biết, hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, lúc này đang đứng ở trạng thái hư nhược. Nếu như bị người phát hiện hắn khí tức hỗn loạn, có lẽ sẽ phát sinh cái gì một số không tốt hậu quả. Cho nên hắn đột nhiên đem bản thân khí tức cẩn giấu đi lên, cả người trên mặt mang theo vẻ trấn định. "Là ai?" Hắn quát lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong lộ ra vô tận sát ý, mật thất trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều phải đi qua hắn đồng ý mới có thể bước vào trong mật thất. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai cũng dám như thế lớn mật, tại hắn bế quan tu luyện thời điểm, dám can đảm bước vào trong mật thất quấy rầy hắn tu luyện. "Bang chủ, là ta a, là ta." Một đạo bị kinh sợ thanh âm đột nhiên tại trong mật thất vang lên, cái này đạo thanh âm chủ nhân rõ ràng là Văn Sửu Sửu. Hùng bá nhìn thấy Văn Sửu Sửu sau, trên mặt hắn mang theo vẻ bất mãn. "Ngươi làm sao sẽ đột nhiên xông vào trong mật thất, không có ta cho phép, ngươi tiến vào mật thất là tìm chết hay sao a?" Hùng bá lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế sau, Văn Sửu Sửu dọa đến không nhịn được run run một chút. Hắn thế nhưng là biết rõ Hùng bá cầm giữ có cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên mạnh mẽ phía dưới, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người thân thể đều đang run rẩy. Thần sắc kinh khủng nói ra, "Bang chủ tha mạng à, bang chủ tha mạng, ta vừa rồi đi qua mật thất ngoài cửa thời điểm, cảm giác được trong mật thất có một tia xúc động tĩnh, cho nên vào đến xem nhìn, không nghĩ tới bang chủ, vậy mà ở bên trong tu luyện thần công." Bang chủ thần công đại thành sau đó, nghĩ cái kia chỉ là kiếm thánh, căn bản không cần để vào mắt, Văn Sửu Sửu đuốt mông ngựa nói ra. Tại Thiên Hạ hội, Văn Sửu Sửu so sánh với Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba vị đường chủ tới nói, hắn không có chút nào võ công, nhưng là hắn lại có thể leo lên so mấy vị đường chủ cao hơn vị trí, hàng năm bạn tại Hùng Bá bên người, trở thành Hùng Bá tương đối tín nhiệm người. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Văn Sửu Sửu cỡ nào biết linh hót, cỡ nào sẽ vân vê lòng người. Nghe được Văn Sửu Sửu mà nói sau, Hùng Bá trên mặt nội ý tiêu một chút. Hắn lạnh giọng nói ra, kiếm thánh dù sao cũng là võ lâm bên trong cấp độ thần thoại nhân vật, coi như ta đã luyện thành tam phân quy nguyên khí, đối mặt kiếm thánh cũng tuyệt đối không dám có chút chủ quan. "Tốt, ngươi lui ra đi tay." Hướng về phía Văn Sửu Sửu nói ra. Lúc này Văn Sửu Sửu liền bận bịu lui ra ngoài, trên mặt hắn còn mang theo kinh khủng. Văn Sửu Sửu lui ra ngoài sau, Hùng Bá đem thể nội khí tức điều chỉnh một chút. Dù sao hắn vừa rồi nóng lòng cầu thành, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cả người trạng thái có chút không đúng. Đi qua một phen điều chỉnh sau đó, hắn trạng thái lại một lần nữa về tới được đỉnh phong. Lúc này, hắn đi tới Thiên Hạ hội trong đại điện, mà lúc này, Tần Sương cũng đang đại điện chờ đã lâu. Hùng Bá nhìn thấy Tần Sương sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo kim quang. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa biểu lộ, sau đó trở về Tần Sương bên người, vỗ vỗ Tần Sương bả vai. Nữ khí ôn hòa nói ra, "Tần Sương a Tần Sương, tại ta ba cái đồ đệ bên trong, ta rất coi trọng ngươi, Bộ Kinh Vân quá mức lãnh đạo, Nhiếp Phong lại có vẻ hơi không quả quyết, mà ngươi là để cho ta hài lòng. Thiên Hạ hội hiện tại đã trải qua trở thành võ lâm bên trong càng cường đại bang phái, nhưng là cái này xa xa còn chưa đủ." Hùng Bá mấy câu nói, nhường Tần Sương trong mắt lóe qua một tia hưng phấn thần thái, phải biết, nếu như có thể nắm giữ Thiên Hạ hội liền mang ý nghĩa trở thành võ lâm bên trong thân phận tôn quý nhất người. Dạng này chí tôn quyền lực, người nào không muốn? Tần Sương trong lúc nhất thời cũng có chút tâm động lên. Hắn liền bận bịu hai tay ôm quyền, hướng về phía Hùng Bá nói ra, "Mời sư phó yên tâm, Tần Sương nhất định sẽ vì Thiên Hạ hội cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Tần Sương trong giọng nói lộ ra kiên định, Hùng Bá nghe được Tần Sương mà nói sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Sau đó, trên mặt hắn lóe qua một tia nhỏ bé không thể xem xét sắc khí. Nói ra, "Như vậy ngươi liền giúp vi sư làm một việc a, giết chết Văn Sửu Sửu." Nghe nói như thế sau, Tần Sương hiển nhiên không có kịp phản ứng. "Cái gì? Giết chết Văn Sửu Sửu?" Hắn trong giọng nói mang theo một tia không thể tin. "Văn Sửu Sửu, thế nhưng là Hùng Bá bên người được chú ý nhân vật, hắn không nghĩ tới sư phó vậy mà sẽ đột nhiên muốn hắn giết chết Văn Sửu Sửu, đây quả thực là ngoài hắn dự liệu." "Không sai, giết chết Văn Sửu Sửu." Văn Sửu Sửu khoảng thời gian này, ỷ vào mình ở Thiên Hạ hội bên trong cao cao tại thượng vị trí, đã có chút không đem Thiên Hạ hội quy củ để vào mắt. "Lấy, ta muốn ngươi giết chết hắn." Hùng Bá trong giọng nói mang theo băng lãnh. Trên thực tế, Hùng Bá nghĩ muốn giết chết Văn Sửu Sửu là vì giết người diệt khẩu, dù sao Văn Sửu Sửu ở bên cạnh hắn đã trải qua rất nhiều năm, biết rõ hắn rất nhiều bí mật, bao quát Hùng Bá giết chết Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người phụ mẫu bậc này bí mật. Cho nên, ở trong mắt Hùng Bá, Văn Sửu Sửu người này tuyệt đối không thể lưu. "Là, mời sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Văn Sửu Sửu giết chết." Tần Sương lời thề son sắt nói ra. "Tốt, cái kia liền đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt." Hùng Bá khoát tay áo, trong giọng nói mang theo cổ vũ nói ra. Một lát sau, Tần Sương liền rời đi, hướng về đại điện đi ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn tại Thiên Hạ hội tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm tới Văn Sửu Sửu thân ảnh hình dáng. Phản phất Văn Sửu Sửu bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Hắn như ương ánh mắt, không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn, nghĩ muốn tìm tới Văn Sửu Sửu thân hình. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thân hình rơi vào hắn trong tầm mắt, hắn trong đôi mắt tức khắc một tia sáng hiện lên, phanh một cái,
thân hình hắn nháy mắt biến mất nguyên địa, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào cái này đạo thân ảnh quen thuộc trước mặt, chỉ thấy trong cơ thể hắn nội lực đang chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường hoành lực vô hình trực tiếp ở trên người hắn bộc phát ra. Hắn buông tay, trực tiếp nắm đạo thân ảnh này bà bay. "Văn Sửu Sửu, ngươi trốn nơi nào?" Hắn trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng. "Không phải ta, không phải ta, ta không phải Văn Sửu Sửu." Đạo thân ảnh này vội vàng dùng hai tay ngăn che bản thân khuôn mặt. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào che chắn, Tần Sương đã trải qua nhận ra, hắn chính là Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu cái kia riêng biệt thân ảnh, bất luận là ở nơi nào, đều là nổi bật tồn tại.